Chương 457, hy vọng bọn họ có thể hài lòng a. Chương 457, hy vọng bọn họ có thể hài lòng a. Thê Dương Sơn bên ngoài, Hứa Tam Nhạn ngừng chân quan sát, liên miên thế núi thay đổi rất nhanh, không thể nhìn thấy phần cuối. Nhưng như thế vùng vĩ dãy núi, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, trên núi không có chim chóc xoay quanh, trong rừng không có côn trùng kêu to. Nơi đây tới gần Trung Châu biên cảnh, rất ít có người tới này. Hơn nữa bởi vì linh khí tương đối mỏng manh, cũng không có tông môn ở đây ngủ lại, chỉ có một cái nhạc họ gia tộc xem như còn có thể, gia chủ cũng bất quá chỉ là luyện hồn cảnh mà thôi. Năm đó Hứa Tam Nhạn chính là bị nhạc gia đẩy vào Đại Cô Sơn, suýt nữa mất mạng trong đó, bây giờ lại đến, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hứa Tam Nhạn làm người làm việc từ trước đến nay thừa hành một cái chuẩn tắc, có ân có thể không báo, có thù tất báo. Hơn nữa tới đều tới. Vừa vặn cái này Thê Dương Sơn quá lớn, chỉ dựa vào Hứa Tam Nhạn một người thăm dò không biết muốn tới khi nào, mời nhạc gia giúp đỡ chút chắc hẳn bọn hắn sẽ không cự tuyệt ta. Nhạc gia thành, thành nội khắp nơi thải lằng treo trên cao, vô cùng náo nhiệt. Hứa Tam Nhạn chắp tay sau lưng dạo bước đầu đường, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào những cái kia đại cô nương tiểu tức phụ trên nông, tự mình chấm điểm, cái này thẳng tắp có thừa, mượt mà không đủ, 6 phần. Cái này cũng không tệ, vừa tròn lại rất, đáng tiếc dáng rất quá xấu, 3 phần. A, cái này tốt, 7 phần. Cái này sao? Hứa Tam Nhạn ánh mắt đi theo một thiếu nữ biến mất tại góc đường, vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái. 8 phần. Hai âm thanh đồng thời vang lên, Hứa Tam Nhạn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên đang hướng về phía hắn cười, trong tươi cười cất giấu một tia hèn mọn, lại cũng không làm người ta ghét. Các hạ cũng thiện đạo này. Hứa Tam Nhạn hứng thú. Hiểu sơ hiểu sơ. Thanh niên khiêm tốn chắc tay, trên dưới quan sát tỉ mỉ Hứa Tam Nhạn một phen, gặp hắn khí độ thông dòng, không giống phàm tục, đáy lòng lên lòng kết giao, chỉ vào một bên quán rượu nói, không bằng lên lầu cùng uống một chén, nơi đây tầm mắt đang tốt. Khí độ thứ này tương đối huyền, nếu nói có, nhưng nhìn không thấy cũng sợ không được, nếu nói không có, hết lần này tới lần khác có ít người đứng ở trong đám người, chính là lộ ra hạc giữa bầy gà, rất khó không cứ gọi người chú ý tại thanh niên trong mắt, Hứa Tam Nhạn chính là người như vậy. Tốt. Hứa Tam Nhạn không có cự tuyệt. Hai người lên lầu, thanh niên dường như trở về nhà mình như thế tùy ý, hướng về phía một bên hỏa kế dặn dò nói, uy củ cũ, hơn mấy bình rượu ngon. Được rồi, nhị gia ngài chờ một chút. Hỏa kế hiển nhiên cũng nhận ra thanh niên, cười rạng rỡ, trong tươi cười mang theo định loạn. Vị này nhị công tử yêu thích giao hữu, thường tại này mời bằng hữu, bọn tiểu nhị sớm đã quen thuộc tác phong của hắn. Thanh niên cố ý đắc chí, trở lại nói rằng, đây là nhà ta sản nghiệp, huynh đài rất không cần phải câu nệ, coi như trở về nhà. Ngươi là người nhà gia. Hứa Tam Nhạn vừa mới lên lầu lúc, trông thấy trên cửa tấm biển chỗ in nhạc gia ấn ký, chứng minh nơi đây sản nghiệp chính là nhạc gia tất cả. Thanh niên chắp tay, tại hạ nhạc Sơn Hà, nhạc lao thái gia là ông nội ta, chưa thỉnh giáo các hạ đại danh. Ta họ Hứa. Hứa Tam Nhạn chỉ báo cái dòng họ. Nhạc Sơn Hà leo lên lầu 2, tuyển một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hóa ra là Hứa công tử à, nói đến gần nhất có người thanh danh rất lớn, người này cũng họ Hứa, công tử có thể từng nghe nói. Ai? Hứa Tam Nhạn một bên tùy ý trả lời, một bên thăm dò hướng dưới lầu nhìn lại. Quả nhiên tầm mắt không sai, từ chỗ cao nhìn xuống, một ít địa phương nhìn càng rõ ràng hơn, trắng bóng một mảnh rất là lóa mắt. Hứa Tam Nhạn thôi, liền hắn ngươi cũng không nghe nói. Hứa Tam Nhạn thu hồi ánh mắt, hiếu kỳ nói, hắn rất nổi danh sao? Hắn cũng tò mò ngoại giới đối với mình phong bình là như thế nào, vừa vặn nhờ vào đó người miệng hiểu một phen. Nhạc Sơn Hà kích động vỗ tay nói, hoắc, đâu chỉ nổi danh, quả thực quá nổi danh, đây chính là đường đường hợp đạo cảnh đại năng a, ngươi có biết hắn làm xuống như thế nào chuyện? Hứa Tam Nhạn phối hợp lắc đầu, Càn Quốc ngươi biết à, dòng dã 5 tòa thành trì, 100 vạn người a, bị hắn một hơi toàn bộ huyết tế, nhờ vào đó đột phá hợp đạo. Nghe nói có người xa xa trông thấy, lúc ấy trời đều biến sắc, trời giáng huyết vũ ngươi nhưng có biết? Nhạc Sơn Hà ngữ khí kích động, khi nói chuyện bừa bãi, dường như chuyện xưa nhân vật chính là hắn đồng dạng. Lợi hại như vậy. Hứa Tam Nhạn mặt lộ vẻ tán thưởng, không khỏi giơ ngón tay cái lên, cái này Hứa Tam Nhạn thật đúng là một vị kiêu hùng. Nhạc Sơn Hà có chút đa sầu đa cảm nói, còn không phải sao, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, coi là thật kiêu hùng bản sắc, đáng tiếc thủ đoạn quá tàn nhẫn một chút, kia 100 vạn dân chúng sao mà vô tội. Trong đó không thiếu ngây thơ hài đồng, chưa trải nghiệm thế gian mỹ hảo, liền bị huyết tế quy thiên, này giống như cách làm là ta chính đạo tu sĩ chỗ không lấy. Đúng vậy a, ma đạo yêu nhân, thật trơ chén tại cùng hắn cùng họ. Hứa Tam Nhạn đồng ý ta xem Hứa Minh khí độ bất phàm, không biết tại tòa nào tiên sơn tu hành. Thượng Âm Sơn. Hứa Tam Nhạn thuận miệng nói. A, Hứa Minh đúng là Thượng Âm Sơn đệ tử. Nhạc Sơn Hà hơi có chút kinh ngạc, mặc dù xem sớm ra người này khí độ không tầm thường, lại không nghĩ rằng lai lịch to lớn như thế, Thượng Âm Sơn chính là Trùng Châu ngũ đại tông môn một trong, hắn thực lực địa vị xa không phải Nhạc gia có thể so sánh. Nghe nói quý tông thánh nữ Mạc Tiên Tiên dung mạo cái thế, truyền ngôn thật là. Nhạc Sơn Hà lại trò chuyện lên Thượng Âm Sơn mắc quái. Hoàn toàn chính xác xinh đẹp. Ban đầu ở Bách Thánh Bí cảnh thời điểm, Hứa Tam Nhạn còn cùng Mạc Thiên Thiên hữu hảo trao đổi qua, không hổ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Bất luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều có thể xưng tuyệt đỉnh, ngay cả làn da đều non có thể vừa xuất thủy đến. Hai người nói chuyện phiếm một lát, Hứa Tam Nhạn chỉ vào răng đèn kết hoa đường đi hỏi thăm, thành nội thế nhưng là có việc mừng. Nhạc Sơn Hà sắc mặt khó coi, thần sắc buồn bực nói, "Ừm, ngày hôm trước ta đại ca đột phá mê đạo cảnh, ra ra rộng mời hảo hữu chung chúc việc này." Đột phá mê đạo cảnh? Cái này có cái gì tốt chúc mừng, không phải là muốn thay đổi biện pháp thu tiền mừng? Hứa Tam Nhạn không hiểu, hắn đều đột phá hợp đạo cũng không nói xử lý cái yến hội, chỉ là mê đạo cũng đáng được ăn mừng. Nếu như hắn xử lý yến hội rộng mời thiên hạ hào kiệt, người tới nhất định rất nhiều, tối thiểu nhất Càn Quốc khẳng định sẽ phái người đến, nhưng không nhất định sẽ tặng lễ. Như Hứa Minh ngày mai vô sự, cũng tới náo nhiệt một chút như thế nào. Hứa Tam Nhạc cười, tốt, ta thích nhất náo nhiệt. Nhạc Sơn Hà sa sút cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt liền đổi khuôn mặt tươi cười, vậy thì tốt quá, vừa vặn ngày mai Lữ gia huynh muội cũng muốn đến. Đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận biết, Lữ gia cũng là đương thời đại tộc, nghĩ đến càng có thể cùng Hứa huynh trò chuyện đến. Hứa Tam Nhạc nghiêng đầu suy tư, trong lòng hiện hiện một thân ảnh, Nhạc huynh nói tới Lữ gia huynh muội. Thế nhưng là Lữ Vọng cùng Lữ Văn Triết. A, Hứa huynh nhận ra bọn hắn. Xem như nhận ra, từng sóng vai Chu Sát Quỷ Vương. Ban đầu ở Bách Thánh Bí cảnh bên trong, Hứa Tam Nhạn cùng Lữ Vọng, Phương Kinh Ca, Lạc Gia huynh muội, Tịnh Ý Hòa thượng bọn người liên thủ đánh giết Quỷ Vương, kia Lữ Vọng một cây đại thương hổ hổ sinh phong, để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Vậy thì càng tốt rồi, tin tưởng Lữ huynh nhìn thấy ngươi nhất định rất vui vẻ. Nhạc Sơn Hà theo bản năng cho rằng, đã bọn hắn kể vai chiến đấu qua, quan hệ nhất định rất tốt. Hứa Tam Nhạn nụ cười càng thịnh, hy vọng bọn họ nhìn thấy ta có thể hài lòng a. Chương 458, định đem nó phấn thân thoái cốt chương 458. Định đem nó phấn thân vái cốt hôm sau trời vừa sáng, tiếng chiêng trống vang vọng nhạc gia thành, một đầu thật dài đội múa sư ngũ từ cửa thành xếp tới nhạc gia phụ đệ, bách tính tranh nhau gọi tốt, nhạc gia ngoài cửa tiệc cơ động chừng gần ngàn bàn, cung cấp người miễn phí hưởng dụng. Nhạc Sơn Hà thay thế huynh trưởng ở ngoài cửa nên đón tân khách, bởi vì hôm nay huynh trưởng là nhân vật chính, muốn lưu tại công đường cùng đi, cho nên việc này liền rơi trên đầu hắn. Tiếp khách phải có một cái thân phận không sai biệt lắm người, nếu không dễ dàng gọi tới tân cảm thấy không coi trọng, nhạc Sơn Hà thân phận liền vừa vặn. Lưu Minh, mau mau mời đến. Ai nha, Hồ tỷ tỷ, ngài cũng tới. Nhạc Sơn Hà hung hăng kêu gọi, phòng tiếp khách sớm đã ngồi đầy, còn có một số không vị cũng là sớm dự lưu lại, lưu cho một chút thân phận địa vị cao người chuẩn bị. Về sau những người này chỉ có thể an bài tại tạm thời gia tăng trên bàn tiệc, bất quá cũng không người nói cái gì, tất cả mọi người có thể hiểu được. Hứa Minh, chờ đã lâu, mau mau mời đến. Nhạc Sơn Hà nhìn thấy Hứa Tam Nhạn, nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, lôi kéo hắn đưa lô hai thấp giọng nói, tiểu đệ đặc biệt vì Hứa Minh an bài một cái tốt nhất chỗ ngồi. Nhạc Sơn Hà lặng lẽ chỉ vào đường tiếp theo bên cạnh ghế, Hứa Tam Nhạn theo hắn chỉ dẫn nhìn lại. Chỉ thấy một đám thân mang chế thức bạch tí cao gầy nữ tử ngồi vây quanh một đoàn, đem cả cái bàn chiếm cứ hơn phân nửa, chỉ để lại ba lượng không vị. Kia là Vạn Hoa kiếm phái, Kỳ tông chủ cùng ta ra ra giao hảo, được mời đến đây. Tuy là tiểu môn tiểu phái xa xa không sánh bằng Thượng Âm Sơn, nhưng đáng nhắc tới chính là các nàng tông môn đều là nữ tử, lại lâu dài luyện võ tư thái cũng không tệ. Hứa Minh, hắc hắc Nhạc Sơn Hà nhíu mày, nụ cười ở giữa có chút hèn mọn, còn lại liền nhìn Hứa Minh bản sự. Hứa Tam Nhạn cũng cười, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn, Nhạc Minh có lòng. Này, hẳn là, Hứa Minh mau đi đi, tiểu đệ còn có việc. Cho ta sau đó cùng đi. Tốt, Nhạc Minh lại đi làm việc. Không thể không nói, Nhạc Sơn Hà đường đi chiều rộng, bóng rừng tiểu đạo mạnh mẽ nhường hắn đi thành thông tiên đại lộ. Hứa Tam Nhạn tự mình đi vào tiệc trước, trên mặt nụ cười chắp tay thi lễ, gặp qua chư vị tiên tử. Vạn Hoa kiếm phái 7-8 vị nữ tử thần thái không đồng nhất, hiếu kỳ dò xét người cũng có, gật đầu đáp lễ người cũng có, ra vẻ cao ngạo người cũng có, trong đó một vị tuổi hơi lớn lớn nữ tử đứng lên nói, Vạn Hoa kiếm phái Tống Chi Chi, ra mắt công tử. Hứa Tam Nhạn tìm một chỗ trống tự mình ngồi xuống, hắn không mở miệng những cô gái kia cũng không nhân lý hắn. Tốt năm tốt ba túi đầu mật ngữ, thỉnh thoảng đàm luận một ít bắt quái. Nơi đây ghế khoảng cách chính đường không xa, Hứa Tam Nhạn liếc mắt liền có thể trông thấy công đường thủ vị ngồi lão giả, người này nên chính là Nhạc gia đương gia người, duy nhất một vị luyện hồn cảnh tu sĩ. Đường bên trong thỉnh thoảng truyền đến cười to, bầu không khí đang tốt, chủ đề không biết bị ai dẫn tới gần nhất tu hành giới phát sinh đại sự bên trên, có người nói, chư vị có biết, kia loạn vân sơn hỏa đã kéo dài mấy châu, lại dẫn vụ hải sóng triều, nếu không tiến hành ngăn lại, chỉ sợ chúng ta cũng dễ dàng bị liên lụy a. Đúng vậy à, thánh nhân không xuất thủ, chỉ dựa vào càn quốc sức một mình sợ khó mà ngăn chặn. Nghe nói càn quốc đều đã chết mấy vị hợp đạo cảnh đại năng, lại như cũng không thấy hiệu quả. Nhạc gia lão tổ lắc đầu nói, việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay, lại tính quan biến hóa. Có người lại nói, gần nhất còn xảy ra một kiện đại sự, chư vị có thể từng nghe nói. Mã huynh chỉ thế nhưng là kia ma đạo yêu nhân Hứa Tam Nhạn sự tình. Chính là càn quốc năm thành, trăm vạn nhân cầu à, một đêm hóa thành xương khô, kia ma đạo tặc tử thủ đoạn tàn nhẫn, mượn vạn dân chi huyết đúc thành hợp đạo, sớm muộn lọt vào phản vệ. Hứa Tam Nhạn nghe vậy cười khẽ lắc đầu, thần sắc ở giữa có nhiều khinh thường. Phản vệ? Có gì phản vệ cứ tới a, lại nhìn hắn sợ không? Hứa Tam Nhạn lần này thần thái rơi vào Vạn Hoa kiếm phái trừ nữ trong mắt, lại có khác một tầng ý vị. Dường như hắn vô cùng đồng ý kia ma đạo tặc tử thủ đoạn. Có nữ tử không quen nhìn thần thái của hắn, nhịn không được phẫn hận mở miệng nói, kia trăm vạn dân chúng sao mà vô tội, trong đó hài đồng đến cũng hết, là thiện giả cũng có, lại gặp kia yêu nhân xâm hại, tử trạng thê thảm, nghe nói ngày đó trời xanh đẫm máu và nước mắt, chỉ hận không thể một đạo thiên lôi đem hắn đánh chết. Một bên nữ tử gật đầu tán thành, đang gặp Trung Châu đại kiếp, loạn vân sơn họa chưa lắng lại, kia yêu nhân lại tùy thời làm loạn, coi là thật đáng hận. Nữ tử thanh âm có chút lớn, dẫn tới quanh mình người liên tiếp phụ họa, tiên tử nói có lý, chúng ta chính đạo đầy cõi lòng thế thế chi tâm, có thể kia yêu nhân lại chỉ muốn lấy thỏa mãn tư dục, nghe nói người này là ma đạo thánh tử, quả nhiên ma môn không có một cái tốt. Đúng vậy a. Không sai. Nữ tử kia thấy mình gây nên công nhận của tất cả mọi người, mang theo đắc ý liếc mắt Hứa Tam Nhạn một cái, ngữ khí khiêu khích nói, vị công tử này thấy thế nào? Thấy thế nào? Hứa Tam Nhạn buốt lên mí mắt, tiên tử nói không sai, kia ma đạo yêu nhân coi là thật ghê tởm. Nếu để cho ta gặp phải, tất nhiên đem nó phấn thân vái cốt, mài hồn rút phách, lấy cảm thấy an ủi năm thành bách tính trên trời có linh thiêng. Có lẽ là hắn nhường nữ tử rất là hài lòng, ngạo kiều dựng thẳng lên đầu cười nói, công tử có phần này tâm là được rồi, như thật gặp phải người kia vẫn là chạy trước vi diệu, kia ma đạo yêu nhân mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác chồng chất, lại là một cái chính cống hợp đạo đại tu, nghe nói Nam Thiên Cốc Giang gia lão tổ cùng Tôn Chi phủ, hai vị uy tín lâu năm hợp đạo cảnh liên thủ cũng không là đối thủ đâu. Chúng ta gặp phải vẫn là trước nhượng bộ lui binh à, còn lại dùng thân mưu đồ hiệu quả về sau, miễn cho tìm cái chết vô nghĩa, rất là không đáng. Ha ha, tiên tử nói có lý. Hứa Tam Nhạn gật đầu đồng ý, không hổ là chính đạo, ngay cả sợ đều có thể nói như thế tươi mát thoát tục. Còn chưa thỉnh giáo công tử đại danh, tại tòa nào tiên sơn tu hành? Hứa Tam Nhạn giật ra khóe miệng, ta. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến hô to, Lữ trưởng lão tới. Lữ Minh tới, mau theo ta đi nghênh đón. Nhạc gia lão tổ liền vội vàng đứng lên dẫn người đón lấy, có thể khiến cho hắn tự mình đi nên tiếp cũng không có mấy cái, có thể thấy được người tới thân phận không thấp. Nhạc huynh lại cùng Lữ trưởng lão co giao tình, dấu diếm thật là sâu a. Đúng vậy a, Lữ trưởng lão cũng không phải ai cũng mời động. Trong đại đường tất cả mọi người ra nên tiếp, trong nội viện đám người cũng đều đứng dậy quan sát, tỏ vẻ tôn kính, chỉ thấy ngoài cửa đi tới ba người, vào đầu chính là một ông lão mặc áo bào xám, hàm dưới râu bạc trắng phiêu đãng, tóc quản lý chỉnh tề, đưa mắt nhìn lên bề ngoài cực giai. Bên cạnh đi theo một đôi thanh niên nam nữ, nam tử dáng người thẳng tắp, đứng thẳng như thương. Nữ tử khuôn mặt tinh xảo, hoạt bát được người, chính là Lữ Vọng cùng Lữ Vãn chết minh muội. Ha ha ha, Lữ Minh đường xa mà đến, chưa từng miễn nên thứ tội thứ tội. Nhạc gia lão tổ tiếng cười cao vút, có thể thấy được cực kỳ vui vẻ. Ha ha, hiền chất con đường tiến nhanh, cho dù là xa lão phu cũng muốn đến a. Lữ trưởng lão mở miệng cười. Nghe thấy lời ấy, Lữ Vọng âm thầm liếc mắt, lúc trước cũng không biết ai nói không nguyện ý đến, chỉ là lo ngại mặt mũi không thể không đến. Giờ phút này Lữ trưởng lão bọn hắn tại cửa ra vào Hàn Nguyên, trong nội viện tất cả mọi người đứng đấy chờ, Lộc Hữu một người tự rót tự uống, không coi ai ra gì. Chương 459, Đồng Tâm Ma Môn Thánh Tử, Hứa Tam Nhạn. Chương 459, Đồng Tâm Ma Môn Thánh Tử, Hứa Tam Nhạn. Vạn Hoa Kiếm Phái đại sư tỷ Tống Chi Chi lông mày cao lại, trên mặt không thích nhìn qua Hứa Tam Nhạn, tốt một cái cuồng vọng chi đồ, một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có, người bên ngoài đều đứng đấy liền hắn ngồi, cũng không biết giả cho ai nhìn đâu. Trên bàn tiệc cái khác nữ tử cũng đều liếc mắt Hứa Tam Nhạn một cái, ý nghĩ trong lòng cùng Tống Chi Chi giống nhau, đối với nó càng thêm không chào đón. Hứa Tam Nhạn cũng không để ý người bên ngoài nghĩ như thế nào, chỉ đưa lưng về phía đại môn uống rượu, chớ nói rượu này hương vị còn có thể, có chút ngọt ngào cảm giác. Nhạc Sơn Hà cũng chú ý tới một màn này, trong lòng cả kinh, vị này Hứa Minh chuyện gì xảy ra? Nếu là để cho gia gia nhìn thấy, còn cho là mình cả ngày không làm việc đàng hoàng, chuyên giao bực này hồ bằng cầu hữu đâu. Thế là ngưng khí thành tơ, cho hắn truyền âm nói, "Hứa Minh, nhanh đứng lên, Lữ gia trưởng lão tới." Bên này không chờ Hứa Tam Nhạn có chỗ biểu thị, kia trong mắt bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn Lữ Vãn chết lại nhíu chặt lông mày, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hứa Tam Nhạn bóng lưng, trong đầu tinh tế suy tư, tốt nhìn quen mắt bóng lưng, giống như ở đâu gặp qua. Lữ Vãn chết từ từ suy nghĩ, một chút xíu cùng trong lòng một thân ảnh cùng nhau trùng hợp, nuốt một ngụm nước bọt nói khẽ, "Ca." Người kia tốt nhìn quen mắt a, Lữ Vọng theo muội muội ánh mắt nhìn, ánh mắt xuyên qua đám người khe hở rơi vào bóng lưng kia bên trên, dường như cũng ý thức được cái gì, con ngươi chậm rãi trợ to. Nhạc gia lão tổ thấy hai huynh muội bọn họ nhìn chằm chằm vào một chỗ, cũng không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, đang thấy một người tự rót tự uống, xem đám người tại không có gì, được không vô lễ. Thế là trong lòng cũng không khỏi nổi lên tức giận, cái này là đệ tử, như vậy không biết tốt xấu. Nhạc Sơn Hà thấy Hứa Tam Nhạn đối với hắn truyền âm không có phản ứng, trong lòng càng thêm vội vàng sao động, đã hối hận đem hắn mời đến đây, không duyên cớ thấp xuống chính mình tại gia gia trong lòng hảo cảm. Lữ Văn Chích trong tầm mắt đã dung không được cái khác, chỉ có kia một thân ảnh trong đầu dần dần phóng đại, ngựa khí run rẩy nói, "Ca." Hắn có phải hay không Hứa lúc này Lữ gia trưởng lão cũng phát hiện hai người dị dạng, nếu mày hỏi ý nói, "Thế nào?" Lữ Vọng đối Hứa Tam Nhạn sở tác sở vi, tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy, chỉ là hắn không muốn tin tưởng thật trùng hợp như vậy, tại cái này vắng vẻ chi địa thế mà có thể gặp phải tên sát tinh này. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh quỷ dị xuống tới, Lữ gia ba người tất cả đều nhìn xem Hứa Tam Nhạn bóng lưng, Nhạc gia lão tổ cũng theo tầm mắt của bọn hắn xem ra, cùng nhau kéo theo tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tiêu tụ nơi này. "Hứa Minh." Nhạc Sơn Hà thanh âm đều có chút phát run, trong lòng còn có huyễn tưởng. Không đến mức a, chỉ là không có đứng lên nên đón liền gây nên hậu quả nghiêm trọng như vậy. Người nhà họ Lữ đều nhỏ mọn như vậy. Cùng bàn Vạn Hoa Kiếm phái nữ tử mắt lộ ra châm chọc nhìn xem Hứa Tam Nhạn, "A, bảo ngươi trang, lần này tốt đi, nhìn ngươi ứng đối ra sao." "Phanh." Bầu rượu nhẹ nhàng đặt lên bàn, Hứa Tam Nhạn đứng dậy làm sửa lại một chút áo bào, chậm rãi xoay người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lữ Vọng, khóe miệng giật ra một vẻ ôn hòa nụ cười. "Phanh." Phản phất giống như sấm sét giữa trời quang, mạnh mẽ đánh vào Lữ Vọng đỉnh đầu, đem hắn đáy lòng còn sót lại một tia huyễn tưởng hoàn toàn đánh nát, là hắn. Quả thật là hắn. Bộ này dung mạo hắn tuyệt sẽ không quên. Lữ Vang chết từng chữ nói ra mở miệng, chỗ rất nhỏ ngón tay đều tại không bị khống chế run rẩy, trong ánh mắt dường như cuốn lên một đạo đen nhánh vòng xoáy, vô số quỷ ảnh tại phía sau hắn thê lương gầm rú dãy rủa, phảng phất giống như địa ngục nhân gian. "Hứa Tam Nhạn." Lữ gia trưởng lão nghe thấy Lữ Vang chết nói nhỏ, trong lòng thoáng chốc siết chặt, không thể tin hỏi ngược một câu, "Cái nào Hứa Tam Nhạn?" Không chờ Lữ Vọng trả lời, Hứa Tam Nhạn ôn nhu mở miệng, tự giới thiệu mình, "Tại hạ Đồng Tâm Ma môn thánh tử, Hứa Tam Nhạn, gặp qua chư vị." Vì phòng ngừa bọn hắn hiểu lầm, Hứa Tam Nhạn lại giải thích một câu, "À, chính là cái kia tội ác chồng chất ma đạo yêu nhân, sinh con ra không có lỗ đít, may mắn không có bị thiên lôi đánh chết Hứa Tam Nhạn." Nói xong, hắn cố ý cùng Lữ Vọng lên tiếng chào hỏi, "Lữ Minh, đã lâu không gặp." Lữ Vọng dường như vừa mới lấy lại tinh thần, lộ ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, "Hứa Minh, ngài thế nào tại nơi này?" Nghe được Lữ Vọng chính miệng thừa nhận người này chính là Hứa Tam Nhạn, tất cả mọi người bỗng cảm giác trời sập, chỉ một thoáng không khí tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Làm sao lại? Hứa Tam Nhạn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn không nên đang bị Càn Quốc truy sát chạy trốn tứ phía sau. Như thế nào dám đường hoàng lộ diện? Nếu nói kinh hãi nhất, còn số Nhạc Sơn Hà cùng Vạn Hoa kiếm phái mấy vị nữ tử, Nhạc Sơn Hà đánh chết cũng không nghĩ ra, chính mình tại trên đường cái tùy tiện kéo một người, chính là tiếng xấu sáng tỏ ma môn thánh tử, chính là kia huyết tế năm thành Hứa Tam Nhạn. Nhạc Sơn Hà cũng không biết mình nên mang như thế nào tâm tình. Tóm lại hắn cảm thấy mình giống như có chút chết, coi như Hứa Tam Nhạn không giết hắn, những người khác sợ là cũng sẽ không bỏ qua hắn. Mà Tống Chi Chi cũng là một mảnh mê loạn, dường như vẫn là không thể tin vào thai của mình. Ngươi nói là cái này vừa mới thể thốt muốn đem Hứa Tam Nhạn nghiền xương thành tro, rút phách mài hồn người chính là Hứa Tam Nhạn. Ngươi nói là nhóm người mình vừa mới ác mắng Hứa Tam Nhạn lúc, bản thân hắn liền ngồi ở chỗ này nhìn xem bọn hắn mắng, sau đó còn mở miệng phụ họa. Tống Chi Chi cảm thấy cái này trò đùa không có gì buồn cười. Nhạc gia lão tổ cũng là cảm thấy như vậy, hắn còn cảm thấy hôm nay đến hội làm có chút hơi thừa. Hứa Tam Nhạn thần thái bình hòa cười cười, chư vị không cần để ý ta, yến hội tiếp tục chính là, Lữ Minh nếu là không chê, còn mời cùng ta cùng tòa một tịch như thế nào? Thật vất vả gặp phải một cái người quen, tự nhiên thân cận một chút. Hứa Tam Nhạn nói xong lại nhìn về phía Lữ Văn Chiết, à, còn có Lữ tiểu thư, chúng ta cũng coi như gặp qua vài lần, cùng một chỗ à? Lữ Vọng nhìn về phía Lữ gia trưởng lão, trong mắt lộ ra tràn đầy tuyệt vọng, nhà mình vị trưởng lão này cũng bất quá luyện hồn biên mãn mà thôi, chớ nói cùng Hứa Tam Nhạn đọ sức, chính là muốn chạy đều chạy không được. Hô. Lữ Vọng hít sâu một hơi, dùng sức đè xuống nhảy lên kịch liệt trái tim, việc đã đến nước này sợ cũng vô dụng, không bằng bằng thẳng một chút, cho dù chết cũng lộ ra thong dong chút. Hứa Minh mời, không dám không nghe theo. Lữ Vọng nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, hào phóng đi vào Hứa Tam Nhạn bên cạnh ngồi xuống. Lữ Văn Chiết cầu cứu dường như nhìn về phía Minh Trưởng, nàng không muốn tới gần Hứa Tam Nhạn, càng không muốn cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Lữ Vọng lấy can đảm nói, xá muội muốn đi tìm kia khuê trung mật hữu, liền do tại hạ bồi Hứa Minh như thế nào? Ha ha, tự nhiên có thể. Hứa Tam Nhạn nhẹ gật đầu. Hiểu rõ Hứa Tam Nhạn người đều biết, kỳ thật hắn rất dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không thị sát, cũng không biết những người này vì sao như thế sợ chính mình. Chư vị cũng chớ ngẩn ra đó, nhanh vào chỗ a. Hứa Tam Nhạn vẫy vẫy tay. Siêu, đột nhiên, một bóng người đột nhiên vượt ra ngoài tường, thân như là cỗ sao trổi trốn hướng phương xa, tốc độ cực nhanh. Lữ Vọng ngậm miệng bất đắc dĩ lắc đầu, những người này căn bản không biết rõ cái gì là hợp đạo cảnh, thế mà vọng tưởng từ hợp đạo cảnh trong tay chạy trốn. Phanh. Nơi xa bóng người bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán, hài cốt không còn. Hứa Tam Nhạn bình thản thu về bàn tay, nâng chén ra hiệu nói, ta người này thích nhất náo nhiệt, chư vị lưu tại nơi đây bồi bồi ta như thế nào? Nhạc Sơn Hà sửng sốt, câu nói này tốt quen hay, hôm qua chính mình mời hắn thời điểm, đã từng nói muốn để hắn đến náo nhiệt một chút. Chương 460, ta không mang thủ chương 460, ta không mang thủ nhưng là giống như hơi nóng náo quá mức. Nhạc Sơn Hà rụt cổ lại không rên một tiếng, trong lòng cầu nguyện Hứa Tam Nhạn đem hắn quên. Nhạc gia lão tổ ổn định lại tâm thần, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, lão hủ mắt vụ về, lại chưa nhìn ra là thánh tử ở trước mặt, lúc trước chúng ta có mắt không tròng mạo phạm thánh tử, mong rằng thứ tội. Ai, còn nói những cái kia làm gì, ta người này hầu như không mang thủ, tuyệt đối đừng bị ngoại giới những cái kia truyền ngôn lừa dối, giết các ngươi đối ta lại không chỗ tốt, ta phí kia kình làm gì. Nhạc gia lão tổ hơi yên lòng một chút, nhìn hắn biểu lộ giống như không phải đến gây chuyện, có lẽ thật chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua đâu. Hứa Tam Nhạn chẳng hề để ý khoát tay áo, còn nhớ rõ 5 năm trước ta vừa tới Trung Châu lúc từng đi ngang qua nơi đây. Sau đó Nhạc gia phái người đem ta đuổi tới Đại Cô Sơn bên trong suýt nữa mất mạng, loại sự tình này nếu như ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên. Nhạc gia lão tổ vừa buông xuống tâm lần nữa nhắc đến cổ họng, hắn lúc nào để? Còn nữa nói 5 năm trước chuyện hôm nay chạy tới lôi chuyện cũ, cái này cũng gọi không mang thủ. Hơn nữa hắn căn bản cũng không biết chuyện này tốt ta, Nhạc gia còn có bản sự này, có thể đem ngươi đuổi tới Đại Cô Sơn bên trong. Nhạc gia lão tổ bên cạnh thanh niên dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên kêu lên sợ hãi, hóa ra là ngươi. Nghĩ tới, Hứa Tam Nhạn cười cười. Chuyện gì xảy ra? Nhạc gia lão tổ thấp giọng hỏi thăm. Thanh niên đáp, thất muội sự kiện kia. Nhạc gia lão tổ lập tức giật mình, hóa ra là hắn. Không nghĩ đến người này thế mà có thể từ Đại Cô Sơn nội sống sót mà đi ra ngoài. Mặc dù sự kiện kia cũng không thể bán Nhạc gia, lúc ấy là Tần Mạn Ương gây sự trước đây, Nhạc gia mới bị ép phòng thủ. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, cái này Hứa Tam Nhạn có thể không phải giảng đạo lý người, Nhạc gia lão tổ cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhìn xuống, sự kiện kia thật là ta Nhạc gia chi tội, lão hủ nguyện làm ra đền bù, mong rằng thánh tử bất kể hiểm khích lúc trước. Hứa Tam Nhạn giống như cười mà không phải cười liếc qua Lữ Vọng, ý vị không hiểu mở miệng nói, "Này, cái này kêu cái gì lời nói, chính như ta vừa mới lời nói, ta người này lòng dạ rộng lớn, xưa nay đều không mang thủ, cũng tỉ như năm trước Lữ gia phái người đi loạn Vân Sơn tìm kiếm tung tích của ta, ý đồ đoạt ta bảo vật, chuyện này ngươi không đề cập tới ta đều nhanh quên." Lữ Vọng trong lòng kinh hãi, chuyện này Hứa Tam Nhạn làm sao biết? Bọn hắn căn bản không có chạm qua mặt A Lữ Vạn chết mồ hôi lạnh trên trán bá chạy xuống, ngón chân không tự giác kéo căng, hắn biết. Hắn làm sao lại biết? Rõ ràng song phương đều không có gặp phải. Không đúng, là người nhà họ Lữ không có gặp phải Hứa Tam Nhạn, không có nghĩa là Hứa Tam Nhạn không có gặp phải bọn hắn. Có lẽ lúc ấy Hứa Tam Nhạn đang núp trong bóng tối quan sát bọn hắn. Lữ gia trưởng lao sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trong tay âm thầm bật khí, thời khắc làm tốt trở mặt chuẩn bị. Mặc dù hắn biết đánh không lại Hứa Tam Nhạn, nhưng cũng không sợ vừa chết, cũng không thể vươn cổ chịu chết, liều một phen có lẽ còn có sinh cơ. Nhạc gia lão tổ không biết nên nói cái gì, cái này không phải không mang thủ à, còn kém đem mang thù hai chữ khắc vào trên trán. Những lời này xuống tới, tất cả mọi người suy nghĩ không thấu Hứa Tam Nhạn mục đích là đến tìm thù. Cái kia còn nói lời vô dụng làm gì, bằng bản lãnh của hắn, mọi người ở đây một cái đều không sống nổi. Nếu không phải trả thù, có thể nói lời nói ở giữa chữ chữ đều là trả thù. Đều ngồi, nhìn ta làm gì? Hứa Tam Nhạn cười kéo một chút bên cạnh thiếu nữ cánh tay, ra hiệu nàng ngồi xuống. Vừa mới chiếc kia lưới linh xảo thiếu nữ rốt cuộc nói không nên lời một câu, biết được bên cạnh vị này đầy mặt nụ cười dương quang thanh niên, chính là kia tội ác chồng chất ma đạo cự kình, nàng chỉ cảm thấy mình sinh mệnh hẳn là đi đến cuối cùng, thậm chí thân thể đều tại không bị khống chế rất nhỏ run run, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt, bởi vì vừa mới là thuộc nàng mãng hung nhất. Hứa Tam Nhạn cũng nhìn ra nàng khẩn trương, nhẹ giọng trấn an nói, không cần khẩn trương, ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, con người của ta hiểu rõ nhất thương hương tiếc ngọc. Nói như vậy xong, thiếu nữ càng thêm sợ hãi, nhưng nàng cũng không dám có một điểm dư thừa động tác, ngoan ngoãn thuận theo ngồi xuống. Đều ngồi, không cần câu nệ, coi như nhà mình như thế. Hứa Tam Nhạn đưa tay ra hiệu nói. Đám người nhìn nhau một cái, vẫn là Lữ gia trưởng lão dẫn đầu có động tác, chọn lựa một chỗ cách Hứa Tam Nhạn khá xa chỗ ngồi xuống, Nhạc gia lão tổ theo sát ngồi ở bên cạnh. Thấy hai người bọn họ ngồi xuống, những người còn lại mới thưa thất tìm kiếm chỗ ngồi xuống, bất quá trong đại đường là không ai đi, đều ngồi tại ngoài viện. Con người của ta làm việc nhất công chính, chưa từng ý thế hiếp người, trước đó các ngươi đắc tội ta, ta muốn chút đền bù không có vấn đề à? Có lẽ là nhìn hắn dễ nói chuyện một chút, trong đám người có thanh niên cả gan thấp giọng nói, ngài vừa mới nói không phải đến tìm thủ. Lời còn chưa nói hết, Hứa Tam Nhạn nâng lên ống tay áo nhẹ nhàng hất lên, thanh niên kia ngay tức khắc đầu thần tách rời, tinh hồng huyết dịch chảy xuôi một chỗ. Chính mình thuận miệng nói, thật là có ngu ngốc coi là thật. Còn có người nào vấn đề sao? Hứa Tam Nhạn nói tới không mang thủ, là chỉ báo xong thủ hắn không nhớ, không có báo thủ đương nhiên phải nhớ, không chỉ có nhớ, còn muốn học vẹn. Không có vấn đề, thánh tử có gì yêu cầu còn mời nói thẳng. Nhạc gia lão tổ lúc này tỏ thái độ, đến mức chết đi người kia, lại không người để ý, cái này ngu ngốc cũng không biết thế nào sống tới ngày nay, thế mà nghĩ đến cùng ma đạo yêu nhân giảng đạo lý, thấy không rõ thế cục, chết cũng là đáng đời. Hứa Tam Nhạn đảo mắt một vòng, mở miệng hỏi thăm, Thê Dương Sơn các ngươi ai đi qua? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao muốn hỏi cái này vấn đề. Nhạc gia lão tổ bớt cằm nói, lão hủ từng đi qua hai lần. Ừm, nhiệm vụ của các ngươi cũng rất đơn giản, tiến Thê Dương Sơn, giúp ta tìm chỗ dị thường, tỉ như âm khí nặng địa phương, yêu tà mọc thành bụi địa phương chờ một chút, tìm tới liền có thể sống. Nếu là tìm không thấy đi, các ngươi hiểu, có phải hay không rất đơn giản? Nhạc gia lão tổ có chút túi đầu, đôi mắt chớp động lên thử dò xét nói, thánh tử nhưng là muốn tìm kia thượng cổ tông môn gì chỉ? Ai, ngươi biết? Hứa Tam Nhạn nhíu mày, thế gian liên quan tới tứ tôn cầu tiên tông ghi chép rất ít, hắn cũng chỉ là tại tông môn trong cổ tịch do một hai, về sau Tả Khâu Trinh lại đã nói với hắn một chút, liền không còn có tin tức, chưa từng nghĩ nhạc gia thế mà còn có ghi chép. Nhạc gia lão tổ nói, có biết một hai, nhạc gia thế hệ ở Thê Dương Sơn bên cạnh, tự nhiên có chút hiểu rõ. Đối với kia di tích cũng có chút ghi chép, bất quá cũng không nhiều, lão phu từng thăm dò qua hai lần, nhưng cũng đều không công mà lui. A, nói một chút. Hứa Tam Nhạn hứng thú, chống lên đùi ngồi xếp bằng trên đế, thuận tay ôm chầm một bên thiếu nữ ôm vào trong ngực, chóp mũi vùi sâu vào thiếu nữ sợi tóc ở giữa hít một hơi thật sâu, tràn đầy hương khí bay thẳng sọ đỉnh, hương vị rất dễ chịu. Một màn này rơi vào người bên ngoài trong mắt cực kỳ biến thái, tất cả mọi người trong lòng đồng loạt dâng lên một cái ý nghĩ. Quả nhiên là ma đạo yêu nhân, làm việc tà dị khó mà dự liệu. Thiếu nữ thân thể cứng ngắc tựa như một nhân, mặc cho hắn tùy ý loay hoay không có chút nào kháng cự, một đôi mắt đẹp tụ lên hơi nước, hai hàng thanh lệ theo khuôn mặt chảy xuống. Cho dù nàng khóc, vẫn như cũ không dám phát ra âm thanh, sợ dẫn tới Hứa Tam Nhạn không vui. Ai? Nhạc gia lão tổ đáy lòng ai thán, đối với thiếu nữ tao ngộ khắc sâu bày tỏ đồng tình, thật tốt một cái yến hội bị làm thành bộ dáng này, đáng hận ma đạo yêu nhân. Sau đó nhạc gia lão tổ quay đầu qua giả bộ như không nhìn thấy, kia di chỉ giấu ở Thê Dương Sơn chỗ sâu một tòa dị cảnh bên trong, bị trận pháp bao phủ, người ngoài khó mà đi vào. Chương 461, lại dò xét Thê Dương Sơn. Chương 461, lại dò xét Thê Dương Sơn trận pháp. Hứa Tam Nhạn trên dưới múa ngón tay có chút dừng lại tại thiếu nữ bằng ngông, trong lòng suy đoán cái kia trận pháp rất có thể chính là nạp hồn tồn minh đại trận. Dù sao trận này chính là kia bốn vị tiên nhân sáng tạo, công phòng nhất thể huyền diệu vô tận, dùng để bảo vệ tông môn không thể tốt hơn. Ngươi không tiến vào qua? Không có, trận pháp phức tạp huyền ảo, lão phu không phá nổi. Hứa Tam Nhạn chậm rãi gật đầu, ngươi đương nhiên không phá nổi, và ngươi luyện hồn sơ giai tu vi đời này cũng đừng hòng phá vỡ. Đi, đi nhìn một cái. Hứa Tam Nhạn ôm lấy cô gái trong ngực để ở một bên, đứng dậy ngửi ngửi bàn tay, lòng bàn tay dường như còn lưu lại thiếu nữ hương thơm mùi thơm cơ thể. Trong lòng mọi người vui mừng, ma đầu kia rốt cục muốn đi sao? Hứa Tam Nhạn khẽ mắt vẩy một cái, giống như là đoán ra bọn hắn ý nghĩ, nụ cười âm hiểm nói, mọi người cùng nhau đi thôi, ta thích nhất náo nhiệt. Ách, nhìn xem nét mặt của bọn hắn, Hứa Tam Nhạn hỏi ngược lại, thế nào, các ngươi không nguyện ý? Không đợi bọn hắn trả lời, Hứa Tam Nhạn lại nói, đương nhiên, ta người này nhất giảng đạo lý, không muốn đi có thể lưu lại, tuyệt không cưỡng cầu, vốn định mang các ngươi được thêm kiến thức. Đám người yên tĩnh, một lát sau có người chần chờ mở miệng, ta. Phanh. Lời còn chưa dứt, đầu lâu bỗng nhiên nổ tung, huyết quang văng khắp nơi, bay vụt giọt máu nhiễm bên cạnh người quần áo, lại không người dám tránh, sợ kế tiếp bị nặng chính là mình. Lữ Vọng hít sâu một hơi, đối kia ngu xuẩn biểu thị đồng tình. Hứa Tam Nhạn vỗ tay cười một tiếng, xem ra tất cả mọi người không phản đối rồi, kia chúng ta đi thôi. Đám người theo thứ tự theo sau lưng, vút không bay về phía Thê Dương Sơn phương hướng, lại không người có can đảm chạy trốn, trải qua vừa mới một lần, tất cả mọi người biết ma đầu kia thủ đoạn ngoan lệ, quả thực là giết người không chớp mắt, ngoan ngoãn nghe lệnh có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lữ gia trưởng lão nhìn qua Nhạc gia lão tổ, hai người liếc nhau, cũng không dám truyền âm, chỉ có thể ánh mắt giao lưu. Bởi vì truyền âm sẽ kích thích pháp lực ba động, dễ dàng bị người phát giác, ma đầu kia đạo hạnh quá cao, rất khó che đậy qua hắn cảm thấy. Nhạc gia lão tổ trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, Lữ gia trưởng lão liền hiểu hắn ý tứ, khẽ gật đầu. Hứa Tam Nhạn đang cùng Lữ Vọng sóng vai phi hành, hồi ức lúc trước Bách Thánh bí cảnh chuyện đã xảy ra. Lữ Minh có thể nhận ra vật này. Hứa Tam Nhạn giơ lên bí cảnh trái cây, tự nhiên nhận ra. Lữ Vọng gật đầu, lúc trước cờ kém một chiêu bỏ lỡ cơ duyên, nhường hắn hối hận hồi lâu. Ta nhớ được một viên khác là bị Tịnh Ý Hòa Thượng cầm đi à, Lữ Minh có thể vào xem qua. Lữ Vọng dừng lại, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, đi, kia là một tòa ma cảnh, yêu ma tứ ngược, bên trong tàng chất bảo. A. Hứa Tam Nhạn mất đi hứng thú, hắn đối bảo vật từ trước đến nay không có hứng thú gì. Ngay cả vũ khí của mình đều rất lâu không dùng qua, cái kia thanh đại kích một mực đặt ở thể nội ổn dưỡng, hồi lâu chưa từng nhìn thế. Trong ngay mắt, thế dương sơ tới, Hứa Tam Nhạn nhìn xem Nhạc gia lão tổ nói, tiếp xuống liền làm phiền lão tiên sinh dẫn đường. Nhạc gia lão tổ không có cự tuyệt chỗ trống, ngoan ngoãn tiến lên, thánh tử hãy theo ta đến. Đặt vào thê dương sơn một cái mắt, Hứa Tam Nhạn đấy lòng đột nhiên run rẩy, phản phất có một cỗ trên tâm lý cảm giác khó chịu. Cái này thê dương sơn hắn trước kia từng tới, cũng không từng có loại cảm giác này a. Không phải là bởi vì tu vi cao, cho nên giác quan càng thêm nhạy cảm. Hứa Tam Nhạn quay đầu nhìn về phía đám người, phân tích khuôn mặt của bọn họ biểu lộ, đều cùng lúc trước như thế, cũng không khác thường. Theo Nhạc gia lão tổ bước chân xâm nhập thê dương sơn, trên trời mặt trời dường như bị che kín một tầng hắc sa, dương quang càng thêm ảm đạm. Hứa Tam Nhạn nhìn xem chính mình trên cánh tay dựng thẳng lên lông tơ, đáy lòng lập tức nhấc lên 12 phần cảnh giác. Hắn đã nhận ra một tia nguy hiểm. Cái này khiến Hứa Tam Nhạn có chút không thể lý giải, lấy hắn bây giờ tu vi, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, chỉ cần kia năm vị thánh nhân không xuất thủ, hắn liền ai cũng không sợ, có thể giờ phút này bất quá thăm dò một tòa sơn mạch mà thôi, thế mà có thể để hắn cảm ứng được nguy hiểm. Kỳ quái, đám người cũng không còn ngự không, ngược lại ở trên núi đi bộ, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân, Hứa Tam Nhạn cảm giác càng ngày càng lạnh. Thấu thể hàn ý xuyên qua tim phổi, Hứa Tam Nhạn theo bản năng híp mắt bốn phía quan sát, đột nhiên mở miệng nói, "Đình chỉ." Nhạc gia lão tổ đáy lòng run lên, ra vẻ hiếu kỳ quay đầu hỏi thăm, "Thánh tử chuyện gì?" Hứa Tam Nhạn đưa tay chỉ một bên thanh niên, không được xía vào nói, nhường hắn đi phía trước dò dò đường. Nhạc gia lão tổ trái tim siết chặt, Hứa Tam Nhạn ngón tay thanh niên đúng là hắn vừa ý nhất cháu trai, cũng là hôm nay đến hội nhân vật chính, vừa mới đột phá mê đạo cảnh Nhạc gia thiên tiêu. Nhạc Súng Hải, "Cái này, thánh tử đây là cớ gì?" Nhạc gia lão tổ còn muốn nói tiếp, chỉ thấy Hứa Tam Nhạn con ngươi dựng lên đột nhiên quay đầu, trong mắt bộc lộ bộ mặt hung ác. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Vừa mới kia bình hòa bộ dáng chỉ là hắn ngụy trang, bộ này hung tàn ngang ngược dáng vẻ mới là hắn lúc đầu diện mục. Hứa Tam Nhạn thanh danh xưa nay đều không phải là dựa vào tích đức làm việc thiện có được, mà là dựa vào dưới chân ngàn vạn xương khô làm nổi bật mà đến. Kia cô giấu ở trong bình tĩnh điên dại mới là chân thực hắn, cũng là thế nhân sợ kinh sợ ma đạo cự phách. Cố khí thế này một hiện lộ ra, thoáng chốc tất cả mọi người rất cảm thấy kinh hãi, tuôn ra ác niệm bao phủ tại trong lòng mọi người, làm bọn hắn tay chân phát lạnh. Nhạc gia lão tổ cũng không dám nói thêm câu nào, mặc dù không nỡ tôn nhi mạo hiểm, nhưng không nghi ngờ gì tự thân tính mạng càng trọng yếu hơn, hắn không chút nghi ngờ dù là chính mình nói thêm câu nào, sau một khắc liền sẽ hài cốt không còn. Nhạc Sùng Hải cầu khẩn dường như nhìn về phía Gia Gia, Nhạc Gia lão tổ nghiêng đầu đi không nhìn hắn nữa, cái này khiến Nhạc Sùng Hải cảm giác sâu sắc tâm lạnh, hắn cũng không dám kháng cự Hứa Tam Nhạn mệnh lệnh, chỉ có thể chuyển cọ lấy bước chân bước vào chỗ sâu. Hứa Tam Nhạn hơi chút suy tư, tâm thần khẽ động ở trên người hắn lưu lại một đạo pháp lực ấn ký, có thể cảm giác hắn mơ hồ vị trí. Nhạc Sùng Hải mang theo ấn ký càng chạy càng sâu, tại mỗi một sát na hoàn toàn mất đi cảm ứng. Hứa Tam Nhạn trong mắt tinh quang lóe lên, xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng, thứ nhất là Nhạc Sùng Hải chết, ấn ký tự hành tiêu tán, thứ hai chính là tiến vào một loại nào đó chỗ đặc thù, ngăn cách cảm giác của hắn. Hứa Tam Nhạn thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Nhạc gia lão tổ sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn, ngựa khí lạnh lẽo nói, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, phía trước đến cùng có cái gì? Nhạc gia lão tổ thái dương thoáng chốc chạy xuống mồ hôi lạnh, cái kia trắng đoán bàn tay đặt ở trên vai, tựa như chịu trách nhiệm gánh nặng ngàn cân, ép hắn cơ hồ không thở nổi. Bên cạnh Lữ gia trưởng lão con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Việc đã đến nước này, Nhạc gia lão tổ chỉ có thể ăn ngay nói thật, không dám lừa gạt thánh tử. Cái kia trận pháp xuất hiện cái nước, trước đó phái đi dò xét người tất cả đều có đi không về, lão hủ cũng không dám mạo muội thăm dò vào. Nói xong lời cuối cùng thanh âm càng ngày càng thấp, lộ ra lực lượng không đủ. Ha ha, có đi không về. Hứa Tam Nhạn nụ cười dữ tợn, cho nên ngươi vừa muốn đem ta lừa gạt đi bảo. Thánh tử minh xét, lão hủ tuyệt không ý này a. Hứa Tam Nhạn cũng lười cùng hắn nói nhảm, trở lại nhìn xem kia hơn trăm người nói, chư vị theo ta cùng đi một lần a, nếu là còn sống đi ra sẽ tha các ngươi một lần, như thế nào? Lữ Vọng biết đây không phải lựa chọn, bọn hắn không được chọn. Chương 462, Ngốc Phong chương 462, Ngốc Phong mặc dù cảm giác được nguy cơ, nhưng Hứa Tam Nhạn vẫn là có ý định đi tìm tòi hư thực. Bởi vì cổ nguy cơ này cũng không mãnh liệt, cũng không nhường hắn cảm thấy kinh hãi. Huống hồ phong hiểm càng lớn kỳ ngộ càng lớn, tứ tôn cầu tiên tông di chỉ bên trong khả năng cất giấu một ít việc quan hệ thành thánh, thậm chí thành tiên bí ẩn, chuyện này đối với Hứa Tam Nhạn lực hấp dẫn là không có gì sánh kịp. Vẫn như cũng là Nhạc gia lão tổ đi tại phía trước nhất dò đường, Hứa Tam Nhạn đi theo đám người đằng sau, theo dần dần xâm nhập, sắc trời càng thêm mờ tối. Đỉnh đầu treo mặt trời giống như là khoảng cách rất xa, đưa mắt nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy một đoàn màu vàng kim nhạt vầng sáng. Lại đi một lát, Nhạc gia lão tổ dừng bước lại, Hứa Tam Nhạn trong lòng so sánh một chút, nơi này đại khái chính là lúc trước Nhạc Sùng Hải biến mất vị trí. Nhạc gia lão tổ nhìn xem chỗ sâu hắc ám, đầy trời dương quang bị hoàn toàn thôn vệ, vị trí kia tựa như là thế giới này lỗ thủng, mang theo một cô mãnh liệt không hài hòa cảm giác, dường như cùng quanh mình không hợp nhau. Loại cảm giác này nhường Hứa Tam Nhạn có chút khó chịu. Kẻ nước ngay ở chỗ này, nhìn không thấy cũng sợ không tới, nhưng chỉ cần bước vào liền sẽ biến mất. Hứa Tam Nhạn phát ra thần thức cảm ứng tứ phương, mơ hồ trong đó phát giác ra một cỗ mùi vị quen thuộc, một tầng thật mỏng bình chướng dường như nằm ngang ở hư không cùng trong hiện thực, mắt không thể thấy, sờ không thể bằng, nhưng lại chân thực tồn tại. Nạp hồn tồn minh đại trận. Hứa Tam Nhạn thấp giọng tự nói, mùi vị này hắn tuyệt sẽ không nhận lầm, trận này nhất định là nạp hồn tồn minh đại trận không nghi ngờ gì. Mặc dù trận này tiên biến bản hóa, nhưng gốc rễ đấy đều là giống nhau, kia lưu động dây dưa vô số trận văn Hứa Tam Nhạn cũng vô cùng quen thuộc. Trận này thủ đoạn so với Hứa Tam Nhạn không biết cao hơn nhiều ít, cơ hồ khiến hắn theo không kịp, kia linh lực chảy xuôi trận văn vạn năm bất hủ, không có vật dẫn lại có thể đem trận văn khắc ở trong hư không, như vậy thủ đoạn quả thực nhìn mà than thở. Đã nhận ra trận này, Hứa Tam Nhạn nắm chắc lớn hơn, bộ này trận pháp có thể nói là hắn quen thuộc nhất đại trận, cho dù bị nhốt ở bên trong hắn cũng có biện pháp đi ra. Hứa Tam Nhạn quay đầu hướng phía đám người cười một tiếng, "Chư vị, mời đi." Đám người cực không tình nguyện, nhưng trong áp bức dưới dâm uy của hắn lại không thể không nghe theo. "Ai?" Lão phu đi đầu một bước ra. Nhạc gia lão tổ thở dài, một bước phóng ra. Chợt, phía trước không khí dập dờn, tựa như sóng nước nhấc lên bọt nước, đi tại phía trước nhất Nhạc gia lão tổ mấy người đột ngột biến mất, hoàn toàn không có một tia vết tích, tựa như trống rỗng mất tích. Đám người theo thứ tự nối đuôi nhau mà vào, Hứa Tam Nhạn đối xử như nhau. Bất luận nam nữ già trẻ, cao gầy đẹp xấu tất cả đều đến đi vào, hắn cuối cùng bước vào. Náo Hải nháy mắt mê muyễn, trước mắt hình tượng nhoáng một cái, làm Hứa Tam Nhạn lấy lại tinh thần, đã đổi một bước thiên địa, bên tai truyền đến trận trận kinh hô, Lữ Vãn chiếc khẩn trương lôi kéo Lữ Vọng ống tay áo, sợ xanh mặt lại bất an. Hứa Tam Nhạn ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy trên không ma vân ngập đầu, đọng lại không tiêu tan, không biết từ đâu tới ảm đạm tia sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu vào sơn phong đỉnh núi, tăng thêm ba phần khác lạ. Không có một ngọn cỏ đỉnh núi như kền kền so đỉnh, quang khiết mọi sáng, trong núi âm phong đảo qua phát ra sắc nhọn kêu to, cực kỳ giống quỷ quái gào thét. Dưới chân đen nhánh thổ địa không có chút nào sinh cơ, ngay cả một cây cỏ dại đều chưa từng sinh trưởng, tựa như một mảnh tử địa. Kia chỗ tối dường như cất giấu thứ gì đang yên lặng quan sát đám người bọn họ, Hứa Tam Nhạn quay đầu nhìn lại, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nếu muốn hình dung, nơi này chỉ có hai chữ khít khao nhất, quỷ vực. Đây là địa phủ sao? Có tiếng người khí mang theo tuyệt vọng nói. Tôn Nhi. Nhạc gia lão tổ chợt một tiếng hô to, Hứa Tam Nhạn theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng lại chưa trông thấy Nhạc Sùng Hải, chỉ thấy được một bộ hất lên rộng lớn áo bào khô quắt thi thể. Thi thể tựa như chết đã lâu, huyết nhục sớm đã phong hóa, chỉ có một lớp da một mực bám vào xương cốt bên trên, gương mặt má thịt hám sâu, tựa như ác quỷ. Có thể kỳ quái là quần áo trên người vẫn như cũ quang khiết, tiên diễm bạch bảo tại lúc này xem ra, nhưng lại cực kỳ chói mắt. Đám người rối loạn tương mừng, Hứa Tam Nhạn đi vào Nhạc Sùng Hải trước thi thể cẩn thận lật xem, lại nhìn không ra hắn nguyên nhân cái chết, giống như là trong nháy mắt bị hút khô tinh khí mà chết. Hứa Tam Nhạn thoáng chốc nhấc lên cảnh giác, nơi này có cái gì? Hơn nữa thực lực còn không yếu. Nhạc Sùng Hải dù sao cũng là mê đạo cảnh tu sĩ, lại không có chút nào một tia dãy rủa vết tích, đủ để chứng minh vật kia không đơn giản. Hô. Âm phong phất qua đám người, mang theo trên mặt đất cát bụi ngược lại bay về phía đỉnh núi, trên trời mây tích theo gió phun trào, như có một cái bàn tay vô hình tại tùy ý đánh. Hứa Tam Nhạn tản ra cảm giác, ngoại trừ phiêu đãng âm khí bên ngoài ngoài ra không vật gì khác. Thiên bỏ đất rộng, nóc phong đứng vững, âm phong gào gào, ma vân không tiêu tan, tốt một cái thượng cổ tông môn di chỉ. Hứa Tam Nhạn ngắm nhìn một phía, cũng chỉ có tòa kia nóc phong đáng giá tìm đòi, liền chỉ một ngón tay, đi nơi nào nhìn một cái. Không người nhiều lời, cố đều theo sau lưng, Nhạc gia lão tổ thu liễm Nhạc Sùng Hải thi thể, cũng không lưu cho hắn bi thương thời gian. Hôm nay tiệc cưới đã biến thành tang yến, tin tức tốt là nhân vật chính không thay đổi, đều là Nhạc Sùng Hải. Nhạc Sơn Hà nhìn qua huynh trưởng thi thể, đáy lòng có một cỗ không nói ra được tư vị. Đã có đối tự thân an nguy lo lắng, lại có huynh trưởng qua đời bi ai, nơi cực sâu còn cất giấu một tia chính hắn cũng không phát hiện vui mừng. Lữ Vọng trong tay thêm ra một cây đại thương, tiên diễm chùm tua đỏ tại cái này màu trắng đen rộng trong quỷ vực, như là tranh thủy mặc bên trong một chút đỏ bừng, lộ ra không hợp nhau. Ngao. Chợt, không biết nơi nào vang lên một tiếng thê lương tru lên, bén nhọn chói tai, như cú vọ khóc nỉ non, làm lòng người đấy phát lạnh. Lữ Văn chết gắt gao nắm lấy nhà mình huynh trưởng ống tay áo, cũng không tiếp tục phục ngày xương lịch ngợm hoa bát, cả người tựa như bị hoảng sợ chim cút run rẩy thân thể. Hứa Tam Nhạn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới mặt đất, có cái gì ở phía dưới? A. Lời còn chưa dứt, nhưng nghe một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy dưới mặt đất chợt duỗi ra một trường tay khô gầy trưởng, nắm chặt một người mắt cá chân một tay lấy kéo vào dưới mặt đất, đen nhánh thổ địa tựa như quái vật mở ra miệng lớn giống như vỡ ra một cái khe, trong nháy mắt nuốt hết một người lại lần nữa khép lại. Hứa Tam Nhạn thấy rõ ràng, bàn tay kia bên trên bám vào lấy cực kỳ nồng nặc âm khí. Nhất định là quỷ vật không nghi ngờ gì. Đám người hồi hộp, nhao nhao đằng không bay lên, sợ lại bị thứ quỷ kia kéo vào dưới mặt đất. Lữ gia trưởng lao ánh mắt phiêu hốt không nói một lời, tồn tại cảm cứ thấp, đến mức Hứa Tam Nhạn có đôi khi đều đem hắn xem nhẹ. Tống Chi Chi chờ một đám bạn hoa kiếm phái nữ tử đi theo một vị một mạc sau lưng phụ nhân, vị này chính là các nàng tông chủ, giờ này phút này chỉ có đi theo tông chủ bên cạnh khả năng cho các nàng một chút xíu cảm giác an toàn. Đi. Hứa Tam Nhạn cũng không muốn quá nhiều chậm trễ, nơi đây quá mức quỷ dị, chỉ có thể nói không hổ là tứ tôn cầu tiên tông, cho dù biến mất mấy vạn năm vẫn như cũ như thế hung hiểm. Càng phát ra tới gần Ngốc Phong, Hứa Tam Nhạn mới nhìn ra ngọn núi này chi nguy nga, cơ hồ không dưới tại Xích Long Sơn, chỉ là bởi vì không có một ngọn có nguyên nhân, có vẻ hơi đơn bạc. Đó là cái gì? Càng thêm tới gần, trong đám người chợt truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, đám người nhìn lại lập tức cảm thấy hoảng hốt, kia Ngốc Phong trên đỉnh nằm sấp lít nha lít nhít mặt quỷ tầng tầng xếp, vô số quỷ vật tay chân sen lẫn quanh, hắc ám thân thể tạo thành tòa kia trọc sơn phong. Chương 463, ngươi vì cái gì không chịu sớm một chút ra tay? Chương 463, ngươi vì cái gì không chịu sớm một chút ra tay? Vậy căn bản không phải Ngốc Phong, mà là vô số quỷ vật thân thể xếp. Cảnh tượng này, dù là lấy Hứa Tam Nhạn tu vi đều rất cảm thấy kinh hãi, trước mắt hình tượng giống như là một bức sắc điệu đơn nhất, bút họa lộn xộn lại phong cách quái đản hoa tác, cực điểm điên cuồng cùng tà dị, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Kia vô số quỷ vật dường như rơi vào trạng thái ngủ say, mặt mũi vặn vẹo lại giống là làm lấy ác mộng, Hứa Tam Nhạn lập tức phất tay ra hiệu đám người im lặng, sợ gây nên bọn hắn sao động. Có thể hảo chết không chết, không biết nơi nào truyền đến quái dị gào thét vang lên lần nữa, âm thanh bén nhọn đâm thẳng màng nhĩ, dường như ngay tại bên người. Đám người trong lòng đại loạn, nhao nhao bốn phía tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, Hứa Tam Nhạn gắt gao nhìn chằm chằm đám kia quỷ vật. Bá, một con quỷ vật mở to mắt, con ngươi đen nhánh một mảnh trống rỗng, theo thứ một đôi mắt mở ra, giống như là mở ra một loại nào đó chốt mở, vô số quỷ vật liên tiếp tỉnh lại. Đúng vào lúc này, tiếng gào thét ngừng nghỉ, thanh âm kia tựa như chỉ vì đem bọn này quỷ vật tỉnh lại. Không tốt. Nhạc gia lão tổ Tâm lập tức nâng lên cổ họng, Ngốc Phong bên trên vô số quỷ vật đồng loạt hướng mọi người nhìn lại, trong ánh mắt âm trầm trực khiếu người tê cả da đầu. A, quái dị giọng điệu phát ra khó mà miêu tả tiếng tê, vô số dây dưa cùng nhau quỷ vật nối thành một mảnh bay lên, cực kỳ giống một trường đen nhanh lưới lớn, che khuất bầu trời đem cuối cùng một tia sáng cũng che lấp lại đi. Mệnh ta thôi rồi. Có người lòng như cho ngội kêu dên nói. Ma đạo yêu tặc, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cũng có người thề ác mắng Hứa Tam Nhạn, nếu không phải hắn, đám người cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Sư phó. Cảnh tượng đại loạn. Hứa Tam Nhạn mắt điếc hai ngờ, nhìn chòng chọc vào này tòa đỉnh núi, bầy quỷ bay lên sau, lộ ra che giấu tại bọn hắn dưới thân cảnh tượng, nơi đó đích đích xác xác có một ngọn núi. Chỉ có điều ngọn núi mặt ngoài bị bầy quỷ che khuất, giờ phút này bọn hắn rời đi, hiện lộ ra một tòa khảm nạm ở trên núi cung điện. Giống như là một ngọn núi bị dựng thẳng bổ xuống gần một nửa, ngược lại ở chỗ này xây dựng một tòa đường hoàng cung điện toàn thân đen nhánh, mặt ngoài khắc họa lấy một bức tranh án, Hứa Tam Nhạn không kịp nhìn kỹ, vô số quỷ quái đã nhào tới. A! Hỗn loạn gào thét truyền vào trong hai, hơn trăm người bên trong có người quay đầu liền chạy, ý đồ đường cũ trở về. Cũng có người chạy về phía cung điện, ý đồ mạng sống, chỉ có mười mấy người đứng tại chỗ không có động tác, trong đó liền bao quát Hứa Tam Nhạn, Lữ gia trưởng lão, Lữ Vọng huynh muội cùng Nhạc gia lão tổ. Theo đám người chia ra làm ba, trên bầu trời quỷ vật cũng phân liệt ra, một đại đoàn phóng tới đường cũ trở về đám người, bọn hắn số người nhiều nhất. Hứa Tam Nhạn cũng mặc kệ bọn hắn, chỉ ở trước người ngưng tụ một tầng màn sáng ngăn cản, quỷ vật vung lên răng nanh mạnh mẽ đâm vào màn sáng phía trên, lại không có chút nào hiệu quả, tầng kia thật mỏng màn sáng như là lật trời, đem hai người một mực ngăn cách. Bọn này quỷ vật nhìn xem số lượng rất nhiều, hắn thực lực cũng không tính quá cao, có lẽ bọn hắn nguyên bản rất mạnh. Nhưng bởi vì mấy vạn năm yên lặng từ lâu không lớn bằng lúc trước, luyện hồn cảnh đối phó bọn hắn có lẽ áp lực rất lớn. Nhưng Hứa Tam Nhạn đã là hợp đạo viên mãn, khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, những này nhìn như kinh khủng quỷ vật cũng không có cho hắn tạo thành áp lực quá lớn. Hứa Tam Nhạn ánh mắt nhìn chằm chằm trên cung điện bích họa, bên hai nghe quỷ quái thét lên cùng đám người kêu rên, đáy lòng không có một tia cảm xúc. Bởi vì những người này hắn vốn liền không có ý định để bọn hắn còn sống trở về. Cho dù hiện tại bất tử, tới cuối cùng hắn cũng phải tự mình độc thủ. Kỳ thật hắn cùng đại đa số người đều không có thù hận, cũng chưa nói tới hận ý, chỉ bởi vì bọn hắn mang chính mình mà thôi, đến mức trong đó những cái kia không có chửi mình. Vậy coi như bọn hắn xui xẻo. Phanh! Quỷ vật mạnh mẽ đâm vào pháp lực ngưng tụ thành màn sáng bên trên, phát ra tiếng vang trầm trầm, Hứa Tam Nhạn nghiêng đầu, có chút che chắn tầm mắt. Lữ Vọng một cây đại thương múa đến hổ hổ sinh phong, trên mặt mồ hôi lạnh lại không cầm được toát ra, hắn không chỉ có muốn chú ý tốt chính mình, còn muốn chiếu cố muội muội, nhờ có Lữ gia trưởng lão ở một bên giúp đỡ. Bằng không hắn chỉ sợ đều khiêng không đến hiện tại. Những cái kia quỷ vật tại Hứa Tam Nhạn xem ra không đáng giá nhắc tới, có thể đối Lữ Vọng cái kia chính là tai họa ngập đầu, đơn sách ra một cái có lẽ không có uy hiếp, có thể bọn chúng số lượng thật sự là nhiều lắm. Ca ca cẩn thận. Lữ Văn Chết lo lắng kêu khóc, một con quỷ vật một chảo xé tại Lữ Vọng phía sau, tốt nhất tơ lụa chế thành áo bào bị xé rách nát nhừ, bốn đạo vết máu lập tức xuất hiện, bên ngoài lật huyết nhục chảy ra cốt cốt máu tươi, đủ để chứng minh thương thế không nhẹ. Có thể điểm này đau đớn Lữ Vọng còn có thể nhẫn, chủ yếu hơn chính là vết thương đang nổi lên màu đen, lại một chút xíu hướng thân thể bốn phía lan tràn. Quỷ khí đang nhanh chóng ăn mòn toàn thân của hắn. Lữ Vọng sắc mặt trắng bệnh, giờ này phút này hắn căn bản dọn không xuất thủ chữa thương, mà quỷ khí ăn mòn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt hắn cũng cảm giác thân thể xuất hiện cứng ngắc cảm giác, hắn biết mình lần này khó thoát khỏi cái chết. Thế là mạnh mẽ cắn răng một cái, quay đầu nhìn về phía muội muội, trong ánh mắt thêm ra một tia quyết tuyệt. Tứ thúc, chiếu cố tốt Văn Chết. Lữ Vọng hướng về phía Lữ gia trưởng lao hét lớn một tiếng, liền cũng không quay đầu lại xông vào bầy quỷ bên trong, chớp mắt liền bị dìm ngập. Sấy khô. Đột nhiên, ngập trời liệt diễm tại bầy quỷ bên trong hừng hực thiêu đốt, mãnh liệt ánh lửa nhuộm đỏ chân trời, mấy trăm con quỷ vật thét chói tai vang lên hóa thành cho tàn. Bực này cảnh tượng đem Hứa Tam Nhạn ánh mắt kéo về, nhìn sang liền không còn để ý, tiếp tục nhìn chằm chằm bích họa. Lữ gia mặc dù am hiểu hồn thuật, có thể Lữ Vọng đối với cái này cũng không có hứng thú, hắn am hiểu hơn hỏa pháp. bất luận là cây kia đỏ hồng trường thương, vẫn là giờ phút này đốt hết điểm cuối của sinh mệnh một kích, đều chứng minh hắn Lữ gia đệ nhất thiên tài danh hào không giả. Ca. Lữ Văn Chích nhiệt lệ chảy xuôi, xé cổ họng kêu to, cũng rốt cuộc không ai đáp lại nàng, cũng là một vệ hồng mang ngược xoáy lấy bay tới, trung điệp chui vào lòng đất, chỉ trở lại một nửa thân thương. Đây chính là Lữ Vọng vũ khí, cái kia thanh trùm tua đỏ đại thương. Ca ca. Hứa Tam nhạn nhíu mày, hắn đối với Lữ Vọng bỏ mình hoàn toàn không cảm giác, chỉ cảm thấy có chút ấm ý, người với người bi hoan cũng không tương thông. Gặp người chết không sai biệt lắm, Hứa Tam nhạn tâm thần khẽ động, sau lưng đột nhiên hiện hiện một vệt đỏ sẫm ấn ký, thiên đạo ấn ký phát ra hoành ánh ánh sáng màu đỏ, nháy mắt chiếu sáng đại địa, đem hết thể đều nhuộm thành huyết hồng. A. Quỷ vật giống như là cảm ứng được nguy cơ, tiếng kêu càng thê thảm hơn, cũng không còn đi quản người bên ngoài, mãnh liệt nhào về phía Hứa Tam nhạn. Vô số quỷ vật hợp thành người lớn, như là lúc trước bao trùm núi cao đồng dạng đem hắn đoàn đoàn bao vây, trong lúc nhất thời đỏ sẫm quang mang đều bị che lấp, chỉ ở không trung xuất hiện một cái từ quỷ vật tạo thành đại cầu. Tất cả mọi người trong mắt chứa chờ đợi nhìn xem nơi đây, bọn hắn chờ mong quỷ vật đem Hứa Tam nhạn giết chết, cũng hy vọng Hứa Tam nhạn đem quỷ vật diệt trừ, tốt nhất vẫn là bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng bọn hắn đã định trước thất vọng, chỉ thấy đoàn đoàn bao vây hắc cầu bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia ánh sáng màu đỏ. Chợt quang mang càng ngày càng nhiều, giống như một cái chứa đầy nước khí cầu bị đâm vô số lỗ hổng, càng ngày càng nhiều quang mang để lộ ra đến, cho đến một đoạn thời khắc, hắc cầu ầm vang nổ tung, vô số quỷ vật toàn bộ tăng dã, treo cao bầu trời xích hồng ấn ký đột nhiên sáng, đem trọn tòa quỷ vực hoàn toàn đổi nhan sắc. Hứa Tam nhạn đứng lơ lửng trên không, vạn đạo huyết mang đem hắn phụ trợ tựa như ma thần hàng thế. Lữ Ban chết lòng như cho ngội cầm trường thương, tinh tế ngón tay gân xanh lộ ra, thanh âm cực thấp nỉ nó nói, ngươi vì cái gì không chịu sớm một chút ra tay. Chương 464, kia biến mất hai vạn năm chân tướng. Chương 464, kia biến mất hai vạn năm chân tướng. Hứa Tam nhạn lãnh đạo ánh mắt đảo qua khắp nơi trên đất tàn thi, trong con ngươi không có một tia tình cảm, như xem heo chó. Ánh mắt chỉ ở Lữ Văn chiếc trường thương trong tay bên trên dừng lại một cái chớp mắt, chợt rời, cố nhân mất đi một vị. Mà nguyên bản chừng trăm người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người, trong đó bao quát Lữ gia trưởng lão cùng Nhạc gia lão tổ, còn có Lữ Văn chiếc, khiến Hứa Tam nhạn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Nhạc Sơn Hà thế mà còn sống. Hứa Tam nhạn cũng không để ý bọn hắn, tự mình đi vào cung điện bên ngoài cẩn thận quan sát, sau lưng thiên đạo ấn ký dần dần mẫn diệt, quy về trong hư không. Lữ gia trưởng lão cùng Nhạc gia lão tổ liếc nhau, cũng theo sau. Bất quá cũng không dám dựa vào Hứa Tam nhạn quá gần, chỉ dừng ở khá xa chỗ. Hứa Tam nhạn đại não chuyển động, nhìn xem đen nhánh trên vách tường đường con sốc xếp bích họa, ý đồ lý giải trong đó ý nghĩa. Bích họa cùng chia 5 bộ điểm, tổ hợp lên dường như giảng thuật một cái cố sự, bộ phận thứ nhất là mấy đạo đường con phát họa ra bóng lưng, sau lưng vô số người quỳ xuống đất triều bái, bầu trời ngày chăn treo cao, bóng lưng kia cơ hồ cùng ngày chắn đặt song song. Bộ phận thứ hai, tấm lưng kia không thấy, quỳ xuống đất triều bái người cũng không thấy, ngay cả trên trời mặt trời đều thiếu một chỉ, lại nhiều hơn rất nhiều mây đen, bao phủ phía dưới cung cát. Từ bộ phận thứ ba bắt đầu, hết thảy đều thay đổi, bầu trời lôi đình lập lòe, dưới mặt đất một vùng phế tích, giống như là tao ngộ một loại nào đó diệt thế chi kiếp, tất cả đều bị phá hủy. Mà bộ phận thứ tư thì chẳng còn gì nữa, chỉ có bầu trời tí tách mưa rơi lác đác, phía dưới hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng sẽ không tiếp tục sinh trưởng. Đến mức bộ năm điểm, Hứa Tam nhạn mím khoe miệng, ánh mắt kinh nghi bất định. Bộ năm tách ra bắt đầu, bầu trời chợt vỡ ra một đường vết rách, tuôn ra cương phong bị thô bạo xé mở, một cố khí thổi vào, thiên địa một lần nữa tỏa ra sự sống. Mưa nhỏ ngừng, cây giống chui từ dưới đất lên, chim tước phi thiên, tất cả lại sống lại. Bức họa này nhường Hứa Tam nhạn nhớ tới một sự kiện, năm đó ở Bách Thánh Bí cảnh bên trong từng nghe nói qua. Năm đó Giao Thiên Thánh Tông hưng thịnh nhất thời, đem thiên hạ tông môn chia làm 9 cấp, trong đó nhất đẳng tối cao chỉ có một cái Giao Thiên Thánh Tông, trưởng quản thiên hạ. Như là phàm tục triều đình cựu phẩm trong chính chế, cần từng bậc leo lên phía trên. Tất cả mọi người muốn từ cựu đẳng tông môn bắt đầu, dần dần thăng lên bát đẳng, thất đẳng, lục đẳng, thẳng đến cuối cùng tiến vào Giao Thiên Thánh Tông. Loại này chế độ khiến Giao Thiên Thánh Tông vô cùng hưng thịnh, thiên hạ anh tài vào hết trong hũ, tông môn chọn đời bất hủ. Cái này há không đối diện ứng bức họa thứ nhất? Nhưng mà làm sao tính được số trời? Giao Thiên Thánh Tông cùng cực thiên hạ phụng dưỡng tự thân, rốt cục bị ngày nữa nói phản vệ, vì tránh né thiên kiếp, cố ý chế tạo tòa kia bí cảnh, mới có về sau cố sự. Cái này chính đối ứng thứ hai bức cùng bức họa thứ ba. Nhưng mà hết thể này lại phát sinh ở 3 vạn năm trước, trái lại hiện tại, Trung Châu ghi chép lâu nhất thế lực, Thiên Ý Phục Ma tự cũng sáng tạo không đủ 3 năm. Như vậy vấn đề tới, ở giữa 2 vạn năm đi nơi nào? Bích họa dường như đưa ra đáp án, bức họa thứ tư bên trên cái gì cũng không có, chỉ có bầu trời mưa rơi lác đác, giống như là muốn rửa sạch thế gian lưu lại tất cả vết tích. Bức họa này mặc dù chỉ có chút ít mấy bút, lại đem loại kia cô tịch mênh mông cảm giác khắc họa đến cực kỳ xâm nhập, làm cho người cảm động lây, dường như đặt mình vào trong đó. Khả năng này chính là ở giữa kia biến mất 2 vạn năm. Chẳng còn gì nữa, mạnh mẽ bị xóa đi một thời đại. Mà cuối cùng một bức họa, thiên địa một lần nữa tỏa ra sự sống, dường như đang biểu thị thời đại mới mở ra, cũng chính là bọn hắn thời đại này. Họ như thế để lại tới, người từ lâu đến, cũng không thể thật sự là trong khe đá đụng tới a. Còn có, bức họa này là ai đi lại? Chẳng lẽ kia 4 vị tiên nhân còn sống? Không đúng, Hứa Tam nhạn lắc đầu. Nếu như bọn hắn còn sống, dùng văn tự ghi chép há không so bích họa càng thêm thuận tiện, còn dễ hiểu hơn, làm gì còn cần phiền toái như vậy. Không nghĩ ra a. Hứa Tam nhạn quay đầu nhìn xem Lữ gia trưởng lão, hướng về phía đen nhánh cửa đá chép miệng, đi mở ra nhìn một cái. Lữ gia trưởng lão ngẩn ra một chút, lập tức kịp phản ứng, tốt. Xưa nay đều là hắn ra lệnh người khác, đột nhiên bị nhân mạng khiến còn có chút không quen. Hứa Tam nhạn bĩu môi, hắn luôn cảm thấy lao già này không có nghẹn tốt cái rắm, một hồi sử dụng hết liền làm thịt hắn, hiện tại trước hết để cho hắn đi dò thám đường.
Vâng.
Cửa đá đẩy ra phát ra trùng điệp tiếng vang, mấy vạn năm trôi qua tòa cung điện này vẫn như cũ có thể bình thường sử dụng, xem ra lúc trước lúc kiến tạo hẳn là dùng không ít tâm tư. Hứa Tam Nhạn ánh mắt bắn vào phía sau cửa đen nhánh trong không gian, bên trong một vùng tăm tối cùng trống trải, cái gì cũng không nhìn thấy. Vào xem. Hứa Tam Nhạn mở miệng lần nữa. Lữ gia trưởng lão có chút chần chờ, nơi này tràn ngập quỷ dị, hắn cũng sinh lòng e ngại, cái này. Hắn vừa định tìm lý do cự tuyệt, chỉ thấy Hứa Tam Nhạn ánh mắt thoáng nhìn. Lập tức trong lòng lạnh lẽo tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải cầu hắn làm việc.
Vâng.
Lữ gia trưởng lão cẩn thận bước vào cung điện, đen nhánh đại môn giống như cự thú mở ra miệng máu, bọn người tự chui đầu vào lưới. Hứa Tam Nhạn nhìn xem hắc ám một chút xíu nuốt sống thân ảnh của hắn, kiên nhận chờ ở ngoài cửa. Bám vào tại Lữ gia trưởng lão trên người một sợi khí tức, có thể khiến cho Hứa Tam Nhạn thời khắc biết hắn tình huống. Thật lâu qua đi, Lữ gia trưởng lão đi ra, coi thần thái mặc dù vẫn như cũ lưu lại vẻ kinh hoàng, nhưng lại vững vàng rất nhiều, có thể thấy được bên trong cũng không có nguy hiểm. Bên trong tình huống như thế nào? Hứa Tam Nhạn mở miệng hỏi thăm. Ngọc giản, bên trong giữ rất nhiều ngọc giản, nơi đây giống như là nào đó một thượng cổ tông môn truyền thừa chi địa. Lữ gia trưởng lão xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ngọc giản. Hứa Tam Nhạn ánh mắt biến ảo chập chờn, nhìn qua chúng nhân nói, đều đi bảo. Tại dưới dâm uy của hắn, không người dám tại phản kháng, tất cả đều thuận theo đi bảo. Hứa Tam Nhạn bước vào trong cung điện, đập vào mắt chỉ có một mảnh tĩnh mịch, mấy cây một người thô cột đá chống lên nóc nhà, phía trên điêu khắc kỳ quái hoa văn. Theo càng thêm thâm nhập, không biết nơi nào nổi lên một hồi thấu xương âm phong, Hứa Tam Nhạn thoáng chốc run lên, lại là trận này gió. Lấy hắn tiến đến, cỗ này gió đã nổi lên 3 lần, lần đầu tiên là tại mọi người vừa mới tiến lúc đến, lần thứ 2 là tại vạn quỷ bừng tỉnh lúc, hiện tại là lần thứ 3. Trong cung điện bịt kín chặt chẽ, từ đâu tới gió? Hắn cảm thấy nhất định có vấn đề. Hứa Tam Nhạn càng thêm nhấc lên cảnh giác, bước chân nhẹ nhàng cùng ở sau lưng mọi người. Tại không người chú ý chỗ, trong đám người Lữ Vãn chiếc thân thể nhỏ không thể thấy run bóng lúc đích, con người bên trên lật thoáng chốc đen kịt một màu. Chớp mắt nhân tựa như bóng da đồng dạng cực tốc xoay chuyển, cuối cùng lộ ra tròng trắng mắt dừng lại, nhìn cùng lúc trước không khác. Lữ gia trưởng lão tại phía trước dẫn đường, cung điện ở bên ngoài nhìn cũng không có bao nhiêu, nhưng chân chính tiến đến mới biết được cũng không nhỏ, sơn phong nội bộ bị hoàn toàn móc sạch, mà cung điện chỉ là một tòa đại môn mà thôi. Xuyên qua thông đạo thật dài, phía trước lộ ra hai cái phân nhánh giao lộ, Lữ gia trưởng lão không chút gì suy tư liền phải nhấc chân tiến vào bên trái đầu kia, lúc này Hứa Tam Nhạn bỗng nhiên mở miệng, đi một cái khác đầu. Chương 465, đường tê ở. Chương 465, đường tê ở. Lữ gia trưởng lão xoay đầu lại, thần sắc ở giữa hơi nghi hoặc một chút, không rõ hắn vì sao như thế. Mà Hứa Tam Nhạn ánh mắt một mực gắt gao nhìn chằm chằm Lữ gia trưởng lão biểu lộ. Dù là một chút xíu biến hóa rất nhỏ cũng trốn không thoát ánh mắt của hắn, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không nhìn ra cái gì. Tốt. Lữ gia trưởng lão không có tranh luận, quay người đi hướng một cái khác đầu. Hứa Tam Nhạn ánh mắt theo thói quen nhắm lại, ánh mắt tại hai cái thông đạo bồi hồi, cuối cùng nhấc chân đuổi theo. Trong bóng tối chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân, Hứa Tam Nhạn con ngươi nổi lên ánh sáng nhạt, cho dù tại đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng. Càng đi vào trong, hắn liền càng thêm cảm giác không thích hợp, trong cõi u minh hình như có một cỗ cảm giác nguy cơ nổi lên trong lòng. Nếu là người bên ngoài có thể sẽ xem như ảo giác, nhưng Hứa Tam Nhạn sẽ không, tới hắn cảnh giới cỡ này, sớm đã đối nguy cơ dự cảm vô cùng nhạy cảm, như vô sự xảy ra quyết sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Hứa Tam Nhạn một lời không phát dừng bước. Ngay sau đó đi tại trước mặt hắn Lữ Vãn Chết cũng ngừng. Sau đó là càng trước mặt Nhạc Sơn Hà, Nhạc gia lão tổ, cùng phía trước nhất Lữ gia trưởng lão đồng thời ngừng chân, mười mấy người không người mở miệng, không người quay đầu. Cảnh tượng thoáng chốc biến vô cùng kỳ dị, trong lúc nhất thời Hứa Tam Nhạn lông tơ đứng thẳng, đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Lúc nào? Bọn hắn lúc nào ra vấn đề? Chính mình rõ ràng liền cùng tại phía sau bọn họ, vì sao hoàn toàn không có phát giác? Cách dường như dị xét máy móc bánh răng chuyển động thanh âm vang vọng trong đêm tối, chói hai thanh âm trực khiếu người hàm răng mọi nhừ, từng quả đầu đờ đẫn chuyển động, thân thể không chút nào không động, cái cổ xương cốt bị mạnh mẽ kéo đứt, bọn hắn lại giống như chưa tỉnh. Lữ Văn chiếc khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy bình tĩnh, hắc bạch phân minh con ngươi cũng không có chút nào sinh khí, cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Tam Nhạn. Nhạc gia lão tổ gương mặt da thịt run rẩy kịch liệt, con ngươi một hồi bên trên lật một hồi lại khôi phục bình thường, dường như đang cùng thứ gì chống lại. Bá, mắt nhân bên trên lật một cái mắt, Nhạc gia lão tổ cũng không tiếp tục buồn ấy, biến cùng cái khác người không khác. Hứa Tam Nhạn nét môi mỏng, không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng chậm rãi bốc lên một tia khinh thường. Thử, giả thần giả quỷ. Những năm này hắn cũng trải qua rất nhiều, giữa sinh tử đi khắp không biết bao nhiêu lần, sao lại bị những này quỷ đồ vật hù đến? Chỉ là vừa mới trong nháy mắt đó có chút vội vàng không kịp chuẩn bị mà thôi. Huống hồ Lữ gia trưởng lão bọn người toàn bộ trúng chiêu, chỉ có hắn một người không có việc gì, há không từ khía cạnh chứng minh thứ quỷ kia không làm gì được hắn? Hợp đạo viên mãn tu vi mang cho hắn không có gì sánh kịp lực lượng. Ngươi nếu chỉ có điểm này thủ đoạn, hôm nay chỉ sợ rất khó lưu lại ta. Không được ta giới thiệu cho ngươi người sư phụ à, nàng cứ gọi Lan Lan, sống tốt tiện nghi, sẽ còn lưu lại người, có thể so sánh ngươi mạnh hơn nhiều. Đồng dạng là quỷ, người ta Lan Lan liền phong tình bạc trùng, để cho người lưu luyến quên bể, nhìn lại một chút cái này, liền biết hù dọa người, so sánh hai bên, thủ đoạn ai cao ai thấp liếc qua tới ngay. Hứa Tam Nhạn cũng không biết nó có nghe hay không hiểu, cũng có thể là trong ngôn ngữ khinh thường kích thích tới nó, Lữ gia trưởng lão bọn người điên cuồng đánh tới. A, còn sống ta đều không cầm con mắt nhìn các ngươi, chết còn muốn lật trời phải không? Hứa Tam Nhạn thần sắc ngạo mạn, đều không cần thiết triệu ra thiên đạo ân ký, chỉ khẽ vươn tay, vành trướng pháp lực như là tuôn ra hồng lưu quét sạch tại đường hầm bên trong, khí thế bảng bạc muốn không gì sánh được. Lữ gia trưởng lão đối diện bị trọng, thân thể giống như vải rách bé con giống như bị phá tan thành từng mảnh, to lớn thực lực sai biệt tại lúc này hoàn toàn cụ hiện. Để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thánh nhân phía dưới người thứ nhất. Hứa Tam Nhạn trên khóe miệng trọn, nhìn qua mười mấy người máu đỏ tươi treo đầy vết đá, không chọn vẹn thi thể dung hợp lại cùng nhau, đương nhiên khá là đáng tiếc, Lữ Vãn Chất kỳ thật dáng dấp thật không tệ, uổng công. Hôm nay lại lãng phí. Hứa Tam Nhạn ngước mắt nhìn thẳng đường hầm chỗ sâu, đối trên vách đá treo huyết tương hoàn toàn không nhìn, nguyên bản đấy lòng nổi lên một tia nguy cơ chậm chậm trừ khử, dần dần bình tĩnh lại. Kỳ thật trải qua cái này một lần, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Như thứ quỷ kia không xuất thủ, Hứa Tam Nhạn liền không biết rõ lai lịch của nó, tâm từ đầu đến cuối đến sách theo, có thể trải qua như thế một chút, Hứa Tam Nhạn biết thứ quỷ kia năng lực, liền không còn lo lắng. Mặc dù nó có thể tùy tiện thu thập Lữ gia trưởng lao trở luyện hồn cảnh tu sĩ, nhưng đối với Hứa Tam Nhạn loại này hợp đạo viên mãn cường giả, vẫn còn có chút thúc thủ vô sách. Xem ra phía ngoài bích họa chính là ngươi vẽ. Hứa Tam Nhạn lầm bầm lầu bầu cất bước đi vào bên trong, biểu lộ vô cùng đúng lòng, nhưng trong lòng từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Mặc dù hắn trong ngôn ngữ một mặt dèm pha đối phương, nhưng vẫn là muốn đánh lên mười phần tinh thần, sư tử bộ thọ càng đem hết toàn lực, không được thư giãn chủ quan. Thứ quỷ này rõ ràng có thần trí, rất có thể trí tuệ còn không thấp, đoán chừng là cái này mấy vạn năm đến tạo ra. Quỷ cung quỷ là khác biệt, giống Lan Lan loại kia quỷ, trời sinh liền có thần trí, đó là bởi vì các nàng nguyên bản là người, bị tiên nhân lấy đại pháp lực rút ra hồn phách, ném tới trong bí cảnh, tam hồn thất phách cố tại, thần trí không cần. Mà loại này quỷ vật lại là bị người luyện hóa, xóa đi thần trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Tựa như là bình thường nữ nhân cùng búp bê xỉ ly cồn khác nhau. Có thể tình huống hiện tại là búp bê xỉ ly cồn thế mà sinh ra thần trí. Sách. Hứa Tam Nhạn chép miệng một cái, nghĩ như vậy đống nhiên có chút hưng phấn là chuyện gì xảy ra. Nếu như búp bê xỉ ly cồn có thần trí, hắn vi phạm đối phương ý nguyện cưỡng ép tiến vào, xem như mạnh gian sao? Đối phương không có nhân quyền, cũng không tính a. Nghĩ đến đây, Hứa Tam Nhạn lắc mạnh đầu, phát giác tư tưởng của mình giống như xảy ra vấn đề, sao có thể muốn như thế loại sự tình này đâu? Quả thực vi phạm với chính mình tu hành sơ tâm. Thế mà bắt đầu muốn cái gì nhân quyền không nhân quyền, tu vi so với mình thấp người nào có nhân quyền. Chính mình trải qua đủ kiểu kiếp nạn cố gắng tu hành đến nay, có thể không phải là vì bảo hộ người khác nhân quyền, càng không phải là vì chịu thế tục gông xiềng ước thúc, mà là vì tùy tâm sử dụng, tùy ý làm vậy. Hắn muốn cân nhắc chỉ có chính mình có muốn hay không, mà không đối với phương có nguyện ý hay không. Hy vọng ngươi dáng dấp sinh đẹp điểm. Búp bê xì lì cồn. Cuối hành lang, Hứa Tam Nhạn đưa tay vuốt ve trước mặt cửa đá, trên cửa đá tuyên khắc lấy lít nha lít nhít đường vân, những đường vân này hắn vô cùng quen thuộc, chính là nạp hồn tồn minh đại trận trận văn. Vô số đạo trận văn tầng tầng bao trùm tại trên cửa đá, tạo thành một tòa phức tạp cấm chế, dường như tại phong ấn cái gì, cũng có thể là đang bảo vệ cái gì. Trận trận âm phong xuyên thấu qua cửa đá truyền ra ngoài, Hứa Tam Nhạn tinh tế cảm giác một phen, cùng lúc trước nổi lên âm phong giống nhau như lúc, nói cách khác trước đó hết thảy đều là bên trong thứ quỷ này làm ra. Hơn nữa nó giống như có thể điều khiển âm phong, đoán chừng phía ngoài bích họa cũng là dùng phương pháp này điều khắc, chắc không được nhìn vô cùng lộn xộn, hóa ra là gây ra tới. A, quen thuộc gào thét vang lên, kia tỉnh lại vạn quỷ thanh âm rõ ràng từ sau cửa truyền ra, giống như là biết có người tại cửa đá một bên khác. Lúc này thanh âm bên trong tràn ngập phấn khởi bén nhọn. Hứa Tam Nhạn lòng có không thích, đừng kêu, một hồi cho ngươi xem cái đại bà bối. Chương 466, con đường tu hành chương 466, con đường tu hành cấm chế có chút phức tạp rườm rà, cũng may thế gian hết thảy đều chống cự không được thời gian tẩy lễ, thứ này cũng không thể ngoại lệ. Tại thời gian làm hao mòn hạn, cấm chế đã xuất hiện bung lỏng, tầng ngoài cùng trận văn ảm đạm vô quang, linh khí lưu thông không khoái, hiện lộ ra mấy chỗ sơ hở. Toa này cấm chế vốn là một cái chính thể, chỉ cần một vòng xảy ra vấn đề, liền sẽ mang theo phản ứng dây chuyền, dẫn đến công hiệu giảm mạnh, vậy đại khái cũng là âm phong có thể chảy ra mấu chốt. Hứa Tam Nhạn xẹp lông mày trầm tư, quay người đường cũ trở về, hắn muốn trước đi khắc một cái thông đạo nhìn xem. A, sau cửa đá quỷ vật khả năng phát giác được hắn rời đi, bộc phát ra bén nhọn gào thét, đem cửa đá đụng phanh phanh rung động, cuồng bạo dáng vẻ cực điểm điên cuồng. Hứa Tam Nhạn không để ý nó, xuyên qua máu tanh đường hầm đi vào chỗ ngã ba, dọc theo con đường tắt này đi thẳng đi. Một lát sau, nhìn qua trước mắt mấy chục cái sắp hàng chỉnh tề ngọc giản, Hứa Tam Nhạn trong mắt dâng lên một vẻ hưng phấn, thật là có. Chỉ có điều ngọc giản bị một tòa trận pháp một mực bao khỏa, đã vì chúng nó cung cấp bảo hộ, lại có thể phòng ngừa ngọc giản không chịu nổi thời gian mà mất đi hiệu lực. Tòa đại trận này cũng là nạp hồn tồn minh đại trận một loại biến hóa, với hắn mà nói phá giải đi cũng không khó khăn, thế là Hứa Tam Nhạn vào tay bắt đầu phá giải. Trận pháp cùng kia cấm chế tình huống giống nhau, đều bởi vì niên hạn quá lâu mà dẫn đến rất nhiều nơi mất đi hiệu lực, trận văn ở giữa linh lực chuyển tâu tắc, Hứa Tam Nhạn hơi phí chút tay chân liền giải khai trận pháp. Mấy chục tấm ngọc giản phát ra dạng rỡ hào quang, chỉnh tề bày ra tại trên thềm đá chia làm trên dưới 4 tầng. Trong đó 3 tấm ám kim sắc ngọc giản đặt ở trên cùng, còn lại mấy chục tấm dựa theo nhan sắc sâu cạn theo thứ tự hướng phía dưới. Không hề nghi ngờ, trên cùng 3 tấm ngọc giản tất nhiên là chân quý nhất. Hứa Tam Nhạn kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, cơ lấy 3 tấm ngọc giản theo thứ tự dò xét, đem thần thức dò vào tờ thứ nhất ngọc giản, bên trong ghi lại là một thiên công pháp, tên là Thiên Diễn Đạo Pháp, chính là tứ tôn cầu tiên tông lập sơn chi pháp, huyền diệu bất phàm. Đáng tiếc Hứa Tam Nhạn đã có đoạt đạo khí nguyên kinh, hắn cũng không có ý định cải tu công pháp, phương pháp này đối với hắn cũng không đại dụng. Chợt thăm dò vào tấm thứ hai ngọc giản xem xét, chương này ghi lại chính là nạp hồn tồn minh đại trận cùng hắn sở tu giống nhau như lúc, cũng không có tác dụng gì. Đến phiên tấm thứ ba ngọc giản, Hứa Tam Nhạn vừa mới xem xét liền trong lòng vui mừng. Chợt trên mặt tươi cười, chương này hữu dụng, hơn nữa có tác dụng lớn. Tu hành tường giải bốn cái lấp lóe kim quang chữ lớn khắc sâu vào trong lòng, nhường Hứa Tam Nhạn tâm thần rung động, không kịp chờ đợi tinh tế thành phẩm đọc. Tôn tinh người, tu bất lậu chi thể, bảo đảm nguyên dương, an tinh đủ. Lực có năm châu, nhanh như tuấn mã, nhảy lên ba trượng, tức là luyện tinh. Nội khí người, tu tự thân chi khí, nhắm mắt mà bảo, tay đưa đan điền khí đủ, đốc mặc cho song hành. Bàn chân sinh khí, nóng lạnh bất xâm, tức là nội khí. Phàm tục chi cực, gọi là thiên nhân cảnh, tu viên mãn chi thể. Ngọc giản này kỹ càng ghi chép tu hành từng cái quan hải, Hứa Tam Nhạn ánh mắt nhanh chóng hướng phía dưới, trong lòng khó nén vẻ kích động, hắn giờ phút này đang cần thành thánh, cùng thành tiên biện pháp. Trúc cơ người, thành đại đạo chi cơ. Mê đạo người, luyện hồn. Hợp đạo người. Cho đến một hàng chữ xuất hiện tại trước mắt, Hứa Tam Nhạn an định tâm thần, phản thần người, bên trên tu thiên đạo chi viên mãn, hạ nạp địa khí chi linh tinh, trong lòng còn có thiên địa, nhãn quan vân vân. Muôn đời mà bất diệt, vạn năm mà bất hủ, một nhóm khế động, phong lôi tùy thân, đã là phản thần. Phản thân cảnh chính là thế tục nói tới thánh nhân cảnh, chỉ có điều cách gọi khác biệt mà thôi. Hứa Tam Nhạn sau khi xem xong sững sờ tại nguyên chỗ, cẩn thận lý giải mỗi một chữ hàng nghĩa, một lúc lâu sau nỉ mà nói, địa khí chi linh tinh. Cái này cùng Phong đạo nhân nói không giống a, lúc trước Phong đạo nhân nói muốn thu nạp cương khí nhập thể, chịu qua đi liền có thể thành thánh, có thể Ngọc Giản này lại nói muốn thu nạp địa khí, quan tưởng thiên địa mới có thể, đến cùng ai nói đúng? Còn có, đến cùng cái gì là địa khí linh tinh? Kỳ thật Hứa Tam Nhạn trong lòng càng khuynh hướng Ngọc Giản ghi lại phương pháp, nói không nên lời nguyên nhân gì, có thể là một loại nào đó tâm thần cảm ứng. Thần thức tiếp tục thăm dò vào Ngọc Giản xem xét, cũng tới tu hành một bước cuối cùng, thành tiên. Cái gọi là tiên giả, không vào luân hồi, không dính nhân quả, siêu thoát tại thế, cùng thiên địa cùng tồn tại. Độ thiên lôi, lôi biển lửa, thổi u phong, trong ngoài hợp nhất, mới được tiên quả. Thiên kiếp hung hiểm, mười khó tồn một, làm thận mà cẩn thận, không thể liều lĩnh. Hứa Tam Nhạn nhắm mắt lại, thần thức rời khỏi Ngọc Giản. Đây chính là con đường tu hành sao? Thành tiên trước đó không có kiếp nạn, có thể dường như toàn bộ kiếp nạn đều tập trung ở một bước cuối cùng hoàn toàn bộc phát, mong muốn thành tiên cực kỳ khó khăn, không cẩn thận chính là thần tiêu nói vẫn, lúc trước tất cả toàn bộ hóa thành hư không. Đợi hắn tu thành thánh nhân cảnh, thật sự có liều mình đánh cược một lần dũng khí sao? Là lựa chọn vạn năm khoái hoạt, vẫn là liều một phen chọn đời bất hủ? Hứa Tam Nhạn nắm chặt nắm đấm, trở tay thu hồi Ngọc Giản. Hắn đương nhiên muốn đọ sức, cho dù thánh nhân vạn năm bất hủ, cũng chỉ có thọ tận này, cái này không phải hắn sở cầu. Theo loạn vân sơn họa càng ngày càng nghiêm trọng, rất có lật út trung châu chi thế, càn hoàng hoàn toàn ngồi không yên. Đương kim thế gian có thể ngăn cản chàng tai nạn này, có lẽ chỉ có 5 vị thánh nhân. Nhưng đồng tâm ma môn lệ thuộc ma đạo, vị thánh nhân kia chắc chắn sẽ không ra tay. Thượng Âm Sơn từ trước đến nay không để ý tới tục sự, chỉ cần tai họa không liên lụy đến bọn hắn, cũng sẽ không quản. Ung Sơn cầu đạo tông sớm lâm vào trong sương mù dày đặc, bây giờ tình huống không rõ, chính là muốn mời cũng tìm không thấy người. Hiện tại xem ra, chỉ còn lại có Thiên Ý Phục Ma tự cùng Tự Nguyên Tông 2 vị thánh nhân có khả năng xuất thủ. Nhưng ôm có táo không có táo, đánh một gậy thái độ, Càn Hoàng vẫn là cho ngoại trừ Ung Sơn cầu đạo tông bên ngoài, còn lại 4 tòa tông môn tất cả đều phát đi mời, trên thư tỏ rõ lợi và hại, như Càn Quốc hủy diệt đối bọn hắn cũng không chỗ tốt, đây là Trung Châu họa, tuyệt không phải Càn Quốc họa. Thư tín phát ra không nhiều ngày, Thiên Ý Phục Ma tự đại môn rộng mở, 36 tôn kim thân La Hán khiêng một tòa cực đại Phật đà đi ra chùa miếu, Phật đà bị vải đỏ che đậy, chỉ có thể từ bề ngoài hình dáng bên trong mơ hồ nhìn ra, kia là một tôn ngồi xếp bằng Phật tượng. Chẳng biết tại sao muốn lấy vải đỏ che lấp, nhưng cũng không ai dám tại hỏi nhiều, chỉ thấy một đoàn người hướng Càn Quốc kinh đô phương hướng đội vã đi. Nồng đậm trong sương mù, ngày xưa tiên khí lượn lờ Ung Sơn cầu đạo tông sớm đã rách nát không chịu nổi, kia hùng vĩ đại điện bên trong ngồi xếp bằng mấy chục đạo bóng người đầy người khô gầy, dường như tinh huyết toàn bộ sói mòn. Ban đầu ở Bách Thánh Bí cảnh bên trong thanh danh không nhỏ Lạc Gia huynh muội, hắn huynh trưởng sớm đã chết tại Quỷ Vương chi thủ, chỉ còn lại có muội muội Lạc Thanh Vi, giờ phút này nhưng cũng không còn lúc trước anh tư, khô gầy gương mặt lõm, làn da bao trùm tại còn sót lại một chút huyết nhục bên trên, tấm kia xám trắng sắc mặt tựa như người sắp chết, cùng lúc trước tịnh lệ bộ dáng hình thành mạnh mẽ tương phản. Trên đài cao đưa lưng về phía đám người còn xuống thân ảnh, theo trong khoảng thời gian này đi qua, dường như rắn chắc một chút, chỉ là trên thân nát giữa bọc mủ vẫn như cũ buồn nôn, không ngừng sinh trưởng bạo liệt, màu ngà sữa nước mủ thấm đầy toàn thân, theo thân thể hướng phía dưới chảy xuôi, dưới thân thể kết thành một tầng thật dày dơ bẩn. Thấy một màn này, cho dù ai cũng không nghĩ ra, vị này chính là Ung Sơn cầu đạo tông thánh nhân, nổi danh trên đời Trùng Châu 5 vị thánh nhân một trong, Đặng Vân Hương. Chương 467, lại là Càn Quốc chương 467, lại là Càn Quốc Xích Long Sơn Hạ, Lâm Phàm cuối cùng quay đầu liếc qua ngọn núi này, cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Trong khoảng thời gian này hắn lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Từ khi hắn nghe nói Hứa Tam Nhạn tại Kiểm Châu làm ra chuyện sau, liền cả ngày lâm vào mê mang bên trong. Đây chính là dòng dã 5 tòa thành trì, hơn 100 vạn người à, tất cả đều hài cốt không còn, chỉ vì đột phá một tầng cảnh giới, mà chính mình lại trở thành hắn đồng lõa. Lâm Phàm cũng biết Hứa Tam Nhạn nhường hắn thu thập hồn tinh làm cái gì, nghĩ đến là vì bố trí tòa trận pháp kia. Có thể hắn vẫn không hiểu, vì sao Hứa Tam Nhạn có thể hạ thủ được, chẳng lẽ hắn liền không có một chút lương chi sao? Lâm Phàm quyết định rời khỏi Thánh Tông, đến mức Thánh Tử Ân Tình, sự kiện kia qua đi cũng coi như trả sạch, từ đó về sau lại không cùng nhau thiếu. Hiện nay hắn cũng không có chỗ có thể đi, nhìn đúng một cái phương hướng nhanh chân rời đi, dự định du lịch một phen thiên hạ. Mà cái phương hướng này chính là Càn Quốc kinh thành chỗ. Thượng Âm Sơn, hôm nay chính là Thượng Âm Sơn ngày đại hỷ, vị kia lấy xinh đẹp chi danh nổi danh trên đời, đương đại đệ nhất mỹ nữ Mạc Thiên Thiên, rốt cục phải lập gia đình. cưới nàng người chính là Mạc Thiên Thiên nghĩa phụ tự Long đạo nhân con ruột, Hoan Hỷ Nhi. Chính là vị kia trước kia bởi vì mất hồn mà biến ngu dại, về sau tại Bách Thánh Bí cảnh có thể bù đắp, lại trời xui đất khiến đem Hoè Hồ Thất Anh bên trong lão lục, Tả Khâu Trinh hồn phách đặt vào thể nội, đồng thời còn có một cái thượng cổ sinh hồn, ba hồn một thể. Mặc dù thân thể từ Hoan Hỷ Nhi chủ đạo, nhưng cũng khó tránh khỏi chịu hai người khác ảnh hưởng. Nhưng tốt lại không ngu dại, cũng coi là có bỏ có được. Mạc Thiên Thiên mang theo khăn cô dâu ngồi ngay ngắn trên giường, mặc dù hôm nay là nàng ngày đại hỷ, có thể nàng nhưng lại không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy, thậm chí hơi choáng. Nhớ nàng mấy chục năm thụ thân như ngọc, lại tại Bách Thánh Bí cảnh tuần tự bị quỷ vương, Hứa Tam Nhạn hai người bỏ bỡn, kia đoạn kinh nghiệm tại nàng đấy lòng lưu lại thật sâu thương tích, mỗi lần nhớ lại liền đau đến không muốn sống. Bây giờ quỷ vương đã chết, chỉ còn lại có Hứa Tam Nhạn một người, có thể hết lần này tới lần khác. Mạc Thiên Thiên nghĩ đến trước đó không lâu tin tức truyền đến, kia Hứa Tam Nhạn thế mà phá cảnh hợp đạo, nàng lập tức cảm thấy cơ hội báo thù càng thêm mong manh. Hứa Tam Nhạn. Mạc Thiên Thiên vô ý thức thấp giọng tự nói, bên cạnh nha hoàn túi đầu làm bộ không có nghe được, đáy lòng lại tại oán thầm. Tiểu thư chuyện gì xảy ra, ngay đại hỉ thế nào còn nhắc tới kia giá tên của nam nhân. Một bên khác, Tự Long đạo nhân nắm tay Trung Tín Kiện, ánh mắt dò dự bất định. Càn Hoàng nói có đạo lý, cái này hai kiếp tác động đến quá rộng. Nếu không tiến hành ngăn lại, đối chỗ có người đến nói đều không phải chuyện tốt. Một bên phụ nhân nhìn xem phu quân sắc mặt không tốt lắm, mở miệng đề nghị, gây chuyện trọng đại, chờ hôn sự kết thúc vẫn là đi xem một chút đi. Nhưng tốt nhất vẫn là trước không muốn kinh động tông chủ, chờ có kết luận lại nói. Từ Tự Long đạo nhân chậm rãi gật đầu, lại nói tiếp, hai người bọn hắn cũng cùng ta đi thấy chút việc đợi à. Ừm, nên như thế. Phụ nhân không có ý kiến. Nàng biết phu quân ý tứ, mặc dù thế nhân đều biết Hoan Hỷ Nhi là hai nàng hài tử, nhưng trở ngại thế tục luân lý, các nàng chưa hề chính miệng thừa nhận qua. Bây giờ Hoan Hỷ Nhi khôi phục bình thường, cũng nên ở trước mặt người đời lộ mặt. Bởi vì Tự Long đạo nhân phu nhân là chính mình dì ruột. A. Quỷ vật thê lương gào thét, tại trong đường hầm truyền ra rất xa. Hứa Tam Nhạn dừng bước lại, nghe sau cửa đá truyền đến thanh âm, đồng nhiên mở miệng hỏi, ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Nó hẳn là có thần trí, nếu không có thần trí, thành cung bên trên bích họa là ai vẽ? Chỉ là không biết do nó có thể hay không khai thông. A. Tiếng gào thét chưa từng ngừng, Hứa Tam Nhạn hơi có vẻ thất vọng lắc đầu, có lẽ nó thật sự có thần trí, bất quá trí tuệ không cao, coi là thật đáng tiếc. Nếu như có thể khai thông liền tốt, hắn còn muốn hỏi hỏi trận kia trải qua 2 vạn năm mưa nhỏ qua đi, trên đời những người này lại là từ đâu xuất hiện. Tại Hứa Tam Nhạn nhận biết bên trong, chuyện này có lẽ chỉ có hai người có thể biết được, một cái là trước mắt cái này quỷ vật, còn có một vị chính là Bách Thánh Bí cảnh vị thiếu phụ kia, Giao Thiên Thánh Tông đại trưởng lão, hai nàng sống đều đặc biệt lâu, thỏa thỏa lao bất tử. Hứa Tam Nhạn lấy ra đặt ở túi chứa vật chỗ sâu nửa viên móng chân, trên móng tay bôi lên màu đỏ sẫm sơn móng vẫn như cũ loé sáng, hình nửa vòng tròn vết cắt chỉnh chỉnh tề tề, hắn cũng không biết vì sao tới nàng loại kia cảnh giới, còn cần kéo móng tay. Trong lúc suy tư, đem móng tay tiến đến chóp mũi người, mùi vị gì cũng không có, tiện tay lại ném về túi chứa vật, xem như lưu lại cái kỷ niệm. A, đây là một cái rất có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, đường đường thánh nhân móng chân, người bình thường thật đúng là không có. Ai? Ngươi như thế xuẩn gọi ta rất khó xử lý a. Hứa Tam Nhạn nghiêng đầu lẩm bẩm một tiếng, cân nhắc đến cùng thả hay là không thả nó đi ra. Giống như thả nó đi ra cũng không có tác dụng gì, ngoại trừ có thể tìm cho mình chút chuyện làm bên ngoài không dùng được, nếu như nó có thể khai thông còn có chút giá trị. Hứa Tam Nhạn lắc đầu, hướng về phía cửa đá nói, "Ê, đừng trách ta không thả ngươi đi ra, đây chính là chính ngươi bất tranh, ý a không chỉ có một chút tác dụng đều không có, còn muốn giết ta, ngươi đổi vị suy nghĩ một chút, ta không giết chết ngươi cũng xem như tâm địa thiện lương, làm sao có thể thả ngươi đi ra đi, đúng hay không?" A. Bên trong quỷ vật tựa như nghe hiểu hắn, tiếng gào thét càng thêm cao vút, đập cửa đá loảng xoảng rung động, nhặt cấm chế màu vàng nóng lấp loé qua mang, đem nó một mực phong ấn. "Ú a, ngươi còn uy hiếp ta?" Hứa Tam Nhạn nhíu mày, hởi quần xuống tại cửa ra vào vung bãi nước tiểu, "Đây là ta tặng ngươi lễ vật, có duyên gặp lại." Dứt lời, lại không quản quỷ vật kia như thế nào gào thét, cũng chưa từng lại quay đầu một chút. Mặc dù cử động lần này có sai lầm thân phận của hắn, nhưng quay đầu ngẫm lại, Hứa Tam Nhạn cũng bất quá là một cái 20 mấy tuổi thanh niên mà thôi, hành vi có chút nhạy thoát cũng đúng là bình thường, huống hồ lại không người bên ngoài trông thấy. Âm phong lướt qua Hứa Tam Nhạn lọn tóc, chỉ đem lên mấy cây bài phát, chợt liền bị pháp lực bao khỏa, mạnh mẽ nghiền nát. Cô này âm phong đối với hắn không có nửa điểm uy hiếp. Xuất cung điện, bên ngoài vẫn như cũ âm trầm, Hứa Tam Nhạn ngự không mà đi, bay về phía vừa mới tiến đến vị trí, nơi đó có lỗ thủng, dẫn đến trận pháp yếu kém, từ nơi này phá trận càng đơn giản hơn. Mặc dù bọn hắn từ bên ngoài lúc đi vào vô cùng dễ dàng, nhưng không có nghĩa là ra ngoài cũng giống vậy đơn giản, đây càng giống như là một tòa đơn hướng truyền thống trận, chỉ có thể vào không thể ra, muốn ra ngoài còn cần tốn nhiều một chút tay chân. Không biết qua bao lâu, trước người xuất hiện một đạo u ám tia sáng, tựa như thông hướng dị giới con đường bị đả thông, xuyên thấu qua thông đạo có thể trông thấy một chỗ khác hoa cỏ cây cối. Hứa Tam Nhạn quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này quỷ vực, quay người rời đi. Bá, trước mắt hình tượng hiện lên, Hứa Tam Nhạn vững vàng đứng trên mặt đất, nhìn một chút trống trải bốn phía, ra vẻ khổ sở lắc đầu, "Ai, đi vào lúc chừng 100 người, có thể ra đến sau lại chỉ còn hắn một người, thật sự là thế sự vô thường a." Nhạc Gia Thành. Hứa Tam Nhạn nhìn về phía lúc đến phương hướng, cân nhắc muốn hay không thuận tay diệt bọn hắn. Do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là mềm lòng, thấp giọng thở dài nói, "Ai, quên đi thôi, liền xem như một chuyện tốt. Một ý nghĩ sai lầm, liền cứu được 10 mấy vạn người tính mệnh, ai còn dám nói hắn không phải người tốt." Dứt lời, phi thân hướng Đồng Tâm Ma Môn phương hướng lao đi, hắn muốn trở về điều tra thêm, kia địa khí linh tinh đến cùng là cái thứ gì. Mấy ngày sau, Xích Long Sơn bên trên, Hứa Tam Nhạn tìm tới uống say 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 Phong đạo nhân, điện chủ, hỏi ngươi chuyện gì?
Giảng.
Phong đạo nhân mí mắt đều không nhấc, dựa vào góc tường ngửa đầu hướng trong miệng rót rượu. Ngươi có thể từng nghe nói địa khí linh tinh? Phong đạo nhân rót đến miệng bên cạnh hồ lô rượu ngừng lại, mở mắt nhìn về phía Hứa Tam Nhạn, ngươi từ chỗ nào nghe tới bọn này? Nghe hắn không có không thừa nhận, Hứa Tam Nhạn lúc này vui mừng, vội vàng truy vấn, ngài biết, cái gọi là địa khí linh tinh chính là địa long chi mạch, cũng là mọi người thường nói. Phong đạo nhân quay đầu nhìn về phía hắn, long mạch. Hứa Tam Nhạn mí mắt tiêu nhịu xuống, tại Càn Quốc.
Tại Càn Quốc?
Lại là Càn Quốc.
Chương 468, khắp nơi giết gà.
Chương 468, khắp nơi giết gà. Nói đến Hứa Tam Nhạn cùng Càn Quốc vẫn rất hữu duyên, đột phá hợp đạo cảnh Càn Quốc giúp đại ân, xem ra đột phá thánh cảnh còn phải Càn Quốc hỗ trợ a, không biết ra ngoài ý tưởng gì. Phong đạo nhân dặn dò một câu, long mạch khác biệt cái khác, chính là một quốc chi căn cơ, quốc vận chỗ hệ, nếu là long mạch bị hao tổn, quốc đem đại loạn, dân chúng chịu khổ, dân chúng lầm than.
Dân chúng lầm than,
cũng không phải hắn dân.
Hứa Tam Nhạn cười cười, hiện tại lại tốt hơn chỗ nào?
Loạn Vân Sơn họa tác động đến mấy châu không cách nào ngăn chặn, vô số dân chúng gặp rủi ro. Hứa Tam Nhạn tại Kiểm Châu kia đoạn thời gian liền kiến thức không ít nạn dân, kia thảm trạng quả thật là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ. Hắn người này nhất là không thể gặp người khác chịu khổ, cho nên đưa dân chúng binh đăng cực nhạn. Phong đạo nhân lắc đầu không nói thêm gì nữa, chỉ miệng lớn rót rượu. Hứa Tam Nhạn ngửa đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó chính là Càn Quốc kinh đô phương hướng. Cùng lúc đó, Tự Nguyên Tông trên Vân Sơn bay lên mấy đạo thân ảnh, trực tiếp lướt về phía kinh thành, trong đó công nhận thế hệ trẻ tuổi người thứ hai Phương Khinh Ca thỉnh lĩnh xuất hiện. Bởi vì Hứa Tam Nhạn hành không xuất thế, đem nguyên bản thuộc về Phương Khinh Ca hạng nhất cấp đi, cho nên chỉ có thể đứng hàng thứ hai, nhưng cũng may hắn đối hư danh cũng không ngại, chỉ cần không ảnh hưởng hắn đem chính mình vỡ vụn chân tâm đưa cho mỹ lệ nữ sĩ liền tốt. Càn Hoàng cũng không hiểu biết, kinh thành sắp trở thành kế tiếp phong vân tế hội địa phương, vô số người nhân duyên dưới sự trùng hợp ngay tại hướng kinh thành lao tới, tòa này gánh chịu lấy vô số chuyện xưa hoàn thành, sẽ bắn ra chuyện xưa mới. Mặt trời chiều ngã về tây, màu vàng kim nhạt tà dương chiếu vào nóc nhà, mang theo một tia lười biếng ý cảnh. Dương Kỳ Nguyện nửa nằm tại nóc nhà, ánh mắt nhìn về phía mặt trời lặn dần dần biến mất, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Đường Hoán Hoán gối lên Dương Kỳ Nguyện trên đùi, cầm trong tay hồ lô rượu miệng lớn rót rượu, vẩy ra giọt rượu theo khóe miệng trượt xuống, lại nhỏ tại Dương Kỳ Nguyện hoa dâm trên đùi. Dương Kỳ Nguyện cảm giác đùi mát lạnh, theo bản năng đưa tay lau, ngón tay trong lúc lơ đãng phất qua Đường Hoán Hoán cái cổ, sờ đến một đầu hiệp trường đau sẹo, mặt mày cụp xuống, lông mi chớp động, tùy ý liếc qua lại thu hồi ánh mắt. Đường Hoán Hoán vẻ mặt mê ly mở hai mắt ra, cái góc độ này vừa vặn có thể trông thấy Dương Kỳ Nguyện mượn mà hàm dưới, đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cô khác cảm giác. Loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, Đường Hoán Hoán tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem trận này ý niệm cũ trục, đồng thời đáy lòng có chút sợ hãi thán phục. Thật là lợi hại nữ nhân, suýt nữa đưa nàng bẻ con queo. Dương Kỳ Nguyện cũng không hiểu biết chính mình bỏ lỡ một đoạn tình yêu hoàn mỹ, nàng ở sâu trong nội tâm vẫn như cũ nghĩ đến phu quân của mình. Đoạn này thời gian nàng cùng Đường Hoán Hoán chung đụng vô cùng tốt, hai nữ nhân lần đầu gặp mặt, lại tựa như thần giao đã lâu cố nhân, cực kỳ phù hợp. Đường Hoán Hoán lẻ loi một mình, mặc dù sớm thành thói quen, có thể ở sâu trong nội tâm cũng thường xuyên cảm thấy cô độc, Dương Kỳ Nguyện xuất hiện rất tốt đền bù điểm này. Huống hồ hai người bởi vì Hứa Tam Nhạn quan hệ, cũng coi như có chút liên lụy. Dương Kỳ Nguyện cũng không hiểu biết nàng cùng Đường Hoán Hoán quan hệ, càng không biết các nàng nhưng thật ra là khác cha khác mẹ thân tỷ bội, chỉ coi giao một cái hảo bằng hữu mà thôi. Có thể Đường Hoán Hoán lại biết tất cả, Dương Kỳ Nguyện đối với mình quá khứ cũng không giấu giếm, ngay cả ban đầu ở Tề Quốc thời điểm chuyện phát sinh đều cáo chi Đường Hoán Hoán, cái này khiến Đường Hoán Hoán càng thêm xác định, cái này Hứa Tam Nhạn chính là lúc trước cái kia Hứa Tam Nhạn. Hắn là tu luyện như thế nào đâu? Đường Hoán Hoán không nghĩ ra, năm đó nàng hai người kết giao tại mạng hơi, khi đó Hứa Tam Nhạn tu vi thậm chí còn không bằng chính mình. Nhưng hôm nay lại nhìn, lại khó nhìn theo bóng lưng, đã sớm bị hất ra không biết bao xa, chính mình còn tại trúc cơ cảnh dãy rùa, người ta nhưng như cũ hợp đạo.
Ai?
Hai nữ đồng thời thở dài. Kinh thi đã hoàn toàn kết thúc, Đường Hoán Hoán thành tích không sai, bị ở lại kinh thành, đương nhiệm chức điện tư phó đô đầu, chức vị gần so với bình thường quân tốt cao hơn một cấp, ở kinh thành bực này tàng long ngọa hổ chi địa, vẫn như cũ muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chức điện tư phụ trách thủ vệ kinh đô, trông coi cửa thành, tuần vệ tường thành, chuyện không nhiều, đồng lộc cùng quyền lực vẫn còn không thấp, Đường Hoán Hoán xem như tương đối hài lòng, tối thiểu nhất trước đó tiêu xài tiền hồi vốn. Đường Hoán Hoán nhìn một chút giờ, đứng dậy lau khỏe miệng rượu, ta đi thượng sai, ngươi lại ở kinh thành chờ lâu một chút thời gian a, bên ngoài bây giờ quá loạn, cực không an toàn, chờ chuyện kết thúc lại đi cũng không muộn.
Ừm, cũng tốt.
Dương Kỳ Nguyện không có cự tuyệt hảo ý của nàng, kỳ thật nàng cũng không biết mình nên đi chỗ đó, lúc trước dựa vào một cố lòng dạ một mình xuống núi, lại không có thể tìm được phu quân hạ lạc, hiện nay cũng chỉ có thể tùy duyên. Dương Kỳ Nguyện nhìn qua mặt trời xuống núi, đáy lòng càng thêm tịch liêu. Đường Hoán Hoán là người cô đơn, nàng sao lại không phải?
Phu quân,
ngươi ở đâu a? Kinh đô thành tây bên ngoài quảng trường một mảnh phồn hoa huyên náo, cách đó không xa trên mặt hồ phiêu đáng to to nhỏ nhỏ mấy chục tấm hoa thuyền, rất nhiều bóng người ra ra vào vào, vô cùng náo nhiệt. Lúc này sắc trời còn sớm, phần lớn hoa thuyền còn chưa bắt đầu ôm khách, đã có người chở không nổi dơ chân. Hứa Tam Nhạn đứng tại bên bờ bước cằm, hắn vừa tới kinh thành đã đến nơi đây. Phản phất có một cỗ không hiểu cảm giác chỉ dẫn lấy hắn, như ngốc ưng người được thì thối, thuận theo một loại nào đó thiên tính. Dương Kỳ Nguyện hướng đêm nhớ nghĩ phu quân, đang muốn thăm dò mảnh này không biết hung hiểm chi địa, nơi đây khắp nơi giết gà, mất mạng trong đó người tính đến hàng ngàn tỷ. Dưới mặt hồ không biết che giấu nhiều ít đáng yêu tiểu sinh mệnh, nhưng mà tanh hôi thi thể lại tất cả đều bị gây mũi hương khí che đậy. Kỳ thật Hứa Tam Nhạn cũng không muốn tới, hắn luôn luôn lấy chính nhân quân tử rêu rao tự thân, sao lại tới chỗ như thế? Nhưng nói đi thì nói lại, chuyện cũ kể tốt, tới đều tới. Chợt quay đầu đối bên cạnh thanh niên hỏi ý nói, vị huynh đài này hữu lễ, tiểu đệ mới vào kinh đô, đối với cái này còn chưa quen thuộc, xin hỏi nơi đây có khác biệt gì, lại dẫn tới đám người trông mong. Thanh niên kia quay đầu trên dưới dò xét hắn một phen, thấy Hứa Tam Nhạn khuôn mặt tuấn lãng khí độ bất phàm, lúc này mới có ý lên tiếng, nha, vừa tới kinh thành. Vậy ngươi có thể đến đối địa phương, đem cái này lớn như vậy kinh đô tất cả chơi vui địa phương sắp xếp cái tên lần, nơi đây thuộc về thứ nhất. Thanh niên dường như là nghĩ đến cái gì, vô ý thức liếm môi một cái, đảm bảo ngươi chơi một lần còn muốn chơi lần thứ hai. Huynh đài nói tỉ mỉ. Hứa Tam Nhạn cũng hứng thú, nghĩ hắn mưa gió nhiều năm như vậy, thứ gì không biết đến, liên quan đến giống loài nhiều dạng tính, chính là Ninh Thải Thần tới cũng muốn giơ ngón tay cái lên, tôn sưng một tiếng đại ca. Từ thân phận tính lên, không quan tâm nói tiên tử, ma nữ, hoàng hậu, thiếu phụ, vẫn là tiểu thư khuê các, anh tư hiệp nữ, hay là danh xưng đệ nhất mỹ nhân Mặc Thiên Thiên hắn cũng thường thức qua. Lại từ giống loài nói đến, yêu loại, quỷ loại hắn cũng chưa từng ghét bỏ, liền đột xuất một cái có can đảm nếm thử. Thanh niên có lẽ là nhìn ra hắn chính là người trong đồng đạo, cũng không có tàng tư, chỉ vào nơi xa hoa thuyền nói, những thuyền này cũng rất có giảng cứu, ngươi nhìn trên thuyền kia treo chút bài, chính là xài bạc phàm tục nữ tử, những cái kia treo kim bài, chính là xài linh thạch. Thanh niên lại chỉ vào ở giữa ba chiếc đặc biệt lớn hoa thuyền nói, lại nhìn trên thuyền khắc tường vân, vậy cũng là một chút có thân phận, có địa vị chủ mới có thể đi, nếu không có thân phận, cho dù ngươi linh thạch lại nhiều cũng là không thể đi lên. Chương 469, không tiếp khách. Chương 469, không tiếp khách. Hứa Tam Nhạn kinh ngạc, đi dạo cái ký viện còn có chú ý nhiều như vậy, không chỉ có nhận tiền, còn muốn nhận thức. Huynh đài có thể từng đi qua. Thanh niên mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, hắc hắc, may mắn theo Nguyên Nhị công tử đi qua một lần, kia thật là. Chậc chậc. Thanh niên biểu lộ dư vị, dần dần hèn mọn. Cái này không nghi ngờ gì càng kích thích Hứa Tam Nhạn lòng hiếu kỳ, thật có chơi vui như vậy. Kia càng đến kiến thức một chút, đây coi như là hắn là số không nhiều yêu thích. Nơi đó bao lâu mở phường? Nhanh hơn, trời tối liền mở. Hứa Tam Nhạn dứt khoát ngồi tại nước bên bàn chờ đợi, đồng thời cùng thanh niên nói chuyện phiếm, biết được hắn tên là Hạ Chí, chính là kinh thành đại tộc Hạ gia con thứ, bởi vì không được sủng ái, liền thường thường lưu luyến nơi này chỗ giải quyết toàn khí. Nhưng vào lúc này, nơi xa đi tới một đám người, làm thủ người chính là một thanh niên, sắc mặt phù bạch, thân mang áo bào tím, bên hông buộc lấy một đôi long phượng nguyên lương ngọc, trong tay cầm lấy một cái nửa mở tranh sơn thủy phiến, nhìn thế đứng, sau lưng 7-8 người đều lấy hắn cầm đầu, nên thân phận không tầm thường. Bên hồ trên đường nhỏ đám người nhao nhao né tránh, không dám chặn đường. Thấy người tới, Hạ Chí sắc mặt vui mừng, lôi kéo Hứa Tam Nhạn nói, Nguyên Nhị công tử tới, mau theo ta đi nói tốt hơn lời nói, nếu nói đến hắn vui vẻ, không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Hứa Tam Nhạn nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi, Nguyên Nhị công tử là ai? Hạ Chí kinh ngạc, nghe cái họ này ngươi còn không đoán ra được. Nguyên. Hứa Tam Nhạn lắc đầu, hắn thật đúng là không có ấn tượng. Đương triều thừa tướng Nhị công tử a. A. Hứa Tam Nhạn hiểu rõ, chắc không được chưa nghe nói qua, chỉ là không quan trọng một cái thừa tướng mà thôi. Thừa tướng quyền lực mặc dù lớn, lại thuộc về văn chức, tu vi chưa chắc cao bao nhiêu, khả năng chỉ có luyện hồn cảnh hoặc là hợp đạo sơ giai, tại đây hết thể lấy thực lực vi tôn tu hành giới, quyền lực liền lộ ra không có đặc biệt trọng yếu. Bên này Hạ Chí lôi kéo hắn tiến lên, nhưng cũng không dám ngăn khuất Nguyên Nhị công tử trước người, chỉ có thể cười theo không người đi theo bên thân. Tiểu nhân gặp qua Nhị công tử, Nhị công tử khí độ càng thêm bất phàm, mới vừa ở nơi xa tiểu nhân cũng cảm giác một cỗ khí khái hào hùng đập vào mặt, quay đầu nhìn lên, quả nhiên là Nhị công tử tới. Hứa Tam Nhạn giật giật khoe miệng, cái này mông ngựa đập trực tiếp như vậy sao? Ha ha ha, tốt, ra nghe cao hứng, thưởng. Nguyên Nhị công tử cũng không quay đầu lại, cười lớn vất tay, sau lưng đi lên một người tùy ý kín đáo đưa cho hắn mười mấy quả linh thạch, Hạ Chí hấp tấp liên tục chắp tay, đưa mắt nhìn một đoàn người đi xa. Hứa Tam Nhạn một câu không nói, tự nhiên cũng không chiếm được tiền thưởng. Hạ Chí quay đầu liếc mắt nhìn hắn, nghị phân ra mấy quả linh thạch đưa cho hắn, "Ấy, người gặp có phần." Hứa Tam Nhạn nhíu mày, tiểu tử này vẫn rất giảng cứu, mặc dù hắn không lọt mắt cái này mấy quả linh thạch, nhưng vẫn là nhận, đa tạ Hạ huynh. Hạ Chí khoát khoát tay, "Này, Nguyên Nhị công tử người ngốc nhiều tiền, nói vài lời hữu ích liền có thể lấy không linh thạch, cớ sao mà không làm đâu." Nói đỉnh trong tay còn lại linh thạch, "Hôm nay ta dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, cũng không uổng công ngươi gọi ta một tiếng Hạ huynh." Trên mặt hồ hoa thuyền cơ bản cũng bắt đầu tiếp khách, có cô nương tại thuyền tam bản bên trên nhẹ nhàng nhảy múa, để mà ôm khách. Có người coi trọng cô nương nào, trực tiếp điểm đi chính là, cái này có thể so sánh truyền thống đại gia, tới chơi a loại này ôm khách thủ đoạn cao minh rất nhiều. Bên bờ đỗ lấy trên 100 chiếc tiểu phàm, phụ trách nên đón mang đến, Hạ Chí mang theo Hứa Tam Nhạn leo lên vừa tìm, tiện tay móc ra mấy hạt bạc vụn ném cho người chèo thuyền, chỉ vào tương đối tới gần biên giới một chiếc hoa thuyền nói, đi Lưu Ly Phượng. Được rồi, người chèo thuyền xảo. Hứa Tam Nhạn lại không hài lòng lắm, tới đều tới, muốn chơi liền chơi tốt nhất, dòng chi tục phấn sao xứng với thân phận của hắn. Thế là mở miệng nói, không, đi ở giữa cái kia. Vừa mới Nguyên Nhị công tử đi kia chết. Hoắc. Hạ Chí giật mình, ngữ điệu đột nhiên cất cao, ngươi điên đường, đến đó ta có thể mời không nổi ngươi à? Hứa Tam Nhạn vỗ bờ vai của hắn, không sao, ta mời ngươi. Hạ Chí lúc này mới một lần nữa dò xét một phen, chần chờ nói, vẹn vẹn có tiền cũng không đủ à? Hứa Tam Nhạn cười cười, trở tay móc ra một tấm lệnh bài, phía trên khắc lấy một tòa mây mù lượn lờ tiên sơn, phía dưới độ lấy ba cái kim sán chữ lớn, Thượng Âm Sơn. Hứa Tam Nhạn trong túi chứa vật còn có không ít lệnh bài, không ngừng Thượng Âm Sơn, Trung Châu ngũ đại tông môn tất cả đều có. Hạ Chí rất là chấn kinh, không nghĩ tới trên đường tùy tiện một người, lại là Thượng Âm Sơn đệ tử, Hứa Minh đúng là Thượng Âm Sơn đệ tử, tiểu đệ quả thật là có mắt không tròng, nếu có chỗ mạo phạm còn mời Hứa Minh thứ tội. Hứa Tam Nhạn khoát tay áo, người ta huynh đệ mới quen đã thân, nói những này làm gì, chỉ là không biết thân phận này có thể đủ. Đủ, quá đủ, có thân phận này chớ nói chỉ là hoa thuyền, chính là phụ thừa tướng bên trên cũng đi đến. Hạ Chí phân phó nhà đó nói, đi vượng gãy cát. Đúng vậy. Hứa Minh đúng là Thượng Âm Sơn đệ tử, chắc không được lần đầu gặp gỡ tại hạ đã cảm thấy Hứa Minh tuyệt không phải phàm nhân, hướng kia vừa đứng liền tự sinh một cô khí thế. Hạ Chí đáy lòng cất giấu mấy phần kích động, hắn không nghĩ tới chính mình thật có cơ hội đi vượng gãy cát. Lúc trước hắn nói cùng Nguyên Nhị công tử đi qua, cũng bất quá là thổi phồng chi ngôn, Nguyên Nhị công tử như thế nào thân phận, há có thể dẫn hắn cùng nhau chơi đùa, nhưng hôm nay là thật đi qua. Hứa Tam Nhạn cười cười không có đáp lời, ánh mắt thiêu đốt nhìn qua kia chiếc hoa thuyền, kỳ thật hắn trong túi căn bản không có gì tiền, lúc trước cướp đều hoa không sai biệt lắm, chủ yếu là hắn làm chuyện gì cũng không cần dùng tiền, cho nên đối tiền không có hứng thú. Hai vị công tử, tới rồi. Nhà đò đem thuyền dừng hẳn, chỉ cần cất bước liền có thể leo lên hoa thuyền thuyền tam bản, nơi này sớm đã chờ mấy vị cô nương. Hứa Tam Nhạn ánh mắt theo cô nương trần trụi hai chân dần dần hướng lên, móng chân bên trên bôi lên các loại sơn móng, hoạt bát đáng yêu, lại đảo qua mảnh khảnh bắp chân, trắng nõn đùi, sau đó mới có mấy khối vải rách đem bộ vị mấu chốt che chắn, tiếp lấy lại là huyền chuyển một nắm bờ eo thon. Hứa Tam Nhạn âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác đẹp mắt, hơn nữa các nàng còn có tu vi mang theo. Mặc dù cũng không cao, nhưng cũng có thể, luyện võ qua thân thể có thể bày ra càng yêu kiều hơn thế. Hai vị công tử mời đến. Nữ tử đón bọn hắn lên thuyền, bước vào buồng nhỏ trên tàu, Hứa Tam Nhạn mới biết được bên trong có động thiên khác, hơn 10 vị thiếu nữ tại trong khoang thuyền nhảy múa, nhạc khúc từng tiếng lọt vào tai, không thiếu cao nhã, tới trước một bước Nguyên Nhị công tử bọn người đang hào hứng cao qua lại chúng nữ ở giữa, bộ dáng cực điểm phóng đãng. Trong bữa tiệc nữ tử tất cả đều lấy mạng che mặt che lấp khuôn mặt, loại này mông lung cảm giác kích thích hơn người, để cho người quả muốn kéo mạng che mặt, thấy phương dung. Từ ngực. Hạ Chí ánh mắt đăm đăm gắt gao nhìn chằm chằm chúng nữ, vô ý thức nuốt nước miếng, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Hai vị công tử tốt là lạ mặt, lại là lần đầu tiên đến. Bên cạnh truyền đến hỏi ý âm thanh, Hứa Tam Nhạn quay đầu nhìn lại, một thân tư hiểu điệu nữ tử mỉm cười nhìn qua hắn, nữ tử kèm theo một cô thân hòa khí chất, làm cho người khó mà sinh ra ác cảm. Hứa Tam Nhạn trên dưới dò xét một phen, trong lòng rất là hài lòng, liền ngươi. Ha ha ha. Nữ tử che miệng cười khẽ, công tử sợ là hiểu lầm, thiếp chưa từng tiếp khách. Hứa Tam Nhạn khỏe mắt một nghiêng, lộ ra một vẻ ý cười, kia là ta không đến, ta tới, ngươi liền phải tiếp khách. Chương 470, Phượng Minh các chương 470. Phượng Minh các thiếu nữ cũng không nói tiếp, ngược lại dò hỏi, hi hi, công tử từ đâu đến nha? Hứa Tam Nhạn móc ra lệnh bài lung lay một cái, thiếu nữ thấy rõ sau che miệng thở nhẹ, nha, Nguyệt Nhi mắt vụ về, không biết đúng là Thượng Âm Sơn tiên sư ở trước mặt, mau mời đi bảo. Cái này cũng không đủ sao. Hứa Tam Nhạn thuận tay khoác lên trên vai của nàng, nắm cả Nguyệt Nhi trần trụi vai chầm chậm ma sát. Một màn này dẫn tới chỗ tối mấy người trên mặt không vui, một người trong đó thấp giọng hừ lạnh nói, hừ, lại có kia không biết sống chết lăng đầu thanh ăn vương chủ đậu hũ. Người tới là khách, huống chi có thể tới nơi này đều có địa vị cao, chúng ta không chọc nổi. Kia là phường chủ không muốn nhiều chuyện, nếu là nói cẩn thận. Hừ. Nguyệt Nhi lơ đãng tránh đi Hứa Tam Nhạn bàn tay, Tiểu Sân cười nói, ra lần đầu tiên tới, thiếp thân cho ngài giới thiệu một chút nhà ta bên trong cách chơi. Nguyệt Nhi dẫn Hứa Tam Nhạn cùng Hạ Chí xuyên thẳng qua tại một đám vũ nữ ở giữa, thỉnh thoảng có cánh tay ngọc nền đón, lại có bắp chân ở trước mắt hiện lên, ống tay áo khinh vũ ở giữa nương theo lấy hương khí đập vào mặt, Hạ Chí vì không lộ e sợ chỉ có thể có chút còng lưng thân thể. Ngài nhìn, đây chính là chúng ta Phượng Minh các đặc lưu trăm phượng mặt trời mới mọc, ngài nếu là chọn chúng cái nào, chỉ quản mở miệng chính là. Còn có long phượng theo hình, phượng yêu loan quản, phượng hiệp loan cùng, thấy người sang bắt quàng làm họ. Nguyệt Nhi nói một hơi mười mấy loại, chỉ nghe danh tự đã cảm thấy có khác hương vị, cũng hoàn toàn nhóm lửa Hứa Tam Nhạn hào hứng, tốt, không sai. Hắn nhìn ra những cô gái này cũng tất cả đều có tu vi mang theo, thậm chí có chút cơ cảnh nữ tu, đặt ở một chút môn phái nhỏ bên trong cũng là trung kiên đệ tử. Nhưng trong đó tu vi cao nhất người, không thể nghi ngờ là bên cạnh hắn Nguyệt Nhi cô đường, mê đạo cảnh viên mãn. Mặc dù nàng này tu có liễm tức pháp, nhưng lại cũng chạy không thoát Hứa Tam Nhạn dò xét. Đường đường mê đạo cảnh viên mãn, thế mà chạy tới nở hoa thuyền. Vẫn là nói nàng này chỉ là một cái bao tay trắng, vì giúp sau lưng một ít quý nhân vơ vét của cải. Hứa Tam Nhạn âm thầm lắc đầu, như thế nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Lúc này, kia trong đám người vui đùa ầm ĩ Nguyên gia nhị công tử ngay tại thích thú, đưa tay đi ôm một cái vũ nữ, kia vũ nữ không biết là thành tâm hay là vô tình lách mình tránh thoát, Nguyên nhị công tử một thanh kéo đi cái không, dưới chân một cái lão đảo trùng hợp ôm lấy vũ nữ sau lưng Hạ Chí, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức đều ngây ngẩn. Hạ Chí nhìn xem trên mặt bôi lên bạch phiến Nguyên nhị công tử, trong lòng không hiểu hoảng hốt, chợt rất là lúng túng lên tiếng chào hỏi, nhị công tử, ngài bận rộn lấy à? Nguyên nhị công tử lấy ra, ghét bỏ bố vua ông tay áo, mặt mũi tràn đầy không vui, ngươi thế nào tại nơi này? Ách, Hạ Chí không biết nên trả lời như thế nào lúc, Hứa Tam Nhạn đi tới, Hạ huynh đi theo ta, có vấn đề. Ngươi là ai? Nguyên nhị công tử tinh tế hồi tưởng Hứa Tam Nhạn khuôn mặt, lại không có thể đối ứng được. Hứa Tam Nhạn tại trước khi vào thành đơn giản điều chỉnh bộ dáng, bởi vì hiện tại danh hào của hắn quá vang dội, khó tránh khỏi bị người hữu tâm nhận ra, cho nên cải trang một chút. Thấy bầu không khí có chút không đúng, Nguyệt Nhi vội vàng ở giữa điều hòa, nha, hai vị thân phận tôn quý, vạn vạn chớ bởi vì chút chuyện nhỏ này cãi lộn, đều là thiếp chiếu cô không chu toàn, xem ở thiếp chút tình mọn bên trên bỏ qua như thế nào. Ừ, Phượng Minh các càng ngày càng chán nản, người nào đều có thể tiến đến. Nguyên gia nhị công tử liếc mắt, quay người tiếp tục vui đùa ầm ĩ. Hứa Tam Nhạn đứng tại chỗ không có động tác, hắn đang tự hỏi có thể hay không mượn vị này Nguyên Nhị công tử tay, tìm hiểu một phen long mạch chỗ. Bây giờ Hứa Tam Nhạn đối long mạch không có nửa điểm hiểu rõ, cũng không biết kia long mạch là lấy loại nào hình thức tồn tại, là một cái mạch khoáng, vẫn là một cái bảo vật, hay là một loại nào đó trạng thái khí. Nếu là có thể biết long mạch ở đâu, liền dễ làm nhiều. Hứa Tam Nhạn tâm thần khẽ động, trong hư không một đạo ma chủng trong nháy mắt khắc sâu vào Nguyên Nhị công tử đỉnh đầu, chỉ thấy hắn thân thể dừng lại, chợt khôi phục bình thường. Nguyên Nhị công tử bất quá chỉ là trúc cơ biến mãn, đối ma chủng không có chút nào sức chống cự. Nguyệt Nhi không người nói, công tử mời tới bên này. Không lưng trong nháy mắt, hai mảnh chói sáng màn thầu như muốn tránh thoát chói buộc bật lên đi ra, lập tức đem Hứa Tam Nhạn ánh mắt hấp dẫn, không khỏi mở miệng tán thưởng, cô nương thật là rộng rãi mang trong lòng. Công tử liêu khen. Nguyệt Nhi che miệng cười khẽ, không có chút nào che giấu ý tứ. Thực sự cầu thị mà thôi. Hứa Tam Nhạn không chút gì keo kiệt ca ngợi chi ngôn, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, hiển thị rõ tùy ý hạ trí lại là toàn thân khó chịu. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái vũng bùn bên trong cá trạch ngộ nhập thanh thủy trong sông, trên thân ô trọc hiện lộ không nghi ngờ gì, loại địa phương này vốn không phải hắn loại người này có thể tới, cho dù may mắn tới, cũng không thuộc về nơi này. Thậm chí hắn cảm giác đều không có tại tiểu hoa trên thuyền lúc nhẹ nhõm, lòng tràn đầy câu nệ. Hứa Tam Nhạn nhìn ra hắn bối rối, chiếu cố nói, Nguyệt Nhi cô nương trước tiên đem Hạ Minh thu xếp tốt à, chính ta dạo chơi. Vâng, công tử nếu đang có chuyện mời cứ việc phân phó, thiếp lui trước. Hứa Tam Nhạn gật đầu, vòng quanh hoa thuyền đi dạo xung quanh, tìm một chỗ yên tĩnh chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này hoa thuyền vừa mới đón khách, còn chưa tới náo nhiệt nhất thời điểm, khách cũng không có nhiều người. Húng chi như Phượng Minh các loại này cấp cao kỹ nữ chỗ, cũng sẽ không đến quá nhiều người, cũng là xung quanh cái khác kém hơn một chút trên thuyền hoa nhân số không ít. Đạp hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập từ phía sau chuyển đến, Nguyên Nhị công tử dập đầu liền bái, ra mắt công tử. Hứa Tam Nhạn không quay đầu lại, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía bên mở, nơi đó răng đèn kết hoa vô cùng náo nhiệt. Hắn không mở miệng, Nguyên Nhị công tử cũng không dám đứng dậy, thật lâu Hứa Tam Nhạn mới lên tiếng, đứng lên đi. Vâng. Ngươi cũng đã biết cái gì là long mạch. Hứa Tam Nhạn trực tiếp dò hỏi, cái này Nguyên Nhị công tử thân phận không thấp, lại lâu dài trở ở kinh thành, có lẽ có nghe thấy. Ách, thuộc hạ không biết. Nguyên Nhị công tử quả nhiên không có khiến người ta thất vọng, quả thật là cái bao cỏ. Hứa Tam Nhạn sớm liền nhìn ra, người này tinh khí hao tổn, tu vi thấp, là cái mười phần phế vật. Nhưng Hứa Tam Nhạn cũng không cần hắn làm cái gì, chỉ là mượn hắn làm ván cầu mà thôi. Ngươi còn có cái đại ca? Hứa Tam Nhạn quay đầu hỏi. Vâng, đại ca Nguyên Tây Đỉnh, đến phụ thân vu chồng, đương nhiệm Ngọc Long vệ phó đô thống, phòng giữ hoàng cung. Ngọc này Long vệ là hoàng đế thân binh. Vâng, chung 3000 người, thường trú trong cung, rất được hoàng thượng tín trọng. Hứa Tam Nhạn chậm chậm gật đầu, tìm một cơ hội đem ngươi đại ca kêu đi ra. Nguyên Nhị công tử mặt lộ vẻ khó xử, cái này chỉ sợ có chút khó, Ngọc Long vệ quản không nghiêm ngặt, chính là thuộc hạ cũng rất khó thấy đại ca một mặt. Kia là vấn đề của ngươi, sau 3 ngày còn ở nơi này, ta muốn gặp được người khác. Thuộc hạ hết sức. Ừm, đi thôi. Hứa Tam Nhạn khoát khoát tay. Vâng. Nguyên Nhị công tử vừa muốn lui ra, chỉ nghe Hứa Tam Nhạn lại nói, đợi chút nữa nhớ kỹ giúp ta đem sổ sách kết. Vâng. Đều là chút kiếm vất vả tiền nữ tử, hắn thực sự không đành lòng bạch chơi. A Hứa Tam Nhạn nhìn qua bên bờ, đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt thoáng nhìn, lại tại trên bờ trong đám người nhìn thấy một thân ảnh. Bên bờ, Đường Hoán Hoán ánh mắt xuyên qua ba quang mặt hồ, rơi vào Hứa Tam Nhạn trên thân, khẽ to mày, mơ hồ cảm thấy một tia quen thuộc, lại không nhớ nổi ở đâu gặp qua. Chương 471, Thạch Phật chương 471, Thạch Phật Đường Hoán Hoán hôm nay trực luân phiên, phụ trách tuần sắt thành tây, đang cùng đồng liêu đi đến nơi đây, đã thấy trung tâm nhất trên thuyền hoa đẩy ra một cánh cửa sổ, lộ ra một đạo nhường nàng rất cảm thấy quen thuộc, lại nhớ không nổi là ai thân ảnh. Thế là ngừng chân suy ngẫm. Hứa Tam Nhạn nhận ra Đường Hoán Hoán, trên mặt hiện hiện nụ cười, hắn cùng Tam tỷ thật đúng là có duyên a, đi đâu đều có thể đụng tới. Xem ra Tam tỷ lẫn vào cũng không tệ lắm, quan phục đều phụ thêm, cũng coi là từ hát chuyển mạch, hoàn toàn rút đi mã phỉ thân phận. Mặc dù nhận ra, nhưng Hứa Tam Nhạn lại cũng không tính cùng nàng nhận nhau, ngựa tốt còn không ăn đã xong đâu, huống chi nàng chân quá tối. Phanh, cửa gỗ quan bế, ngăn cách hai người ánh mắt. Hôm sau buổi trưa, Hứa Tam Nhạn đi xuống hoa thuyền, Hạ Chí vẫn chưa thỏa mãn đi theo bên cạnh, Nguyệt Nhi cô nương vây quanh xa mỏng dựa vào khung gỗ vung lên tướng tay đưa. Đêm qua nàng đến cũng không thể đào thoát Hứa Tam Nhạn ma chảo. Ở loại địa phương này công tác, nào có không chịu bán, chỉ nhìn ngươi nỗ lực giá cả có đủ hay không cao. Hiển nhiên, Hứa Tam Nhạn rất bỏ được dùng tiền, ngược lại có Nguyên Nhị công tử giúp hắn tính tiền. Hạ Chí đêm qua phóng túng của hoan, đến mức hôm nay bước chân có chút phù phiếm, nhìn xem bên cạnh vẫn như cũ tinh thần phân chấn Hứa Tam Nhạn, Hạ Chí trong mắt chứa hâm mộ, không hổ là ngũ đại tiên môn đệ tử, tố chất thân thể chính là tốt, chơi như vậy đều vô sự. Hứa Minh nếu là không chỗ đặt chân, không ngại đến đệ trong nhà ở mấy ngày, cũng tốt hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Hạ Chí cũng không biết là Nguyên Nhị công tử kết sổ sách, hai người bọn hắn thuần là bạn chơi. Hứa Tam Nhạn nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt, tính toán, người ta hữu duyên lại tụ họp a. Hạ Chí cảm giác sâu sắc tiếc hận, cũng không có nhiều quyền, Hứa Minh nếu có phân phó, có thể phái người đến hạ phủ tìm ta. Tốt. Vừa dứt lời, chỉ nghe nơi xa truyền đến ầm ĩ, Hứa Tam Nhạn quay đầu nhìn lại, đông cảm giác một hồi trước mắt, khép mắt mới nhìn rõ ràng, một đám con lửa chọc quang khiết sọ não phản xạ dương quang, cực kỳ chói sáng. Sách. Thế nào bảo dưỡng? Hứa Tam Nhạn hiếu kỳ. Bọn này hòa thượng giơ lên một tòa không có nóc cốc kiệu. Tiểu bên trên là một tòa vải đỏ che đậy Phật tượng, vải đỏ chỉ che đậy nửa người trên, lộ ra phía dưới ngồi xếp bằng chỉ dưới. Một đoàn người trực tiếp hướng phía kinh thành Tây Môn đi đến, quanh mình bách tính đều ghé mắt, cảnh tượng bực này là thật hiếm thấy, cũng không biết bọn hắn giơ lên một tòa Phật tượng làm gì. Hứa Tam Nhạn đáy lòng máy động, trên thân nổi lên trận trận đâm cảm giác, nguy cơ vô hình bao phủ toàn thân, hắn từ kia Phật tượng trên thân cảm nhận được nguy hiểm. Đột nhiên, vải đỏ hạ Phật tượng đầu lâu chậm chậm chuyển động, đầu lại mặt hướng Hứa Tam Nhạn quay lại. Mặc dù cách một tầng vải đỏ, nhưng Hứa Tam Nhạn biết, vật kia đang nhìn hắn. Vật sống. Hứa Tam Nhạn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đầy mặt nghiêm nghị, hắn cũng không từ kia Phật tượng trên thân cảm nhận được sinh cơ. Đám kia hòa thượng cũng không dừng bước lại, trực tiếp vào kinh thành, cho đến bọn hắn đi xa, Hứa Tam Nhạn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn ở đằng kia tôn Phật tượng trên thân cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực. Đây là Thiên Ý Phục Ma tự cao tăng. Bọn hắn giơ lên một pho tượng đá làm gì? Hạ Chí đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, trong ánh mắt mang theo một tia yếu kỳ. Hứa Tam Nhạn nhìn hắn biểu lộ, ánh mắt khẽ híp một cái, ngươi vừa mới nhìn kia Phật tượng nhưng có dị thường. Hạ Chí kỳ phải nói, không có a, chính là một tôn Phật tượng đi. Hứa Tam Nhạn chậm rãi gật đầu, hắn nên không có trông thấy Phật tượng quay đầu. Không chỉ là Hạ Chí, chỉ sợ tất cả bách tính cũng không thấy. Một đoạn thời gian trước nghe ta cha nói, loạn Vân Sơn tai họa càng ngày càng nghiêm trọng, hoàng thượng mời ngũ đại tông môn thương thảo bình loạn kế sách, Hứa Minh cũng là vì việc này mà đến đây đi. Ừm, không sai. Hứa Tam Nhạn vừa mới biết được tin tức này. Ai, thời buổi rối loạn à, trước có loạn Vân Sơn tai họa, lại có ma đạo tặc tử làm loạn, hiện tại ngay cả vụ hải cũng xảy ra chuyện. Hạ Chí ngữ khí phẫn hận, đáng hận nhất chính là kia ma đạo tặc tử, bách tính vốn nhiều khổ nhiều khó khăn, hắn lại thừa dịp loạn thành ác, chớ nhìn hắn nhất thời càng rỡ, sớm muộn chết không yên lành. Hứa Tam Nhạn rất tán thành, không sai, thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo, không phải không báo thời điểm chưa tới, hạ huynh lại rửa mắt mà đợi à. Hứa Minh lời nói rất đúng. Hai người nói chuyện phía một lát, riêng phần mình tách ra, Hứa Tam Nhạn đi dạo xung quanh, trong đầu lại luôn nhớ lại vừa mới một màn kia. Lấy hắn thực lực hôm nay cảnh giới, rốt cuộc là thứ gì có thể mang cho hắn sâu như vậy cảm giác nguy cơ. Ngoại trừ kia năm vị thánh nhân bên ngoài, chỉ sợ không còn cái khác. Đường Hoán Hoán hạ trị trở về nhà sau, trong đầu một mực đang nghĩ hôm qua nhìn thấy cái thân ảnh kia, bộ kia khỏe môi nết lên mỉm cười, trong ánh mắt lại không nửa chút cảm tình gương mặt, cùng trong trí nhớ của nàng cái nào đó cái bóng chậm chậm trùng hợp. Từ ngực, Đường Hoán Hoán ngửa đầu chút xuống một ngụm rượu lớn, dùng sức lắc lư đầu, tùy ý đá xuống giày ngã xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, không biết đang suy nghĩ cái gì. Két két, cửa gỗ đẩy ra, Dương Kỳ Nguyện cất bước đi vào, vừa vượt qua cánh cửa lập tức bước chân dừng lại, chóp mũi run run mấy lần, đưa tay phẩy phẩy gió, thuận tiện đem cửa sổ mở ra. Gây mũi hương vị trong phòng tràn ngập, Dương Kỳ Nguyện không biết rõ nàng như thế nào chịu được, càng không biết vì sao đường đường tu tiên giả sẽ có chân thối. Một bên bất đắc dĩ thở dài, một bên đem Đường Hoán Hoán đen nhánh giày đặt vào ngoài cửa, thuận tiện đưa nàng trên chân nhìn không ra nhan sắc bít tất lôi xuống. Đường Hoán Hoán lấy lại tinh thần, nô lên đầu nhìn xem Dương Kỳ Nguyện, miệng lúc đích, ta hôm qua giống như nhìn thấy. Ừm. Dương Kỳ Nguyện cuốn lên ống tay áo, hai ngón tay kẹp lấy tất thối đi ra ngoài cửa, nghe thấy nàng dừng bước lại, quay đầu nhìn qua nàng. Không có việc gì. Nhìn lầm đi. Ừm, hai nữ giống như sinh hoạt đồng dạng. Dương Kỳ Nguyện phụ trách ở nhà lo liệu việc nhà, Đường Hoán Hoán phụ trách ra ngoài công tác. Nhưng loại ngày này đã định trước không cách nào kéo dài, dù sao các nàng không phải chân chính đạo lữ, Dương Kỳ Nguyện trầm trầm nói, ta chuẩn bị đi, sư tôn cùng các sư bá đều đến kinh thành, chờ chuyện chỗ này ta lại đến tìm ngươi. Đường Hoán Hoán xoay người lên, trầm trầm gật đầu, tốt. Chợt lại nặng nề nói, ngươi nếu là thật sự nhìn thấy người kia, tốt nhất cách xa một chút, chớ có nhận nhau. Vì sao? Dương Kỳ Nguyện tự nhiên hiểu được nàng nói người kia là ai. Đường Hoán Hoán không biết nên như thế nào giải thả, nàng cùng Hứa Tam Nhạn kết bạn tại không quan trọng. Làm bạn lâu ngày, nhất là hiểu được nội tâm của hắn, người kia trong lòng trừ mình ra, dù không được người thứ hai, là một cái cực độ tự tư lại tàn nhẫn ma đầu, hơn nữa giỏi về ngụy trang, âm hiểm xảo trá đều không đủ để hình dung hắn bậc nhất. Mặc dù Đường Hoán Hoán tự nhận cũng không phải người tốt, nhưng cùng hắn so sánh nhưng khác biệt rất xa, tối thiểu nhất nàng làm không được hoàn toàn tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cũng là vì tốt cho ngươi, tóm lại tin ta là được rồi. Đường Hoán Hoán không muốn đề cập năm đó sự tình, chỉ có thể mập mờ đi qua. Dương Kỳ Nguyện tầm mắt buông xuống, cũng không biết nghe vào không có. Nàng từ đầu đến cuối cảm thấy mình phu quân không hề giống cái loại người này. Hắn đối xử mọi người ôn hòa, lại không trông mặt mà bắt hình dong, năm đó chính mình hình dạng xấu xí như vậy, thành hôn chồng sau quân đãi nàng vẫn như cũ như lúc ban đầu, vì sao trong khoảng thời gian ngắn không thấy, liền đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Dương Kỳ Nguyện suy đoán hắn nhất định có chỗ nỗi khổ tâm. Chương 472, vào cung làm thái giám. Chương 472, vào cung làm thái giám. Trong thuyền hoa, Nguyên Nhị công tử dẫn một vị oai hùng thanh niên bước nhanh đi qua, hướng về chỗ sâu nhất một gian trong phòng đi đến. Nguyên Thụ Đình cau mày, nhị đệ, phụ thân vì sao muốn tuyển ở chỗ này gặp mặt? Nô. Nguyên Nhị công tử nhất thời nghẹn lời, lấy cớ nói, có thể là vì tránh đi người bên ngoài thái mắt ta. Nguyên Thụ Đình giật một chút khoe miệng, xem như công nhận lý do này. Hắn từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi tới đệ đệ của mình, cũng căn bản không nghĩ tới đệ đệ sẽ hại chính mình. Tuy nói vọng tộc đại viện luôn có một chút lục đục với nhau, nhưng loại sự tình này lại sẽ không phát sinh tại huynh đệ bọn họ trên thân. Két két, cửa phòng chậm rãi đẩy ra, mở tối ánh đến ánh vào đen nhánh gian phòng, chiếu vào bày ra ở giữa trên ghế, lưng ghế đối với cửa phòng, phía trên ngồi một bóng người. Nguyên Thụ Đình mặc dù không có trông thấy người trước mắt khuôn mặt, nhưng hắn biết được cái này tuyệt không phải là của mình phụ thân. Ngươi là ai? Nguyên Thụ Đình lông mày cau lại, quay đầu nhìn về phía nhị đệ, mong muốn một lời giải thích. Nguyên Nhị công tử lại một lời không phát, quay người đem cửa phòng đóng lại, hắc ám một lần nữa đem ánh sáng mang khu trụ. Nguyên Thụ Đình cũng không có kinh hoàng, hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng đệ đệ của mình. Huống hồ lấy tu vi của hắn, địa vị, tại cái này trong kinh thành còn không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Hứa Tam Nhạn mở to mắt, Nguyên công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngươi đến cùng là ai?
Nguyên Thụ Đình hơi không kiên nhẫn, không biết rõ làm một màn như thế làm gì, muốn xin ngươi giúp một chuyện.
Nguyên Thụ Đình cười lạnh, à, ngươi cho rằng chế trụ đệ đệ ta, liền có thể nhờ vào đó uy hiếp ta?
Hắn đã nhìn ra nhị đệ của mình bị người khống chế, nếu không cũng sẽ không làm chuyện thế này.
Vậy nhưng không thể kìm được ngươi.
Vừa dứt lời, Nguyên Thụ Đình bỗng cảm giác nguy cơ, quanh thân tóc gáy dựng đứng, không đợi hắn phản kháng, cái kia đạo mắt thường khó gặp ma trùng đã trồng vào thức hải.
Nguyên Thụ Đình thần sắc khẽ giật mình, con ngươi bỗng nhiên quyết trường, biểu lộ cũng biến thành điên cuồng lại dữ tợn, loại trạng thái này không có duy trì liên tục bao lâu, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn bất quá luyện hồn sơ giai tu vi, mặc dù có một chút xíu năng lực chống đỡ, lại cũng chỉ là một chút xíu mà thôi.
Hứa Tam Nhạn thanh âm mang theo một tia âm nhu, xuyên qua hắc ám truyền đến hai người trong hai, ta hỏi, người đáp.
Ngài hỏi.
Nguyên Thụ Đình thái độ lập tức thay đổi.
Ngươi có nghe nói qua Long Mạch?
Nghe phụ thân nói qua, Long Mạch chính là một nước chi khí, quốc vận chỗ hệ, có thể nói quan trọng nhất. Nhưng mà Long Mạch lại vô định hình, sẽ theo thực lực quốc gia biến hóa, quốc gia hưng thịnh thì Long Mạch lớn mạnh, trái lại thì sẽ héo rút.
Hứa Tam Nhạn chậm rãi gật đầu, nghe nói ngươi là hoàng đế thân bệ, có biết Long Mạch ở nơi nào?
Không biết, chuyện như thế sợ là chỉ có bệ hạ cùng phụ tông nhân mấy vị vương gia biết được.
Phiền thoái.
Hứa Tam Nhạn vô ý thức nhíu mày, Long Mạch chính là địa khí linh tinh diễn tiến một loại bên ngoài hình thái, bởi vì xen lẫn quốc vận, cho nên biến thành Long Mạch, cho nên rất có thể vẫn là lấy khí thái tồn tại.
Nói một chút trong hoàng cung tình huống.
Hứa Tam Nhạn suy đoán Long Mạch sát suất rất lớn liền trong hoàng cung, đổi vị suy nghĩ, hắn nếu là cần hoàng, bực này trọng yếu chi vật chỉ có đặt ở bên cạnh khả năng an tâm.
Vâng.
Hoàng cung tổng cộng có thất môn, hoàng đế xuất hành thuận thẳng cửa, bách quan vào triều nhận an cửa hoàng cung lại bị trận pháp bao trùm, có người chuyên trông coi, người ngoài khó mà tiến vào.
Nguyên Thụ Đình đem hoàng cung bố cục cẩn thận giảng thuật, thậm chí cẩn thận tới nào đó đầu ngõ nhỏ, thậm chí cả còn kém đem phi tử xuyên quần lót màu gì bàn giao đi ra.
Hắn lâu dài lưu thủ hoàng cung, đối hoàng cung so sánh nhà mình còn muốn quen thuộc, bao quát hoàng đế làm việc và nghỉ ngơi, thói quen sinh hoạt, sủng ái vị kia tần phi, hắn tất cả đều rõ rõ ràng ràng.
Hứa Tam Nhạn một chữ không sót toàn đều ghi tạc trong lòng, mặc dù đại đa số tin tức cũng không có tác dụng gì, nhưng luôn có thể tìm tới đáng giá chú ý điểm.
Chờ chút, ngươi nói là có vài chỗ kiến trúc không cần các ngươi tuần sát, từ phủ tông nhân phái người đóng giữ.
Hứa Tam Nhạn đống nhiên mở miệng cắt ngang.
Phủ tông nhân tất cả đều là hoàng thất huyết mạch, Ngọc Long vệ mặc dù là hoàng đế thân vệ, nhưng dù sao cũng là người ngoài, nơi nào có người nhà mình đáng tin, cho nên cái này mấy chỗ địa phương nhất định là quan trọng nhất.
Không sai, không cho phép người ngoài tới gần.
Hứa Tam Nhạn sờ lấy trần trùng trục cái cằm, xem ra muốn tiếp xúc một chút phủ tông nhân người.
Ngày mai, còn tại nơi đây, ngươi gọi một cái phủ tông nhân người tới thấy ta.
Vâng.
Nguyên Thụ Đình không chần chờ, loại sự tình này với hắn mà nói tương đối đơn giản.
Nghe nói gần đây ngũ đại tông môn đều người đến.
Chưa từng, chỉ có Thiên Ý Phục Ma Tự, Thượng Âm Sơn cùng Tự Nguyên Tông người đến, Ung Sơn Cầu Đạo Tông hám sâu mê vụ tình huống không rõ, Ma Môn cũng chưa phái người đến.
Hứa Tam Nhạn nói rằng, quan tâm kỹ càng một chút phương diện này tin tức.
Tuân mệnh.
Đi xuống đi.
Hứa Tam Nhạn vất tay, chợt lại nói, a, nhớ kỹ giúp ta đem sổ sách kết.
Vâng.
Hai ngày sau. Hôm qua Nguyên Thụ Đình mời đến một vị phụ tông nhân hoàng thân quốc thích, Hứa Tam Nhạn đã được đến kết quả mình mong muốn, Long Mạch hoàn toàn chính xác trong hoàng cung. Nhưng bọn hắn lại không tư cách thấy, chỉ biết là Long Mạch bị một loại nào đó bảo vật chấn áp, lại không biết chấn áp ở đâu. Hiện tại liền muốn cân nhắc như thế nào chui vào hoàng cung, hắn muốn đích thân dò xét một phen.
Hoàng cung phòng hộ nghiêm mật, người ngoài khó mà tiến vào, nhưng có Nguyên Thụ Đình làm nội ứng, chuyện liền đơn giản rất nhiều.
Sáng sớm, Hứa Tam Nhạn đầu đội mũ trọm, người mặc hắc lam áo cà sa, rubo, túi đầu kẹp chặt hai chân, nện bước tiểu toái bộ theo sát Nguyên Thụ Đình sau lưng, một bộ tiểu thái giám ăn mặc. Dựa theo Nguyên Thụ Đình nói tới, người ngoài tiến cung chỉ có 3 loại phương thức, thứ nhất thông báo, được đến hoàng đế cho phép liền có thể tiến cung. Thứ hai chính là trở thành Ngọc Long vệ, nhưng tuyển bạn khắc nghiệt, Hứa Tam Nhạn khẳng định là không thành. Thứ ba chính là thái giám tôi tớ, Hứa Tam Nhạn nếu là muốn không để cho người chú ý, chỉ có cái này một lựa chọn. Nhưng khi thái giám cũng không phải dễ dàng như vậy, cũng muốn đi theo quy trình, còn muốn nghiệm minh chính bản thân, lại thêm có Nguyên Thụ Đình bảo đảm, khả năng như vậy thuận lợi.
Thái giám liền thái giám a, ngược lại lại không thật cắt, hiện tại Nguyên Thụ Đình muốn dẫn lấy hắn đi nội thị tỉnh nghiệm chứng thân, về sau khả năng an bài công việc.
Theo Nguyên Thụ Đình nói tới, mới vào hoàng cung thái giám chỉ có thể ở một chút không được sủng ái phi tử bên người làm ít chuyện vặt, như bưng phân ngược nước tiểu trở. Nhưng bởi vì có Nguyên Thụ Đình bảo đảm, liền có thể cao hơn một tầng, không cần làm những cái kia công việc bẩn thỉu.
Hứa Tam Nhạn nhắm mắt theo đuôi theo sát lấy Nguyên Thụ Đình, đem một cái cẩn thận dè dặt tiểu thái giám diễn cực kỳ chuẩn xác, chỉ là một đôi mắt thỉnh thoảng bốn phía liếc nhìn, quan sát trong hoàng cung bố cục. Cái này khiến hắn có một loại mãnh liệt trộm cảm giác ngấm lại còn rất kích thích.
Hai người một đường trải qua bốn đạo kiểm tra mới tiến vào hoàng cung.
Tại xuyên qua một đầu không người hẻm nhỏ lúc, Nguyên Thụ Đình truyền âm nói, chủ thượng, trong hoàng cung nhiều quy củ, ban đêm đề phòng càng là sâu nghiêm, ngài nếu muốn dò xét, còn cần cẩn thận chút.
Hứa Tam Nhạn cũng không lo lắng, lấy tu vi của hắn sớm đã có thể làm được thu nạp tự thân khí tức không chút nào tiết, người bên ngoài căn bản nhìn không thấu cảnh giới của hắn, chỉ cần mình không bại lộ liền vô sự.
Chương 473, không cho phép chạy loạn. Chương 473, không cho phép chạy loạn nội thị tỉnh.
Hứa Tam Nhạn quy củ củ đứng tại cửa ra vào, dư quang đánh giá căn này tràn ngập mùi tanh tưởi khí phòng, Nguyên Thụ Đình đang cùng một cái lao thái giám trò chuyện, trong ngôn ngữ rất là khách khí. Cho dù Nguyên Thụ Đình thân phận không tầm thường, tại đối mặt cái này lao thái giám lúc cũng không dám lên mặt, bọn này lao hoạn quan tựa như là một ít địa phương một ít quan viên dường như, không nhất định có thể giúp ngươi thành sự, nhưng nhất định có thể cho ngươi chuyện xấu.
Đô thống tự mình đến đây, lão nô chắc chắn nhiều hơn chăm sóc, ngài yên tâm đi. Lão thái giám đầy mặt đủ cười, một mặt nếp nhăn đều có thể kẹp con rồi chết. Vậy thì cảm ơn tổng quản, trong tay tại hạ còn có việc, liền không nhiều làm phiền, cáo tử. Nguyên Thụ Đình đứng dậy gửi tới lời cảm ơn, lúc đi liếc mắt Hứa Tam Nhạn một cái, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, còn lại liền nhìn Hứa Tam Nhạn. Đô thống đi thong thả. Lão thái giám đưa tiễn Nguyên Thụ Đình, chậm rãi vây quanh Hứa Tam Nhạn lượn quanh hai vòng, cái mũi co rúm, lại không có người được mùi tanh tưởi chi khí, không khỏi nhíu mày. Thái giám cắt dưới hông kia sống sau, đều sẽ che không được nước tiểu, dưới hông nhất định phải nhét một tấm vải dùng để hút nước tiểu, khó tránh khỏi sẽ lộ ra tao khí, có thể người này lại không có. Ngươi gọi cái gì? Lâm Phàm. A. Vậy ngươi về sau liền gọi Tiểu Phàm tự a, sớm làm đem nguyên là danh tự quên, tại trong cung này, ngươi cũng đừng đem mình làm người nhìn, tự nhiên cũng không thể có người có tên chữ. Lão thái giám cầm lấy giọng điệu, một đôi đục ngầu ánh mắt đờ hiếp, bưng chén trà trong tay nhỏ mất một bụng nói, mặc dù ngươi là nguyên phó đô thống đưa tới, nhưng nên có quy củ vẫn là không thiếu được. Hứa Tam Nhạn bĩu môi, Nguyên Thụ Đình tại lúc, hắn gọi nhân ra đô thống, Nguyên Thụ Đình không có ở đây, lập tức liền đổi giọng gọi phó đô thống, rắn chuột hai mặt, làm người chỗ chớ chén, hắn đời này xem thường nhất loại người này. Lão thái giám nhấc lên mí mắt, lộ ra đục ngầu ánh mắt, hởi quần ra, nhìn một cái ngươi phiến sạch sẽ không có. Hứa Tam Nhạn liếc mắt, hắn cái này đại bảo bối há lại ai muốn nhìn liền có thể nhìn. Thời ra hù chết hắn. Hứa Tam Nhạn tâm thần khẽ động, lần nữa ngưng tụ ma trùng khắc ở lão thái giám cái trán, tiếp lấy tự mình ngồi trên đế, ngươi chuẩn bị an bài cho ta cái gì xuống a? Lão thái giám lập tức đổi gương mặt, ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất, ngài muốn đi đâu, lão nô cái này an bài cho ngài. Lão thái giám cũng không phải là nội thị tỉnh tổng quản, hắn chỉ là một cái tiểu quản sự mà thôi, phụ trách quản lý, điều hành, có chút quyền lực nhưng cũng không lớn. Ừm, đi hầu hạ Hương Phi a. Hứa Tam Nhạn đã sớm chuẩn bị, Hương Phi sân nhỏ khoảng cách kia trấn áp long mạch địa phương gần chút, cũng thuận tiện hắn dò xét. Vâng, lão nô cái này mang ngài đi qua. Lão thái giám bỏ lên đi ở phía trước dẫn đường, có vẻ hơi câu nệ, Hứa Tam Nhạn nhíu mày, tự nhiên điểm. Lão nô minh bạch. Hai người một trước một sau xuyên qua ngõ nhỏ, bọn hắn thân phận thấp, không thể đi đại lộ, miễn cho ngại quý nhân mắt, chỉ có thể trong ngõ hẻm xuyên thẳng qua. Một lát sau, trước mắt xuất hiện một tòa tiểu viện, sân nhỏ rất nhỏ, còn chưa kịp bình thường ba tiến tòa nhà lớn, những này phi tử nhìn như tôn quý. Nhưng nếu là không được sủng ái đãi ngộ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu, thậm chí càng muốn hạn chế tự do thân thể, như nuôi nốt ở trong lồng chim hoàng yến. Trên đường đi lão thái giám đại khái nói một chút Hương Phi tình huống, vị này phi tử là tuyển tú bà cung, phụ thân là một tòa thành nhỏ huy lệ, quyền thế không lớn. Cho nên Hương Phi vào cung sau cũng không lắm được sủng ái, nguyên bản Hương Phi chỗ còn có hai cái thái giám cùng hai cái cung nữ hầu hạ. Nhưng Hứa Tam Nhạn tới, chỉ có thể đỉnh rơi một cái thái giám thiếu. Trong cung hết thảy đều có quy củ, Hương Phi thân phận chỉ có thể dùng hai cái thái giám, đây là chuyện không có cách nào khác. Vương tổng quản, ngài đã tới. Cửa ra vào tiểu thái giám trông thấy người tới, biểu lộ biến vô cùng hèn mọn, so gặp cha mình còn muốn thân cận. "Ừm, một hồi ngươi theo ta đi, nhường hắn lưu lại." Vương tiểu thái giám nhìn thoáng qua Hứa Tam Nhạn, trong lòng suy đoán cái này là nhà nào thằng xui xẻo, bị phái đến nơi đây. Loại địa phương này không ai bằng lòng đến, bởi vì Hương Phi không có quyền thế, cho nên phía dưới người qua cũng không tốt. Bọn hắn thái giám sở dị nhẫn tâm cắt căn tiếng cùng, không phải là vì đọ sức một trận phú quý đi. Tiểu Phàm tử, ngươi liền lưu tại cái này a, thông minh cơ linh một chút, đừng xảy ra sai sót. Nếu không chính là quý nhân tha ngươi, ta cũng thả không được ngươi. Vương tổng quản nói câu nói này thời điểm tâm căn đều đang run rẩy, nhưng vì diễn kịch diễn nguyên bộ, cũng chỉ có thể kiên trì nói một lần. Tiểu nhân minh bạch. Hứa Tam Nhạn cung kính gật đầu. Đi thôi. Đưa mắt nhìn Vương tổng quản đi xa, trong viện mới đi ra khỏi một cái nha hoàn. Ngươi qua đây, nương nương muốn gặp ngươi. Vâng. Hứa Tam Nhạn đầu cũng không dám nhấc, đi theo tỷ nữ vào phòng. Trong phòng cũng là đầy rộng rãi, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương, dễ ngửi vô cùng. Nô tài tiểu phàm tử gặp qua nương nương. Hứa Tam Nhạn dư quang thoáng nhìn trên giường nằm nghiêng một vị nữ tử, dường như đang đọc sách, trang sách lật qua lật lại phát ra hào hào thanh âm. Phu cận đến. Nữ tử lười biếng thanh âm vang lên, tiện tay đem sách ném ở giường trên bàn. Hứa Tam Nhạn không người tiến lên, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy nữ tử trần trụi trên đùi, bắp chân quang khiết tinh tế. Cổ chân chỗ buộc lên một cây tơ vàng biên chế cổ tay vòng tay, đem bắp chân phụ trợ càng thêm trắng nõn. Năm cái ngón chân linh lung sung mãn, có chút sau khuất nô lên gần chân, mu bàn chân hơi có nếp uốn, tăng thêm một phần chân thực cảm giác, gan bàn chân khía cạnh mọc ra một quả đậu xanh nốt rồi nhỏ, thật quá mê người. Móng tay không có bôi lên sơn móng, lại bóng ánh tựa như ngọc mài giống như trong suốt. Từ ngực, Hứa Tam Nhạn âm thầm nuốt nước miếng. Hắn thèm. Chỉ thấy trên giường bàn chân nâng lên, chậm chậm tiến đến trước mắt hắn, dùng ngón cái mũi chân nhẹ nhàng bước lên Hứa Tam Nhạn cái cằm quan sát một chút, khẽ gật đầu, cũng là lớn một bộ tốt bộ dáng. Hứa Tam Nhạn lúc này mới nhìn rõ Hương Phi bộ dáng, tuổi chừng 2-15 tuổi, khuôn mặt hơi tròn, mang theo 3 phần đáng yêu, lại càng lộ vẻ đoan trang, người mặc chăn mỏng đắp lên bụng dưới, áo ngoài trượt xuống lộ ra hai mặt bay. Hương Phi ăn mặc tùy ý, cho dù triệu kiến Hứa Tam Nhạn cũng không có sửa sang lại dự định, các nàng cũng không đem thái giám làm người nhìn, càng không coi bọn hắn là nam nhân nhìn. Hương Phi đang nhìn từ trên xuống dưới, chợt ánh mắt dừng lại tại Hứa Tam Nhạn dưới hông, trong ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, cái này thế nào nâng lên tới, không có phiến sạch sẽ. Hương Phi cũng không thèm để ý, phất phất tay, đi xuống đi, nhường Linh Nhi dạy ngươi nên làm cái gì. Vâng. Hứa Tam Nhạn lên tiếng, quay người rời đi. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ hoàng đế, cùng loại Hương Phi như vậy tư sắc đều không được sủng ái, kia được sủng ái được nhiều đẹp mắt. Cầu hoàng đế, ăn thật tốt. Ra phòng, tiểu nha hoàn lập tức biến cao ngạo mấy phần. nhưng khả năng là xem ở Hứa Tam Nhạn tướng mạo không sai phân thượng, cũng không có làm khó hắn, chỉ là bàn giao nói, nương nương ưa thích thanh tĩnh, không có việc gì chớ có quấy rầy, càng không cho phép ồn ào. Sau đó đem Hứa Tam Nhạn chuyện cần làm từng cái cáo chi, cuối cùng lại dẫn hắn ở chỗ, chỉ vào một tòa thấp bé phòng ở nói, người ban đêm liền ở nơi này, không cho phép chạy loạn. Vân thấy Hứa Tam Nhạn ngoan ngoãn đáp ứng, Linh Nhi mới quay người rời đi. Chương 474, Đế Tinh chết đi. Chương 474, Đế Tinh chết đi. Ô ô. Trong đêm tối, ánh trăng xuyên thấu gian phòng khe hở chiếu vào trong phòng, mơ hồ xuất hiện một đạo nhàn nhạt cái bóng. Hương Phi sợ hãi cả kinh, bắt đầu mãnh liệt dãy rủa. Xuyệt. Hứa Tam Nhạn đứng tại Hương Phi phía trước, một cái tay che lấy miệng của nàng, không người dán tại bên thai nói khẽ, muốn chết vẫn là muốn sống. Nô. Hương Phi bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nàng dĩ nhiên muốn sống. Mặc dù thời gian qua không như ý, nhưng người nào sẽ nghĩ chết đâu? Kia yên tĩnh một chút có được hay không? Hứa Tam Nhạn ngữ khí mặc dù là đang thương lượng, có thể Hương Phi căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, phát ra rất nhỏ giọng mũi. Từ Hứa Tam Nhạn ẩn trong bóng đêm khuôn mặt phát ra cười khẽ, chậm chậm buông ra che miệng bàn tay, lòng bàn tay theo miệng xẹt qua hàm dưới, phất qua cái cổ, dọc theo chân mềm da thịt đi khắp ở trước ngực, lại một chút xíu hướng phía dưới. Hừ hừ. Hương Phi vô ý thức phát ra hừ nhẹ, gương mặt xinh đẹp thoáng chốc một mảnh đỏ bừng, chỉ là trong bóng đêm không lắm dễ thấy. Tốt nóng bỏng bàn tay. Hương Phi đáy lòng không khỏi dâng lên cái này cổ quái ý niệm, có thể là phòng không gối chiếc quá lâu, lại thêm hồi lâu chưa từng nhìn thấy nam nhân, nhường nàng như nước động giống như nội tâm lần nữa kích động lên. Chỉ là, thái giám có thể làm cái gì? Ngoại trừ làm chính mình một thân nước bọn. Hương Phi đã đoán được người sau lưng là ai, nàng thân làm nữ nhân, có nhạy cảm giác quan thứ 6, ban ngày nàng liền phát giác kia tiểu thái giám nhìn ánh mắt của nàng không đúng, cặp mắt kia quá nóng, cũng quá có xâm lược tính, căn bản không giống như là một cái hoạn quan nên có ánh mắt, lại thêm. Hương Phi không khỏi đáy lòng rung động, nhớ tới dưới hông trống lên lều bài. Đến cùng là không có phiến sạch sẽ á không bao lâu, trong phòng truyền đến đè nén trầm đụng, nương theo lấy một ít làm cho người mơ màng lời nói, thương tiếc. Nô. Nơi đó. Ngoài cửa trực đêm Linh Nhi buồn ngủ ở giữa, mơ hồ nghe được trong phòng truyền đến thanh âm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Phòng không gối chiếc nữ nhân không dễ chịu a. Có thể nàng sao lại không phải đâu. Ai? Ai? Càn Hoàng ném trong tay tấu chương, thể xác tinh thần mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm, con ngươi trở nên thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn không rõ, vì sao tiên hoàng tại vị hơn nghìn năm gió êm sóng lặng, quốc thái dân an, mà hắn vừa mới kế vị hơn trăm năm, nhiều như vậy phá sự liền theo nhau mà đến. Loạn Vân Sơn họa càng ngày càng nghiêm trọng, lại không tiến hành ngăn lại, tổ tông cơ nghiệp thật muốn bị hủy bởi tay hắn a, mặc dù này bị tai họa không phải hắn Càn Quốc một nhà chi kiếp, tác động đến toàn bộ Trung Châu. Theo lý thuyết ngũ đại tông môn nên đồng tâm hiệp lực, cùng chung nan quan, nhưng vấn đề ở chỗ Càn Quốc diện tích quá lớn, đứng mũi chịu sào thụ xung kích, mà ngũ đại tông môn chỉ là riêng phần mình chiếm cứ một tòa tiên sơn mà thôi, tai họa tạm thời tác động đến không đến bọn hắn. Cho nên bọn hắn đại khái có thể bày ngay ngắn tâm tính sống chết mà bay. Nhưng Càn Hoàng không chịu nổi, hắn đã phát giác được long mạch có tiêu giảm xu thế. Một khi long mạch bị hao tổn, cũng không phải một chút xíu bảo vật liền có thể tu bổ trở về. Cho nên vì để cho mấy vị thánh nhân ra tay, hắn có thể nói là móc rông hơn phân nửa bốn liếng xem như thẻ đánh bạc, rốt cục thiên ý phục ma tự con lửa chọc kìm nén không được, bằng lòng mời thánh nhân xuất thủ. Mà Thượng Âm Sơn, tự Nguyên Tông cũng bằng lòng phái người ra tay, lại không cần Càn Quốc tại bỏ ra cái giá gì, dù sao việc này sớm một chút chấm dứt đối tất cả mọi người tốt. Càn Hoàng mỗi lần nhớ tới nỗ lực nhiều như vậy một cái giá lớn, cũng cảm giác đáy lòng co quắp một trận, hắn đau lòng a. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, "Vậy hạ, quan tinh đài có tấu đệ trình." "Trình lên." Càn Hoàng lấy lại tinh thần, đáy lòng có chút nặng nề. Quan tinh đài chính là tiên hoàng thành lập đặc thù cơ cấu, phụ trách dò xét thiên tượng, dự báo hai kiếp. Đối với thực lực quốc gia suy trướng đều có thể sớm biết được, mặc dù 10 lần có 7 lần không cho phép, nhưng chỉ cần chuẩn một lần chính là đại sự. Lại quan tinh đài đưa tới tấu chương không có một chuyện tốt cũng không cần bọn hắn đệ trình. Thái giám đẩy cửa vào, cung kính đem một bản đỏ tươi tấu biểu đặt ở trên bàn, lại không người lui ra. Càn Hoàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, xốc lên liếc nhìn, lại ba khép lại, đến mức ngón tay đều có chút hơi run. Hắn vừa mới chỉ nhìn thấy mấy chữ, đế tinh chết đi, mê hoặc hừng hực. Đế tinh chết đi. Làm sao có thể? Từ Càn Quốc lập quốc đến nay, chưa hề phát sinh qua chuyện thế này, xưa nay đều là đế tinh rực sáng, tại sao lại bỗng nhiên? Càn Hoàng hít sâu một hơi, lần nữa xốc lên tấu chương, đế tinh chết đi, mê hoặc hừng hực, tham lang tinh tự tây mà bên trong, xua đổi tử vi, rất có thôn phệ thiên địa chi thế. Quốc vận bất ổn, long khí chấn động, chấn quốc chi khí trắng đêm kêu to, hai kiếp không xa vậy. Hô. Càn Hoàng hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng sợ hãi, ánh mắt lơ lửng không cố định. Tham lang tinh tự tây mà bên trong, xua đổi tử vi, ý là nguy cơ từ phương tây mà đến. Có thể phương tây có cái gì nguy cơ đâu? Càn Hoàng hít mắt, phương tây có đồng tâm ma môn. Người tới. Càn Hoàng đem tấu chương trùng điệp đập vào trên bàn, đột nhiên đứng dậy hô to. Vậy hạ. Nghiêm mật giám sát ma môn động tĩnh, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều muốn cáo chi tại chấm. Vâng. A. Càn Hoàng bất vả quản lý quốc gia, từ đó sơ sót hậu cung giai lệ, Hứa Tam Nhạn thay bất vả, không cầu hồi báo, có thể xưng một đời mẫu mực. Cũng không phải không cầu hồi báo, hắn đều khổ cực như vậy, mượn long mạch sử dụng cũng không quá mức a. Hứa Tam Nhạn gối lên Hương Phi chân mềm đùi, người người trong không khí tán phát lạ lướt khí vị, xuề bàn tay ra nắm chặt Hương Phi linh lung chân nhỏ thưởng thức. Hương Phi làm sửa lại một chút xốc xếp sợi tóc, lau cái cổ ở giữa mồ hôi, gương mặt nổi lên đỏ ửng, trên nét mặt vô cùng thỏa mãn. Đã bao nhiêu năm? Từ khi tiến cung về sau, ngay tại chưa từng có loại cảm giác này. chưa đi đến cung trước đó càng thêm không có loại cảm giác này. Thương Phi giận dữ điểm Hứa Tam Nhạn cái chán, ngươi làm thật to lớn sắc đảm, ngươi có biết việc này như bị phát hiện, ngươi ta 10 khỏa đầu đều không đủ chặt, chính là trong nhà phụ lao đều sẽ bị liên lụy. Đừng nói những thứ vô dụng kia, ngươi liền nói thoải mái hay không? Ừm ha ha. Hứa Tam Nhạn lơ đến cười cười, tục ngữ nói nợ quá nhiều không lo. Còn nữa nói, đùa bỡn Hương Phi chính là Lâm Phàm, cùng hắn Hứa Tam Nhạn có quan hệ gì? Tốt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đêm mai ta lại đến. Hứa Tam Nhạn đứng dậy làm sửa lại một chút quần áo, thân hình thoát một cái liền biến mất ở nguyên địa. Ai? Kích tình qua đi Hương Phi khôi phục lại bình tĩnh, đáy lòng ưu sầu tùy theo hiện hiện, loại sự tình này vạn nhất bị người phát hiện nên làm cái gì à? Nhưng không thể không nói, thật rất thoải mái. Hứa Tam Nhạn cũng không có quay về chỗ ở, giờ phút này sắc trời đen nhánh, hoàng cung các nơi thắp sáng đến, thấu đỏ đèn lồng miễn cưỡng chiếu sáng từng đầu con đường, thỉnh thoảng có ngọc long vệ qua lại tuần tra. Vừa vặn đi nhìn một cái trong cung kia mấy nơi bí ẩn, nhìn xem long mạch đến cùng giấu ở nơi nào. Căn cứ phủ tông nhân người nói, càn hoàng thường đi địa phương có hai nơi, thứ nhất là cung phụng tổ tông bài vị thái miếu, thứ hai là một tòa tên là Quan Tinh Đài gác cao. Chương 475, đưa các ngươi vong quốc ca. Chương 475, đưa các ngươi vong quốc ca. Thái tổ miếu, Quan Tinh Đài. Hứa Tam Nhạn đón gió đêm đứng tại tường vây phía trên, mắt lạnh nhìn dưới chân đi qua một đội ngọc long vệ. Phòng giữ xâm nghiêm hoàng cung đối với hắn mà nói còn vào chỗ không người, thanh danh hiển hách ngọc long vệ hắn thấy như gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Hô, gió đêm thổi qua, đầu tường không thấy Hứa Tam Nhạn thân ảnh, dường như dung nhập trong gió, ẩn vào bóng đêm. Hoàng cung chia làm trước sau ba bộ phận, phía trước nhất là Kim Loan Điện, bách quan vào chiều ngay ở chỗ này. Ở giữa bộ phận bao quát ngự thư phòng, tầm cung chờ, Quan Tinh Đài cùng Thái Miếu cũng ở chỗ này. Phía sau thì là các phi tử trụ sở. Hoàng cung đại khái quy cách chính là như thế. Quan Tinh Đài là một tòa lầu bát giác cát, chiếm diện tích khá rộng. Tổng cộng chia làm 3 tầng, lấy trận pháp bao trùm, quanh mình còn có tông nhân phụ phái người đóng giữ, nếu không có cho phép, người ngoài tuyệt khó tiến vào. Hứa Tam Nhạn ẩn tại chỗ tối tăm, yên lặng nhìn chằm chằm nơi xa, trải qua nhiều mặt so sánh, hắn suy đoán càn quốc long mạch tỷ lệ lớn liền bị trấn áp nơi này. Bởi vì nơi đây phòng thủ nghiêm mật nhất, lại thủ vệ tu vi cũng càng cao. Lúc này, Quan Tinh Đài đại môn đẩy ra, một vệ kim quang từ khe cửa tràn ra, tiếp theo từ bên trong đi ra một vị lão giả, thừa dịp cửa mở khoảng cách, Hứa Tam Nhạn nhanh chóng nhìn lướt qua, cũng chỉ có đầy tràn quan mang, lại khó trông thấy bậc khác. Tiếp lấy trận pháp mở ra một lỗ hổng, lão giả từ đó đi ra, bước nhanh hướng ngự thư phòng phương hướng đi đến. Hứa Tam Nhạn híp híp mắt, hắn nhìn không thấu lão giả tu vi, có thể thấy được cảnh giới của người nọ không thể so với hắn kém bao nhiêu, trong hoàng cung quả nhiên tàng long ngọa hổ, không thể xem thường chủ quan. Mặc dù tỷ lệ lớn xác định long mạch cất giấu vị trí, nhưng bây giờ còn không phải động thủ thời điểm. Tốt nhất có thể nghĩ biện pháp cấp tốc giải khai trận pháp, hấp thu long mạch tranh thủ một lần hành động đột phá thánh cảnh, nếu vậy thì vạn sự đại cát. Có thể vạn nhất tại phá trận thời điểm bị phát hiện, tình huống liền không tốt lắm. Cho nên nhất định phải kế hoạch một chút, gắng đạt tới tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hứa Tam Nhạn tinh tế xem xét bao phủ tại Quan Tinh Đài bên ngoài trận pháp, trận này hắn mặc dù không nhận ra, nhưng cũng có thể nhìn ra huyền ảo phức tạp, nếu muốn phá giải cần hao phí một thời gian, tốt nhất có thể tìm phương pháp khác từ trong phá giải. Vẫn là phải dựa vào ma chủng, nhiều khống chế một chút tông nhân phụ tu sĩ, chờ hành động lúc bắt đầu thay hắn giải khai trận pháp. Hạ quyết tâm, Hứa Tam Nhạn dần dần biến mất thân hình, biến mất không còn tăm tích. Vội vàng sau một tháng, đông nhiên tuôn ra một tin tức truyền khắp Trung Châu, lực rung động so với lúc trước Hứa Tam Nhạn đổ thành còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần. Trong điện Kim Loan, Càn Hoàng lúc này hai mắt thất thần, kinh ngạc nhìn về phía trong tay tấu, không biết nên làm vẻ mặt gì. Tròn Si đại sư chết, Thiên Ý phục ma tự bối phận dựa theo tròn trong vắt trí, đương hạnh phúc tưởng sắp xếp, tròn chữ lót đại sư chỉ có một vị còn tồn thế, đó chính là Trung Châu năm vị thánh nhân một trong Tròn Si. Mà bây giờ tròn chữ lót càng là không chừa một ngống, làm sao có thể? Càn Hoàng ngồi tại trên long ỷ nỉ non, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình. Nhưng giấy trắng mực đen rõ rõ ràng ràng viết ở chỗ này, tuyệt sẽ không sai. Thánh nhân chết, thánh nhân thế mà chết. Vậy hạ, phía dưới đại thần nhìn Càn Hoàng sắc mặt không đúng, thử thăm dò mở miệng hỏi tuân. Càn Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, tiện tay đem tấu ném đi xuống dưới, đương triều tể tướng Nguyên Tông Đồng nhặt lên mở ra nhìn lên, thoáng chốc con ngươi rụt lại một hồi, tay run run trưởng khó có thể tin, cái này. Tấu bị qua lại truyền động, trong điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, đây là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả, thánh nhân ra tay. Thế mà không thể ngăn cản vụ hại quyết tán, ngược lại hao tổn trong đó. Nhưng căn cứ tùy hành người truyền về tin tức, Tròn Si đại sư cũng không phải là chết ở đằng kia huyết nục cự nhân trong tay, mà là chết tại một nữ nhân trong tay, nữ nhân kia chỉ giết Tròn Si một người, cũng không khó xử những người khác, cho nên tin tức khả năng truyền về. Chư vị, coi là tiếp xuống nên như thế nào? Càn Hoàng tầm mắt buông xuống, các hàn giọng mở miệng, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt, dường như trong lòng đã có ý nghĩ. Chúng đại thần không người nói chuyện, cũng đều đoán được Càn Hoàng ý tứ. Giời đô, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có tạm thời tránh mũi nhọn. Vụ hải đang vững bước hướng bốn phía quyết tán, nhìn bây giờ trạng thái, hoàn thành sớm muộn chịu lấy tác động đến. Nếu không sớm tính toán, đại họa lâm đầu sợ gắn liền với thời gian đã chậm. Giờ này phút này khẩn yếu nhất đã không phải là Loạn Vân Sơn, mà là vụ hải. Kia vụ hải bên trong giấu kín lấy vô số yêu vật, có chút yêu vật thực lực mạnh có thể so với thánh nhân, một khi có thể thoát khốn, tạo thành nguy hại hơn xa tại Loạn Vân Sơn kia huyết đục cự nhân, nhờ có những cái kia yêu vật không cách nào thoát ly vụ hải, nếu không Trung Châu đã sớm đại loạn. Giới đô sự tình trọng đại, kinh đô vị so quốc chi trái tim, rút dây động rừng. Tuyệt không phải vô cùng đơn giản chuyển cái ra sự tình. Việc này như làm không xong, sợ dẫn tới quốc gia chấn động, là về sau chôn xuống mầm tai họa. Càn Hoàng không nghĩ mang tiếng xấu, cho nên hy vọng có người có thể đứng ra đề nghị, hắn tốt thuận thế bằng lòng, cứ như vậy liền có người chia sẻ tội danh, hắn cũng nhẹ nhõm chút. Nhưng đại trận đại thần không có đồ đần, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, tất cả đều túi đầu giả bộ như chim cút. Càn Hoàng ở trên cao nhìn xuống đảo mắt một vòng, không người dám nhìn thẳng hắn, thế là đáy lòng lạnh lẽo, mở miệng điểm danh, Tống Kiêm, ngươi từ trước chú ý nhiều nhất, ngươi tới nói bây giờ nên làm gì? Chúng đại thần bên trong đi ra một người, sợ xanh mặt lại quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, thần. Nửa ngày không thấy đoạn dưới, Càn Hoàng trong mắt hiện lên tức giận, vừa đến thời điểm then chốt, một cái có thể vì hắn phân ưu người đều không có. Càn Hoàng lòng tràn đầy thất vọng, cũng không gửi hy vọng ở người bên ngoài, đột nhiên đứng dậy nghiêm nghị nói, "Trẫm ý đã quyết, rời đô. Chỉ cần hắn còn sống, Càn Quốc nhất định có thể trùng tạo thịnh thế." Ha ha ha. Chợt, một đạo tràn ngập đùa cợt tiếng cười truyền ra, "Rời đô. Không nên phiền toái, bản tọa đưa các ngươi vòng quốc ca." "Vâng." Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng ngập trời tiếng vang, thoáng chốc thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, bát giác quan tinh đài tứ tán nổ tung, cuồn cuộn sóng gió mang theo đá vụn như mưa rơi lở, hiện lộ ra dấu ở bên trong rực kim quan màn, cùng màn sáng bên trong xoay quanh kim long hư ảnh. Vô số huyền ảo ấn phủ tầng tầng chạy xuôi tại màn sáng phía trên cùng lượn vòng lấy một phương ấn tỷ, gắt gao đặt ở kim long đỉnh đầu, vật này chính là trấn quốc ngọc tỷ, cũng là dùng để trấn áp quốc vận chí bảo. Quan tinh đài bên ngoài trận pháp đã bị phá mất, một vệt kim quang tự quan tinh đài bắn ra, đảo mắt liền choáng đầy trời, giờ phút này bầu trời giống như che kín một tầng kim sắc giấy thiếp, vô cùng hùng vĩ, dẫn tới toàn thành bách tính đều ngửa đầu quan sát, trong mắt chứa sợ hãi thán phục. Nhưng mà càng làm người khác chú ý, lại là phiêu phủ ở ấn tỷ phía trên một bóng người, kim sắc cổ sáng giống như là vì hắn độ một tầng kim thân, chân kia hạ bản xoáy kim long ca nguyện cúi đầu, liếc nhìn lại mang theo mấy phần thần thánh. Ha ha ha. Hứa Tam Nhạn cuồng tiếng một tiếng, sau lưng tinh hồng thiên đạo ấn ký hiện, trong lúc nhất thời xích hồng cùng rực rỡ kim xen lẫn, hai cô nhan sắc tương dùng, khiến cho giữa thiên địa tràn ngập tà dị. Phá! Thiên đạo ấn ký bỗng nhiên sáng rõ, tinh hồng quang mang phun ra ngoài, ầm vang đánh tới hướng dưới chân trấn quốc ngọc tỷ. Chương 476, ta như thế nào trêu chọc ngươi? Chương 476, ta như thế nào trêu chọc ngươi? Đây hết thể nói rất dài dòng, lại chỉ phát sinh tại ngắn ngủi một mấy mắt. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, ngập trời huyết quang đã chiếu thiên địa. Dừng tay. Hoàng cung các nơi bay tới hơn 10 người, có người không nói một lời chỉ lo ra tay, cũng có người kinh hoàng hô to ý đồ ngăn cản, Hứa Tam Nhạn không quan tâm, một lòng điều khiển huyết mang xâm nhiễm chân quốc ngọc tỷ. Mười mấy người này bên trong tu vi thấp nhất người đều có luyện hồn cảnh viên mãn, chính là hợp đạo cảnh cũng có 5-6 vị. Thậm chí trong đó bao quát hai cái hợp đạo viên mãn tu sĩ. Giờ phút này Càn Hoàng cũng không lo được hoàng đế uy nghiêm dáng vẻ, lách mình xuất hiện tại trên đại điện, hai mắt như muốn phun lửa nhìn qua kia tắm rửa tại yêu giá quang mang bên trong Hứa Tam Nhạn, đem răng cắn kéo kẹt rung động. Có thể cho dù tức giận nữa, hắn cũng không có tính toán ra tay. Thánh quân không mạo hiểm, không liên quan nguy đồ. Càn Hoàng vô cùng chú ý nhân thân của mình an uy. Hứa Tam Nhạn nhìn qua tứ phía đánh tới đám người, thần thái xem thường, trong mắt tràn ngập cuồng ngạo, tới đi, lại nhìn ta sợ không? Đối với chiến đấu, hắn chưa hề sợ hãi qua, mà một số thời khắc chạy trốn, cũng chỉ là ra ngoài toàn diện cân nhắc, lựa chọn chiến lược tính rút lui mà thôi. Vâng. Tôn gia xích hồng phong bạo tự quanh thân bộc phát, mặc trên người hắc lam tương giao áo cà sa trong nháy mắt xé rách, thân thể trần truồng cơ bắp rõ ràng, rất có mỹ cảm. Mỗi lần chiến đấu đều muốn bạo áo, hắn đã thành thói quen, cởi truồng mới càng thêm tự tại, trên thân không có trói buộc cảm giác. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Bên cạnh sắc bén kiếm quang phiêu hốt mà tới, trước người lại có cực đại trưởng ấn vào đầu đánh tới, lại gặp sau lưng thanh mang đâm thẳng, bốn phương tám hướng toàn phương vị bao phủ, không cho Hứa Tam Nhạn mảy may tránh né không gian. Có thể hắn cũng không dự định tránh. Thể nội khí hải điên cuồng cuộn, mãnh liệt pháp lực tại quanh thân vần quanh, hình thành một cỗ sắc bén vòng xoáy, sau lưng thiên đạo ấn ký đột nhiên hưng hực, tán giật quang mang tựa như ngưng tụ thành thực chất, đâm đắm người cơ hồ mắt mở không ra, cũng sẽ Hứa Tam Nhạn bao quanh bảo vệ. Vâng. Vô số công kích rơi vào trên người, như kinh lôi nổ vàng, khí lãng tùy ý cuộn, chân trời hồng vân tiêu tán, phương xa kinh chim cùng bay, dưới chân lầu các đổ sụp, ngay cả kim loan điện đều run rẩy kịch liệt. Càn Hoàng nhìn qua một mảnh hỗn độn hoàng cung, trong mắt chấn kinh tột đỉnh. Đây là thực lực gì? Ha ha ha! Cùng tiếng vang vọng đất trời, không chờ khí lưu bình ổn, chỉ thấy tinh hồng trong vầng sáng đột nhiên bay ra mấy chục đạo công kích, chính là lúc trước đám người sử xuất thủ đoạn, giờ phút này lại nguyên si bất động trả về. A! Có người nhất thời vô ý bị thương thế, nhưng phần lớn người hay là miễn cưỡng đo lấy, nhưng cũng trong lòng rung động, cái này trở về công kích cảm giác so lúc trước uy lực còn muốn lớn hơn mấy phần. Mà kia điên cùng xoay tròn trấn quốc ngọc tỷ, giờ phút này đã có một nửa bị nhuộm thành màu đỏ, trái lại bao phủ tại màn sáng bên trong kim long hư ảnh, cũng lộ ra vẻ bại suy sụp. Nơi xa quan chiến tể tướng Nguyên Tông Đồng xuất chức lấy lại tinh thần, hướng về phía Càn Hoàng lo lắng hô, "Bệ hạ, nhanh bắt đầu dùng đại trận." Càn Hoàng thoáng chốc lấy lại tinh thần, đúng, hắn còn có đại trận. Và đại trận này tự bố thành về sau, chưa hoàn toàn bắt đầu dùng qua, vẫn luôn là xem như bị động phòng hộ thủ đoạn, dùng để bảo hộ hoàng cung, nhưng kỳ thật nó còn có công phạt năng lực. Hứa Tam Nhạn bên cạnh khí lưu khôi phục lại bình tĩnh, lại lộ ra một đôi yêu dị huyết màu chiếm cứ con người, ngàn vạn sợi tóc theo gió cuồng loạn phiêu đãng, tựa như ma quân hàng thế, hung bạo dáng vẻ không ai bị nổi. Hoàng cung tu sĩ mấy ngàn, không gây một người có can đảm ra tay. Một màn này rơi trong kinh thành vô số người trong mắt, tất cả mọi người thả ra trong tay sự tình, không nháy một cái nhìn chằm chằm nơi đây. Thật sự là trong hoàng cung náo ra động tĩnh quá lớn, chính là muốn không chú ý cũng khó. Đường Hoán Hoán đứng tại nóc phòng đưa mắt trông về phía xa, trong tay hồ lô rượu không tự chủ siết chặt, nàng đã nhận ra Hứa Tam Nhạn. Thân ảnh này nàng quá quen thuộc, tuyệt sẽ không nhận lầm. Đường Hoán Hoán cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, trong nội tâm nàng đối Hứa Tam Nhạn hận ý không so với làm hoàng thiếu. Lúc trước càn quốc kinh thí, nàng hao hết thân gia thật vất vả đánh ra một phen thành tích, có thể Hứa Tam Nhạn lại huyết tế năm thành, triều đình tức giận, dẫn đến càn hoàng đối kinh thí chú ý độ giảm xuống rất nhiều, nàng lấy được chỗ tốt cũng tương ứng giảm bớt. Bây giờ thật vất vả được một phần việc làm, cái này Hứa Tam Nhạn lại đi ra gây sự, hơn nữa lần này tuyệt hơn, nhìn hắn bộ dáng này, giống như muốn diệt quốc. Thứ căn nguyên đoạn tuyệt nàng leo lên phía trên con đường. Phanh. Đường Hoán Hoán bóp chặt lấy trong tay hồ lô rượu, ác hung ác nói, ta như thế nào trêu chọc ngươi. Trên đường dài, trong tiểu lâu, Phương Khinh Ca nắm chặt trước người bảng gỗ, biểu lộ một mảnh trang nghiêm, nhìn chòng chọc vào đạo thân ảnh kia. Là hắn. Phương Khinh Ca tuyệt sẽ không nhận lầm, năm đó bách thánh bí cảnh bên trong, hai người không ít liên hệ. Vạn bạn không nghĩ tới hôm nay thế mà lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này nhìn thấy. Hứa Tam Nhạn. Đạo thân ảnh này hắn quá quen thuộc. Phương Khinh Ca quen thuộc, nhưng lại có người so với hắn càng thêm quen thuộc. Dương Kỳ Nguyện biểu lộ xuất hiện một lát kích động, trong ánh mắt tràn ngập thích thú cùng nghi hoặc, thích thú là bởi vì nàng nhận ra cái này Hứa Tam Nhạn, chính là nàng kia chẳng biết đi đâu phu quân. Nghi hoặc là bởi vì phu quân của mình giống như cùng trước đó không giống nhau, cho nàng một loại nồng đậm cảm giác xa lạ, không để cho nàng dám nhận nhau. Mà Mạc Tiên Thiên liền đứng tại Dương Kỳ Nguyện bên cạnh, mà không thay đổi nhìn qua phương xa, nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Dương Kỳ Nguyện cũng không biết, vị này danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Mạc Tiên Thiên, cũng là nàng khác cha khác mẹ thân tỷ muội cùng Đường Hoán Hoán tương tự. Kỳ thật Dương Kỳ Nguyện vẫn là đến Trung Châu thời gian quá ngắn. Nếu là lại thêm chút, nói không chừng nàng sẽ còn nhận biết càng nhiều tỉ muội. Mà Hoan Hỷ Nhi thì đứng tại Mạc Tiên Tiên bên cạnh, ghé mắt nhìn một chút bên cạnh phu nhân, lại nhìn về phía nơi xa cái kia đạo cao ngạo thân ảnh, đáy lòng không nói ra được tư vị. Hắn thật ngông cuồng, lại độc thân sông hoàng cung, hôm nay vô luận như thế nào, chỉ sợ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Khinh Ca nhẹ giọng mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa thật sâu tiếc hận, còn mang theo một tia khoái ý bị người gắt gao đặt ở dưới thân cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Từ khi Hứa Tam Nhạn hành không xuất thế sau, Phương Khinh Ca mới tràn đầy chỗ trải nghiệm. Một bên khác, Lâm Phàm tự sau khi xuống núi một đường du lịch, hôm nay rốt cục bước vào kinh thành, không đợi hắn thở một ngụm, chỉ thấy hoàng cung xảy ra tình trạng, nhìn thật kỹ, mơ hồ nhìn thấy giữa không trung một đạo bao phủ tại kim sắc cùng màu đỏ ở giữa thân ảnh, đây là thánh tử. Lâm Phàm không thể tin nỉ non, đi như thế nào cái nào đều có thể đụng phải hắn. Đây là lại muốn làm gì, hẳn là muốn huyết tế kinh thành. Có thể là từ đối với Kiểm Châu sự kiện kia ấy nấy, Lâm Phàm đáy lòng âm thầm thề, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản hắn, tuyệt không thể lại để cho hắn làm hại thế gian, dù là bỏ mình, cũng sẽ không tiếc. Làm Lâm Phàm ôm lấy thân lấy nghĩa ý nghĩ đi đến hoàng cung lúc, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, hoàng cung trận pháp một khi khởi động, hắn căn bản là vào không được, càng không nói đến ngăn trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại trận bộc phát vạn đạo kim quang, như dòng thác kiếm khí giống như lâm về Hứa Tam Nhạn. Tất cả trông thấy một màn này người, trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bực này uy lực công kích, không phải thánh nhân không thể ngăn cản. Chương 477, Bách Kiếp Thành Thánh, liền nhìn hôm nay. Chương 477, Bách Kiếp Thành Thánh, liền nhìn hôm nay. Siêu. Kim quang một lần nữa vượt trên tinh hồng huyết quang, vô số quang mang lại như kim thương san sát, không thể đếm hết. Thấy tình cảnh này, Càn Hoàng rốt cục thoáng thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một tia yên ổn. Hắn không tin tại cái này huyền tiên trong đại trận, Hứa Tam Nhạn còn có thể có thủ đoạn gì chống lại. Càn Hoàng đã nhận ra hắn, Hứa Tam Nhạn sau lưng kia mang tính tiêu chí thiên đạo ấn ký phi thường tốt nhận. Càn Hoàng cũng không nghĩ ra, cái này Hứa Tam Nhạn lại có lá gan độc thân tiến vào hoàng cung, càng không nghĩ tới hắn lại dám mưu đồ long mạch, coi là thật to gan lớn mật. Hôm nay liền đem thủ mới hận cũ cùng nhau thanh toán a. Diệt. Càn Hoàng thanh âm hùng hậu tràn đầy uy nghiêm, theo đại thủ buông xuống, kim quang bỗng nhiên kích xạ, tựa như trời giáng mưa to, không có chút nào nửa điểm né tránh chỗ trống. Tại trong mắt mọi người, giờ phút này Hứa Tam Nhạn đã cùng một người chết không có gì khác biệt. Tình huống cũng hoàn toàn chính xác không tốt lắm, hắn một người xâm nhập địch tổ, tám mặt vòng địch, bên trên có đại trận bao trùm, dưới có hoàng cung mấy ngàn thủ vệ, như thế nào ngăn cản? Dù vậy, Hứa Tam Nhạn nhưng cũng toàn vẹn không sợ. Hắn đã sớm biết long mạch tuyệt không có khả năng tùy tiện đắc thủ, vô luận như thế nào cũng muốn đọ sức một lần mệnh, vậy liền tới đi. Từ một giới mã phỉ đi đến hôm nay, hắn chưa từng thiếu khuyết liều mạng dũng khí. Vâng. Đầy trời kim quang cùng quanh thân quanh quần huyết mang đụng vào nhau, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh vang vọng, ngược lại song song tăng dã, tựa như hai cỗ binh mã giao chiến, một điên cuồng tiến công, một nỗ lực phòng thủ. Nhưng mà thân làm phe tấn công kim quang có đại trận xem như sau đoạn, đến tiếp sau viện binh liên tục không ngừng. Nhưng làm phía phòng thủ huyết mang, lại kế tục không còn chút sức lực nào, xích hồng quang mang liên tục bại lui, tựa như bại cục đã định. Bực này dưới cục diện, nguyên bản mặt không thay đổi Hứa Tam Nhạn chợt giật ra một vệt ý cười, trên mặt hiện lộ ra mấy phần dữ tợn ngoan lệ, ngửa đầu cùng hống, phá. Vâng. Như ngôn xuất phát thủy, theo thanh âm rơi xuống, kia kịch liệt xoay tròn chấn áp khí vận ngọc tỷ trong khoảnh khắc bị triệt để đổi nhan sắc, kim sán vầng sáng hoàn toàn bị huyết sắc thay thế, màn sáng ầm vang nổ tung. Khí tức cuồng bạo tùy ý quyết tán, thoáng qua lướt qua kia vạn thiên kim quang kia giống như thực chất từng mảnh vỡ nát, thoáng qua trừ khử. Hứa Tam Nhạn mượn nhờ màn sáng vỡ nát sinh ra dư ba, đỡ được kia đẩy trời kim quang. Ngao. Kim long mất đi trói buộc, đàng không mà lên, dọc theo kim hồng sắc thông thiên cổ sáng xoay quanh thẳng lên, như muốn long đẳng cựu tiêu phía trên, hoàn toàn thoát khỏi quốc vận giam cầm. Nhưng mà Hứa Tam Nhạn lại sớm đã tại trong cột ánh sáng chờ đã lâu, trên hai tay hạ giao thoa, một đoàn so với vừa mới nồng đậm gấp trăm lần đỏ bừng huyết cầu hiện hiện, trận trận tà dị khí tức từ đó phát ra, dẫn tới Càn Hoàng trong lòng đại loạn, liều lĩnh giận dữ hét, mau ngăn cản hắn. Dứt lời, Long bào lượn vòng, bầu trời giống như là mọc lên như nấm, lần nữa sinh trưởng ra vô số kim quang, so với vừa mới dường như còn óng ánh hơn ba phần, có thể thấy được Càn Hoàng thật sự là sử xuất toàn bộ thực lực. Mà bốn phía quan chiến đám người cũng ngồi không yên, nhao nhao thi triển thủ đoạn ý đồ ngăn cản Long Mạch lên không. Ha ha ha. Hứa Tam Nhạn trong mắt chứa hừng hực vui mừng, nhịn không được lên tiếng cùng thiếu, chợt hai tay đẩy, kia nồng đậm máu tanh viên cầu trực tiếp phóng tới Kim Long hư ảnh. Thoáng chốc, kim quang đầy trời, huyết sát tán giật, hơn 10 người phi thân lên. Ở giữa kim trụ thông thiên, Kim Long xoay quanh lên không, một người trôi nổi tại kim trụ ở giữa, dưới chân đỏ tươi ngọc tỷ lượn vòng, tràn ngập yêu dã cảm giác. Kim Hồng nhị sắc tranh chấp, một cái huyết cầu bay thẳng Kim Long miệng lớn, hình tượng dừng lại nơi này, lại giống như là Kim Long nôn châu, đón gió chủ điên. Phương Khinh Ca có chút mở miệng, trong đầu trống rỗng. Dương Kỳ Nguyện vô ý thức hé miệng nắm tay, đối nhà mình phu quân lạ lẫm cảm giác trèo đến đỉnh phong. Đường Hoán Hoán cũng không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm suy nghĩ, lúc trước cùng một chỗ làm mã phỉ lúc hai người còn không kém bao nhiêu, nhưng hôm nay, Phương Phi kinh ngạc nhìn qua giữa không trung, đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, đùa bỡn chính mình một tháng lâu cái kia tiểu thái giám, lại có thực lực như vậy. Như thế tính ra, chính mình còn giống như kiếm lời, dù sao khắp thế giới cũng không mấy cái nữ nhân có thể đem bực này cường giả cưỡi tại dưới hông, mà nàng lại làm được, đồng thời không chỉ một lần. Phanh! Hình tượng vỡ vụn, tất cả lại trở về hình dáng ban đầu, huyết cầu trong nháy mắt bay vào Kim Long trong miệng, kim quang tính cả đám người công kích đều bị huyết mang ngăn cản. Ngao! Kim Long ngửa mặt lên trời giống to, giống lên một tiếng bên trong lại xen lẫn đau khổ kịch liệt cùng tiêu rên, giống như là thừa nhận một loại nào đó mãnh liệt đau đớn. Thống khổ chu lên bên trong sen lẫn Hứa Tam Nhạn hưng phấn của tiếu, tiếng gọi như ma ầm sâu thai, làm cho người đấy lòng phát lạnh. Long, là Long. Dân chúng trong thành giờ phút này mới nhìn rõ kia bay lên Kim Long hư ảnh. Lập tức tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, trừng to mắt muốn nhìn rõ càng nhiều chi tiết. Đây chính là trong truyền thuyết Long A, cho dù ai đều suy nghĩ nhiều nhìn hai mắt. Con rồng này giống như rất thống khổ. Có người không xác định mở miệng. Là người kia. Hắn giống như tại đồ Long. Không đúng, con rồng kia nhan sắc. Thay đổi. Ngao. Kim Long hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xảy ra biến hóa, nguyên bản kim sáng quang mang dần dần hướng màu đỏ nhạt chuyển biến, Kim Long tiếng kêu càng thêm thế thảm, người nghe đều đau lòng. Nhanh ngăn lại hắn. Càn Hoàng đã nhanh muốn điên rồi, đây chính là Long Mạch à, một nước căn bản, nếu là để cho hắn tức đi, Càn Quốc coi như cách diệt quốc không xa. Bất luận nỗ lực loại nào trả giá, đều muốn ngăn lại hắn. Càn Hoàng lại cũng không lo được hoàng đế uy nghiêm, tóc tán loạn cũng không lo được chỉnh lý, phất tay ngưng ra một thanh trường kiếm, thân kiếm như bích ngọc chế tạo, toàn thân phát ra làm sáng tỏ chi sắc, tiếp lấy trong lòng quyết tâm, tiết hầu cổ động. Một ngụm tinh huyết phun ra, sắc mặt thoáng chốc tái đi, có thể thấy được tiêu hao rất nhiều. Phúc. Huyết quang choáng tại trên thân kiếm, làm sáng tỏ trường kiếm thoáng chốc buộc phát hừng hực quang mang, rượu rượu sặc sỡ lóa mắt chợt hiện. Thánh tổ kiếm. Nguyên Tông đồng thân làm tể tướng tự nhiên biết rõ kiếm này lai lịch, thanh kiếm này nguyên bản cũng không gọi thánh tổ kiếm. Nhưng bởi vì Càn Quốc thánh tổ nắm kiếm này lập quốc, liền gọi thánh tổ kiếm. Kiếm này không chỉ là quyền lực biểu tượng, càng là một thanh thiên hạ ít có chí bảo. Hứa Tam Nhạn tinh hồng hai con ngươi đảo qua, đáy lòng cảm thấy rùng mình, chuôi kiếm này mang cho hắn nguy cơ rất lớn cảm giác. Chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật hắn cũng sắp tới dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, thể nội pháp lực không đủ bá thành, đã là nọ mạnh hết đà. Lúc trước đút cho Kim Long hư ảnh viên kia huyết đan, ngưng tụ hắn tiếp cận 1/3 pháp lực khí huyết, cùng vừa mới xâm nhiễm ngọc tỷ, lại thêm còn muốn duy trì sau lưng tiên đạo ấn ký phòng hộ tự thân, pháp lực tiêu hao như là chạy sông. Dù là lấy hắn hợp đạo viên mãn tu vi cũng nhanh nếu không đánh được, nhưng việc đã đến nước này, đường lui hoàn toàn không có, không thành thì chết, chỉ còn lại có liều mình đánh cược một lần con đường này. Chỉ cần đem Long mạch luyện hóa, hắn liền có thể phá kính thành thánh, đến lúc đó trời đất bao la, lại không người có thể ngăn hắn. Mà bây giờ, liền nhìn là Càn Hoàng trước hết giết hắn, hay là hắn trước luyện hóa Long mạch. Hứa Tam Nhạn cúi đầu đắm mắt, đen nhánh đồng vụ chợt hiện, dưới xương sườn lại mọc hai tay, cái chán độc nhãn gạt mở ra thịt từ đầu xương bên trong hiện lộ, nồng đậm xương mủ màu đen tán đi, một tôn hiện thế ma thần ngạo nghễ lăng lập. Tới đi, bách kiếp thành thánh, liền nhìn hôm nay. Chương 478, đại cục đã định chương 478, đại cục đã định nào. Kim Long thê lương tiếng gầm gừ vang vọng, trực khiếu Càn Hoàng đấy lòng có gấp. Phản phất có một đôi đại thủ gắt gao nắm chặt trái tim của hắn. Giờ phút này lại để Kim Long đã không thích hợp, bởi vì nguyên bản rực rỡ kim sắc Kim Long hư ảnh, giờ phút này như cũng bị huyết hồng sắc lan tràn hơn phân nửa, nửa kim nửa đỏ nhan sắc tựa như tà dị quỷ thú. Hạo Thiên kiếm quyết, Càn Hoàng không còn kéo dài, trong tay thánh tổ kiếm phóng lên tận trời, tiếp lấy Long bảo phồng lên, mênh mông pháp lực ngưng tụ thành thực chất, mãnh liệt chút vào thánh tổ trong kiếm, cái kia đạo thanh lam quang màu càng thêm chói mắt, trong lúc nhất thời thậm chí vượt trên kim sắc tại huyết hồng sắc, dường như thiên địa chỉ còn lại có đạo này sát thái. Hứa Tam Nhạn ánh mắt biến đổi, lớn lao nguy cơ từ đáy lòng truyền đến, hắn cũng không dám kinh thường. Trở tay ngưng ra hồi lâu không dùng đại kích nằm ngang ở trước người, ánh mắt không tự giác liếc nhìn Long mạch hư ảnh, trong lòng âm thầm lo lắng, lại có thời gian một nén nhang, chỉ cần kháng trụ một nén nhang liền tốt, hắn liền có thể hoàn toàn luyện hóa Long mạch. Có thể cuối cùng này một nén nhang, cũng là khó khăn nhất chịu thời gian, Càn Hoàng sẽ không trơ mắt nhìn hắn đắc thủ. Long mạch một khi tiêu tán, Càn Quốc cũng liền hoàn toàn chỉ còn trên danh nghĩa, đây là bao quát Càn Hoàng, một đám đại thần cùng Càn Quốc tất cả bách tính đều không muốn nhìn thấy kết quả. Quốc như diệt, nhà khó tổn. Hứa Tam Nhạn giờ phút này hoàn toàn trở thành mục tiêu công kích, đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt trôi tất cả đều cựu địch. Lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ Càn Quốc, nhận lấy cái chết. Đây là Càn Hoàng một kích cuối cùng, cũng là hắn tự tin vô cùng một kích. Tại thánh tổ dưới kiếm, không người có thể ngăn cản, dù là thánh nhân cũng không được. Giữa không trung vụ vụ thánh tổ kiếm chậm chạp vung xuống, tựa như hài đồng cầm kiếm, không có chút nào uy hiếp. Ngay tại lưỡi kiếm rơi xuống cái này một sát na, thiên địa lại vì một trong tĩnh, mắt thường bên trong không thấy một tia dị dạng, kém xa lúc trước đại trận mở ra lúc tới rung động. Nhưng là mang cho Hứa Tam Nhạn, cùng ở đây tất cả nguy cơ lại là trước nay chưa từng có, ngay cả ở xa đại trận bên ngoài Phương Khinh Ca bọn người cảm thấy lông mao dựng đứng, đỉnh đầu hình như có nước lạnh rọi xuống, toàn thân băng lãnh. Kia cố dấu ở trong sâu xa sắc bén khí tức xẹt qua hư không, chạm phá không gian, chặt đứt thiên đạo ấn ký tán phát hồn mang, không có chút nào tắt đi tới kim sắc cổ sáng trước đó, tất cả trở ngại tại một kiếm này trước mặt, dường như đều biến thành giấy đồng dạng, hơi dính tức phá. Hứa Tam Nhạn chưa bao giờ có loại cảm giác này, một loại không có chỗ xuống tay, không biết nên như thế nào ngăn cản cảm giác. Dựa vào nhục thân trọi cứng, chỉ sợ toàn thây đều khó mà lưu lại, hắn đem thân thể luyện lại cứng rắn, cũng cuối cùng bù không được một kiếm này. Tay dựa bên trong đại kích. A, chính hắn đều không tin. Đại kích mặc dù tính được bảo vật, nhưng cũng chạy không thoát pháp bảo phạm chủ, mà trôi kiếm này lại là chí bảo, thiên hạ ít có chí bảo, hai người căn bản không thể so sánh nổi. Thật chẳng lẽ muốn dừng bước nơi này sao? Hứa Tam Nhạn đấy lòng tràn ngập không cam lòng cùng mờ mịt, cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt tựa như trải qua cưỡi ngựa xem đèn, đấy lòng hiện lên vô số phân loạn ý niệm, ngay cả hàng giải tâm viên pháp cũng không thể hoàn toàn đặt bỏ. Đồng thời còn kèm theo một loại vô lực tái nhợt cảm giác, hắn tìm khắp tự thân sở học, giống như không có bất kỳ biện pháp nào ngăn trở một kiếm này. Một kiếm này đã không đơn giản giới hạn trong thuật pháp phạm vi, mà là bao hàm một loại nào đó quy tắc, không có gì không chạm, không có gì không phá quy tắc. Giống như là nói, chờ một chút. Hứa Tam Nhạn đột nhiên ngẩng đầu, hắn tìm tới sinh lộ. Thiên đạo ấn ký. Thiên đạo ấn ký tồn tại ở nửa hư nửa thực ở giữa, đang cùng thánh tổ kiếm cùng loại, lại thiên đạo ấn ký cũng là ứng thiên mà sinh, có không cách nào hư hao đặc tính. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Hứa Tam Nhạn điên cuồng vận chuyển thể nội pháp lực, sau lưng viên kia thiên đạo ấn ký trong nháy mắt biến mất, đảo mắt liền xuất hiện tại trước người. Ông. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kiếm mang lướt qua, hư không cắt đứt, chợt mạnh mẽ đâm vào viên kia tinh hồng ấn ký phía trên. Trong lúc nhất thời, Hứa Tam Nhạn trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng chờ đợi, nhìn chòng chọc vào đạo kiếm mang kia, hắn cũng không xác định thiên đạo ấn ký có thể hay không ngăn trở kiếm mang, nhưng hắn đã là hết biện pháp, lại không nó pháp. Càn Hoàng hai mắt sung huyết, khuôn mặt dữ tợn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn không tin có người chống đỡ được thánh tổ kiếm. Vâng. Một chút bạch quang trên không trung quyết tán, vô hình chấn động coi đây là trung tâm hướng bốn phía từng tầng khuyết tán ra đến, cả bầu trời đều tùy theo rung mạnh, hùng vĩ kim loan điện lại cũng không chịu nổi liên tiếp đả kích, ầm vang đổ sụp, bộc phát cuồn cuộn khói đặc. Thiên đạo ấn ký tinh hồng sáng ngời đột nhiên hừng hực, diệu diệu như máu dương treo ở bầu trời, đem vũ thiên chi thượng đại nhật quang mang che giấu, cả tòa kinh thành lâm vào huyết sắc bên trong. Chụp vào hoàng cung trên không huyền thiên đại trận tiếp nhận nhiều nhất dư ba, kim quang một hồi kịch liệt lấp lóe, chôn dưới đất để mà cung cấp nắm trận pháp linh thạch nhanh chóng tiêu hao, rốt cục tại một đoạn thời khắc hoàn toàn hao hết, đại trận như là sắp chết lão nhiêu. Vô lực tiêu diệt hai tiếng liền hoàn toàn tiêu tán. Dư ba nhưng lại chưa nghỉ dừng, như cuồng phong đảo qua nửa tòa kinh thành, thành nội mảng lớn gác cao chặn ngang bẻ gãy, như lưỡi dao cắt chém, bách tính thương vong người đến không hết. Hứa Tam Nhạn khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất, trước tiên tiếp nhận mãnh liệt phản vệ, cả người như là bị man hoang cự thú phủ đầu đánh thẳng. Dù là lấy hắn rèn thể tu là cũng không thể thừa nhận, thân thể ném đi ra ngoài, lập tức yết hầu ngọn, bụng lớn máu tươi ngửa mặt lên trời phun ra, trước ngực xương cốt phát ra rất nhỏ răng rắc tiếng vang, không biết đứt gây bao nhiêu cái. Trong tay đại kích xoay tròn lấy bay rất ra ngoài, bay ra hoàng cung, bay qua non nửa tòa kinh thành, theo dư ba xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, vụt một tiếng cắm ở một tòa lầu cắt trước đó. Phương Kinh Ca, Mạc Thiên Thiên, Dương Kỳ Nguyện bọn người đồng thời cúi đầu nhìn về phía trước người đại kích, trong mắt rung động không lời nào có thể diễn tả được. Dư ba tới bọn hắn nơi này lúc uy lực đã yếu bất hơn phân nửa, mấy người liên thủ mới miễn cưỡng bảo vệ lầu cắt không ngã, đây cũng là trong kinh thành ít có, còn có thể đứng thẳng gác cao. Ngắm nhìn một phía, kinh thành như gặp phải gặp thiên tai giống như hóa thành phế tích, bách tính tiếng kêu rên tràn ngập ốc nhĩ, nơi mắt nhìn thấy một mảnh thê thảm. Cùng một thời gian, kinh thành các nơi bay lên mấy chục đạo thân ảnh, giống như là thương lượng xong đồng dạng phóng tới hoàng cung, giờ phút này ngoài hoàng cung đại trận vỡ vụn, tất cả mọi người có thể tự do tiến vào. Khô khụ. Hứa Tam Nhạn quỳ một chân trên đất, che ngực ho ra một bãi tụ huyết, nhờ có hắn sớm ngưng tụ đạo thể, khiến cho cường độ thân thể lên một tầng nữa, nếu không thương thế tất nhiên càng nặng mấy phần. Thiên đạo ấn ký vẫn như cũ treo ở bầu trời, mà thánh tổ kiếm đã một lần nữa trở lại cản hoàng trong tay. Hứa Tam Nhạn dáng chống đỡ ngồi thẳng lên, đối mọi người chung quanh làm như không thấy, tự mình ngước mắt nhìn trời, chợt giật ra khỏe miệng, bộc phát ra thoải mái cười to, ha ha ha. Giờ phút này Kim Long hư ảnh đã hoàn toàn đổi nhan sắc, rực rỡ kim long mạch bị nhuộm thành huyết hồng, đại công sắp hoàn thành. Càn Hoàng sắc mặt trắng bệnh, chống lấy thánh tổ kiếm miễn cưỡng không ngã, hắn tình trạng so với Hứa Tam Nhạn còn muốn chết lệnh, nguyên bản tu vi cũng không bằng Hứa Tam Nhạn, còn nghiền ép tự thân miễn cưỡng triệu ra thánh tổ kiếm, tuyệt mệnh một kích lại chưa từng tiến công, sớm đã dầu hết đèn tắt. Giờ phút này Càn Hoàng ánh mắt ngơ ngác nhìn qua đầu kia tràn ngập yêu tà chi khí long mạch, trong lòng tràn đầy thất vọng. Cuối cùng hắn vẫn là thua. Chương 479, phá tắc thành thánh. Chương 479, phá tắc thành thánh. Long mạch bị luyện hóa, dù là giờ phút này Càn Hoàng giết Hứa Tam Nhạn, long mạch cũng thay đổi không trở lại. Cho nên vô luận như thế nào Càn Hoàng đều thua, mà lại là cả bản đều thua. Nhưng là, Càn Hoàng ánh mắt oan lệ nhìn về phía Hứa Tam Nhạn, cho dù hắn thua, cái này yêu nhân cũng đừng hòng thắng. Giết hắn. Càn Hoàng cũng nhìn ra Hứa Tam Nhạn trạng thái cũng không tốt, hai người đều là dáng chống đỡ mà thôi. Nhưng khác biệt chính là, Càn Quốc không chỉ có Càn Hoàng một người, còn có Ngọc Long Vệ, còn có Tông Nhân Phủ, còn có chư vị đại thần, mà Hứa Tam Nhạn cũng chỉ có một người. ma đầu nhận lấy cái chết. Ngoài hoàng cung liên tiếp bay vào hơn 10 người, tất cả đều sắc mặt âm trầm nhìn qua Hứa Tam Nhạn, có người nhịn không được xuất thủ trước, cuồng bạo pháp lực chút xuống. Hứa Tam Nhạn cũng không bối rối, nụ cười trên mặt ngược lại càng thêm sán lạ, phất tay một chiều, kia xoay quanh giữa không trung xích hồng yêu long lao xuống thẳng xuống dưới, trực tiếp không có vào Hứa Tam Nhạn thể nội. Ngao! Theo cuối cùng một tiếng long hống, nguyên bản thuộc về Càn Quốc long mạch hoàn toàn biến mất, một đạo ngập trời huyết quang tự Hứa Tam Nhạn quanh thân bay lên, trực tiếp bắn vào bầu trời. Cùng lúc trước quan tinh đài bên trên bắn ra kim sắc cổ sáng khác biệt, luồng hào quang màu đỏ ngòm này là từ Hứa Tam Nhạn trên thân phát ra, tinh tế nóng nhìn hạ, lại có thể trông thấy đạo đạo hình rồng ấn phù ngưng tụ trong đó. Những này ấn phù cũng cùng thiên đạo ấn ký khác biệt, mỗi một đạo đều đỏ tươi như máu, mặt ngoài lại mơ hồ có thể thấy được kim sắc tế văn, vẫn phát ra có chút bừng sáng. Lấy Hứa Tam Nhạn làm trung tâm, chân trời linh khí lại như cái phễu giống như cuồng rót mà vào, linh khí phong bạo quét sạch, đám người công kích đều bị gió lốc lôi cuốn, cùng nhau chui vào thể nội. Cái này, Nguyên Tông Đồng con ngươi đột nhiên trợ to, đáy lòng dâng lên một cái suy đoán. Không có khả năng. Càn Hoàng thanh âm sắc nhọn, cũng không tiếp tục phục lúc trước uy nghiêm, ngược lại xen lẫn rất nhiều hoảng sợ chi ý hắn mong muốn. Thành thánh. Tất cả mọi người rốt cục kịp phản ứng, cái này Hứa Tam Nhạn hao tổn tâm cơ đoạt được long mạch ý muốn như thế nào, hắn đúng là mong muốn mượn long mạch thành thánh. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Càn Hoàng liều lĩnh vung kiếm giống to, giống như điên dại. Nguyên Tông Đồng ánh mắt biến hóa không chừng, cũng không để ý Càn Hoàng. Hiện nay ma đầu kia đại thế đã thành, lại nghĩ ngăn cản thì đã trễ, chỉ có thể trông mong hắn đột phá thất bại. Mà Lâm Phàm cũng rốt cục tiến vào hoàng cung. Xa xa nhìn qua kia bị linh khí phong bạo vây quanh thân ảnh, đáy lòng một mảnh cô đơn, cuối cùng hắn cũng cái gì đều không ngăn cản được, hắn quá yếu. Mặc dù hắn đã đang cố gắng đuổi theo Hứa Tam Nhạn bước chân, có thể khoảng cách song phương chẳng những không có rút ngắn, ngược lại càng ngày càng xa, xa tới hắn nhìn không thấy Hứa Tam Nhạn bóng lưng. Phương Khinh Ca ngậm miệng, suy nghĩ lâm vào hồi ức, lúc trước hai người lần đầu gặp mặt lúc, đều chẳng qua mê đạo cảnh mà thôi. Bây giờ ngắn ngủi mấy năm, chính mình khó khăn lắm sờ đến luyện hồn cảnh biên giới, người ta liền đã bắt đầu thành thánh. Trong lúc này chênh lệch cực lớn, gọi hắn liền đuổi theo tâm tư đều không sinh ra đến. Ma chướng đạo tiêu, thiên hạ hỏa a. Phương Khinh Ca mơ hồ cảm giác được, Hứa Tam Nhạn mang cho thế giới uy hiếp, so loạn Vân Sơn cùng Bụ Hải còn mu lớn. Dương Kỳ Nguyện tầm mắt khẽ run, đối đầu không nói, hiện tại nàng hoàn toàn gây mất cùng phu quân nhận nhau tưởng nghiệm, hai người chênh lệch quá xa, lớn đến nàng sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Mạc Thiên Thiên cũng tuyệt vọng, nàng biết một khi Hứa Tam Nhạn đột phá thành công, chính mình đem không còn cơ hội báo thủ. Thánh nhân cảnh a. Thánh nhân cảnh. Ngoài hoàn thành, Phong đạo nhân đưa mắt trông về phía xa, trong miệng thấp giọng nỉ non. Tưởng tượng lúc trước, vẫn là mình nhất thời hưng khởi đem hắn đặt vào thánh tông. Khi đó hắn bất quá chỉ là chút cơ cảnh mà thôi, cho tới nay mười mấy năm mà thôi, liền muốn thành thánh. Thực sự quá nhanh, nhanh đến không bình thường. Phong đạo nhân biết Hứa Tam Nhạn nhất định có dấu bí mật, nhưng bây giờ lại không người có tư cách tìm kiếm bí mật của hắn. Hơn nữa hắn không nghĩ ra Hứa Tam Nhạn vì sao không nạp cương phong nhập thể. Ngược lại mượn long mạch đột phá thánh cảnh, phương pháp này coi là thật có thể thực hiện sao? Chưa hề có người thử qua dùng loại phương pháp này đột phá. Phong đạo nhân hồi tưởng lúc trước Hứa Tam Nhạn hỏi chính mình vấn đề, cái gì là địa khí linh tinh. Lúc ấy Phong đạo nhân nói cho hắn biết, long mạch là địa khí linh tinh. Kỳ thật hắn chưa hề nói toàn, không chỉ là long mạch, rất nhiều tên xuyên đại sông đều dựng dục địa khí linh tinh, mặc dù khó tìm, nhưng tuyệt đối tồn tại. Nếu như Hứa Tam Nhạn dùng phương pháp này đột phá thánh cảnh, như vậy, Phong đạo nhân đôi mắt chớp động, người khác phải chăng cũng có thể. Hắn đã nghĩ đến về sau, đến lúc đó thiên hạ cách cục sẽ thay biến, năm vị thánh nhân cũng đã không thể vượt lên trên chúng sinh. Thế gian như Phong đạo nhân như vậy, bị nhốt hợp đạo viên mãn không dám thành thánh tu sĩ cũng không ít. Vẹn vẹn đồng tâm ma môn liền có 3-4 vị, thiên ý phục ma tự cùng Càn Quốc chỉ có thể càng nhiều. Lúc trước không ai biết có thể dùng địa khí linh tinh đột phá thành thánh, chỉ biết là nạp cương phong nhập thể, này phương pháp không chỉ có hậu hoạn cực lớn, hơn nữa xác suất thất bại cũng vô cùng cao. Nếu như Hứa Tam Nhạn hôm nay thành thánh, liền chứng minh phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Đến lúc đó khẳng định sẽ có người kìm nén không được nếm thử, như lại có người thành công, liền càng thêm giải thích rõ loại phương thức này không có đủ duy nhất tính. Phương pháp này giấu giếm là không đạt được, hôm nay Hứa Tam Nhạn tạo thành động tĩnh quá lớn, sẽ lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp thiên hạ. Như lấy loại phương pháp này thành thánh hậu hoạn càng nhỏ hơn. Như vậy năm vị thánh nhân đã định trước sẽ bị thời đại để lại vứt bỏ. A, hiện tại chỉ còn lại có 4 vị thánh nhân. Đoạn thời gian trước thiên ý phục ma tự thánh nhân bỏ mình, bọn hắn tất nhiên càng thêm sốt ruột, càng sẽ không kịp chờ đợi nếm thử. Mà địa khí linh tinh mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, về sau vì tranh đoạt vật này, chắc chắn gây nên vô số chém giết. Lợi một chữ này, nguy hại so loạn Vân Sơn thiên thai càng lớn. Thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt. Phong đạo nhân ánh mắt vô hồn, dường như đã thấy rất nhiều năm về sau Trung Châu. Đứng tại Phong đạo nhân lập trường, hắn ngược lại càng thêm hy vọng Hứa Tam Nhạn thành công. Đây cũng là vì thiên hạ người tu hành mở một đầu con đường mới. Có người hy vọng hắn thành công, nhưng càng nhiều người không hy vọng hắn thành công. Càn Hoàng một ngụm răng ngà kéo kẹt rung động, hắn không thể nuốt sống Hứa Tam Nhạn, mà hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cẩn trọng bất vả quốc sự, chưa từng ham hưởng lạc, mắt thấy quốc gia ngày càng cường thịnh, lại thảm tao tai vạ bất ngờ. Đầu tiên là loạn Vân Sơn thiên hai, lại là Bụ Hải, hiện tại ngay cả long mạch cũng bị mất. Bất luận Hứa Tam Nhạn thành công hay không, hắn đều đã định trước thất bại. Ung dung trời xanh, ác liệt tại chấm a. Phúc. Càn Hoàng ngẩng đầu ngóng nhìn trời xanh, nhất thời lòng dạ mất hết. Khuôn mặt mắt trần có thể thấy già đi rất nhiều, chật trước ngực một bụi mực, ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, phủ đầu ngã xuống, thánh tổ kiếm không trở ngại chút nào cắm vào dưới mặt đất, chỉ lưu lại trôi kiếm bên ngoài. Hứa Tam Nhạn đối với ngoại giới không có chút nào chú ý, hắn giờ phút này tất cả tâm thần đều đắm chìm trong tự thân bên trong, thiên đạo ấn ký tung bay ở sâu trong thức hải, mà kia xích hồng yêu long lại theo thông thiên huyết mang uốn lượn xoay quanh, bay vào bầu trời, liên đối Hứa Tam Nhạn tâm thần cũng theo đó bay xa. Không biết qua bao lâu, Hứa Tam Nhạn mở to mắt, lại phát hiện chính mình thân ở đám mây phía trên, phất tay đẩy ra mây mù nhìn xuống dưới, một thân ảnh đang đứng tại linh khí phong bạo bên trong, kia là chính hắn. Trong lòng còn có thiên địa, nhãn quan vật vật, phá tác thành thánh. Chương 480, xem thiên địa chương 480, xem thiên địa xem thiên địa. Hứa Tam Nhạn trong đầu xuất hiện ngắn ngủi mê mang, hắn giống như biến thành đầu kia xích hồng yêu long, hoàn toàn thoát ly thân thể trói buộc, như phiêu sợi thô giống như bay đãng tại bầu trời. Ánh mắt nhìn quanh hoàn thành, hắn thấy được ngất đi càn hoàng, thậm chí chú ý tới long bảo nơi ống tay áo nhiễm vết máu. Còn nhìn thấy Nguyên Tông Đồng, gương mặt giản mùa kia bên trên tràn đầy xoắn xuýt, Hứa Tam Nhạn có thể đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, nhất định là đang suy nghĩ phải chăng muốn chạy trốn. Đứng tại Kim Loan Điện một bên, Lâm Phàm cũng không thể đào thoát ánh mắt của hắn, Hứa Tam Nhạn hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy hắn. Còn có tránh tại trong sân hư vi, trên mặt một mảnh chưa tình hồn, nghĩ đến là vừa vận trận kia dư ba đưa nàng dọa cho phát sợ. Ánh mắt nhảy ra hoàng cung, thành nội rách nát khắp trốn, có bách tính bị đặt ở phế tích hạ khóc sợ gào khóc, cũng có người đầy mặt máu tươi không rõ sống chết. Hắn tiếp lấy thấy được Đường Hoàn Hoán, Phương Kinh Ca, Mạc Thiên Thiên, Hoan Hỷ Nhi, cùng Dương Kỳ Nguyện. Dương Kỳ Nguyện biến hóa hoàn toàn chính xác rất lớn, từ nguyên bản xấu xí bộ dáng biến xinh đẹp. Nhưng ở vào nằm trong loại trạng thái này Hứa Tam Nhạn, vẫn như cũng một cái liền đem nó nhận ra được. Mặc dù nhận ra nàng là chính mình cưới hỏi đàng hoàng lão bà, nhưng đấy lòng như cũng lật không nổi một tia gợn sóng, như trông thấy người xa lạ đồng dạng. Hắn cưới lao bà nhiều, không cần để ở trong lòng. Dưới mắt hết thảy tất cả đều rơi vào trong lòng, nhường hắn vô cùng mới lạ, Hứa Tam Nhạn chưa bao giờ có loại cảm giác này, trong lòng dâng lên mấy phần mê luyến. Loại cảm giác này giống như là một tôn toàn trí toàn năng, trưởng thiên nắm thần. Thế nhân, lại xương phản thần. Thì ra là thế. Hứa Tam Nhạn có một tia minh ngộ, cảnh giới danh tự cũng không phải loạn lên, tự nhiên có chỗ theo theo, giờ phút này cảm giác chính là phản thần cảnh tồn tại. Đây là Hứa Tam Nhạn chợt dừng lại một chút, hắn nhìn thấy một cái ngoài dự liệu người, Phong đạo nhân. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hứa Tam Nhạn kinh ngạc, Phong đạo nhân nổi danh không để ý tới thế tục, vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là theo đuôi tới mình? Tại Hứa Tam Nhạn đắm chìm trong loại cảm giác này thời điểm, dưới chân linh khí vòng xoáy ngay tại dần dần khôi phục bình ổn, không giống lúc trước như vậy của bạo, có thể hắn lại không phát giác gì. Suy nghĩ của hắn giống như là nhận một loại nào đó hạn chế, biến có chút khô khan, ngửa đầu nhìn lên, trong con mắt phản chiếu ra một mảnh mỹ lệ sắc thái. Hứa Tam Nhạn giờ phút này nhìn thấy bầu trời, lại cùng bình thường nhìn thấy khác nhau rất lớn, xanh thẳm bầu trời thật giống như bị hài đồng vẽ xấu vẽ linh tinh, vô số kim sắc đường còn cùng chạy xuôi màu xanh bối cảnh lẫn nhau xen kẽ, nhìn lâu trực khiếu não người nhân đau đớn, nhưng cẩn thận suy nghĩ, kia phức tạp trong hỗn loạn lại tràn ngập một loại nào đó quy luật, lại nhường hắn nhìn mê mẩn. Đây là Hứa Tam Nhạn đáy lòng nỉ non, thiên đạo. Những cái kia kim sắc đường cong chính là từng đạo thiên đạo ấn ký, phụ trách giữ gìn thế giới này vận chuyển bình thường, mà kia màu xanh bối cảnh, màn trời, thế giới này biên giới, tự từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua có người nhảy ra thế giới này. Dù là tu vi lại cao hơn, cũng từ đầu đến cuối lưu tại giới này bên trong, cũng chưa bao giờ có phương diện này ghi chép. Không, từng có ghi chép. Hứa Tam Nhạn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, năm đó tứ tôn cầu tiên tông bốn vị tiên nhân từng bố trí xuống đại trận, ý đồ huyết tế thiên hạ, luyện hóa một tôn vô tiền khoáng hậu bị thần, lúc ấy bọn hắn ôm mục đích, khả năng chính là đánh vỡ tầng này màn trời, đi xem một chút thế giới bên ngoài quan cảnh. Mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng bọn hắn đích xác thử qua. Làm Hứa Tam Nhạn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc, phía dưới linh khí vòng xoáy đã bắt đầu dần dần thu nhỏ, hắn nhưng lại không hay biết cảm giác. Mặc dù biến hóa không lớn, nhưng cái này cũng chứng minh đột phá đã bắt đầu đi vào đến ngược. Hơn nữa một khi linh khí vòng xoáy biến mất, Hứa Tam Nhạn nhục thân sẽ bại lộ tại không có chút nào phòng hộ trạng thái. Đến lúc đó càn quốc đám người có thể sẽ không bỏ qua cái này giết chết hắn cơ hội. Hứa Tam Nhạn không có phản ứng, vẫn như cũ cố gắng quan sát thiên cùng, giống như là bị thật sâu hấp dẫn không cách nào tự kiềm chế. Mỗi đầu thiên đạo đều đại biểu cho riêng phần mình quy tắc, Hứa Tam Nhạn có thể mơ hồ cảm giác được trong đó khác biệt, lại con đường càng thêm hưng thịnh, chỗ đối ứng thiên đạo ấn ký liền càng thêm chói mắt, trong đó có đủ nhất đại biểu tính, chính là cái kia đạo phát ra sắc bén khí tức thiên đạo ấn ký, kiếm đạo. Thế gian tu kiếm đạo người vô số kể, số lượng nhiều nhất, cho nên đạo này ấn ký cũng nhất rực sáng. Thế giới dựa vào thiên đạo giữ gìn, mà thiên đạo cũng quay chúng quanh thế nhân trưởng thành, cuối cùng hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hứa Tam Nhạn còn nhìn thấy xen lẫn thiên đạo ấn ký bên trên có một cái rõ ràng lỗ hổng, nơi này vốn nên cũng có một đạo ấn ký, giờ phút này lại biến mất, chính là bị Hứa Tam Nhạn sở đoạt đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, linh khí vòng xoáy càng thêm tiêu giảm, một đám tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ chờ vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán, cho hắn một kích chí mạng. Còn có người lặng yên lui ra phía sau, như thấy tình huống không đúng cũng tốt trước tiên chạy trốn. Hô, giữa sân tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió rít gào mà qua, Lâm Phàm ngậm miệng, bàn tay gắt gao nắm chặt chuôi kia đen nhánh trường kiếm, đốt ngón tay bởi vì kịch liệt dùng sức mà có chút trắng bệnh, hiện ra nội tâm của hắn cực không bình tĩnh, Lâm Phàm không biết mình có nên hay không ra tay. Mặc dù xuống núi trước đó đã quyết định cùng thánh tử ân oán thanh toán xong, nhưng chuyện tới trước mắt lại tràn đầy do dự. Thánh tử mặc dù lợi dụng hắn, nhưng đã từng đối ân tình của mình lại là thật sự. Xem Lâm Phàm cái này nửa đời, viết đầy bốn chữ lớn, do dự quả quyết. Linh khí vòng xoáy lại nhỏ đi, cái kia đạo trần trụi thân ảnh đã có thể thấy rõ ràng, nguyên bản quan tinh đài bắn ra kim quang sớm đã tiêu tán, bầu trời treo xích hồng sắc thiên đạo ấn ký cũng thu hồi thể nội, chỉ còn lại một đạo che kín long văn tinh hồng cổ sáng còn tại. Phong đạo nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hoàng cung cách đó không xa, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hứa Tam Nhạn, ánh mắt ngược lại theo long văn cổ sáng nhìn lên, mơ hồ có thể thấy được một đầu xích hồng yêu rồng quẩn xoáy tại thiên cung. Nguyên bản vô hình vô chất địa khí linh tinh chịu long mạch ảnh hưởng, biến thành kim long hư ảnh, lại bị Hứa Tam Nhạn luyện hóa, lúc này mới biến thành bây giờ yêu long bộ dáng. Dưới mắt linh khí vòng xoáy chỉ còn lại có một lớp mỏng manh, Hứa Tam Nhạn lại như cũng không có tỉnh lại ý tứ, phong đạo nhân trong lòng hy vọng giảm mạnh. Vẫn chưa được sao? Vốn cho rằng Hứa Tam Nhạn sẽ mở tích một đầu mới thành thánh con đường, nhưng hôm nay đến xem, cơ hội mong manh. Hô. Theo cuối cùng một đạo gió nhẹ lướt qua, vòng xoáy hoàn toàn tiêu tán thành vô hình, một thân ảnh không có chút nào phòng bị hiện lộ ra. Hứa Tam Nhạn tam nhãn đóng chặt, trên thân đỏ sẫm huyết văn lan tràn toàn thân, từng cục cơ bắp theo hô hấp không ngừng chập trùng. Chết. Có người sớm đã không kịp chờ đợi, tại vòng xoáy tản ra một nháy mắt liền lựa chọn ra tay, sắc bén trường kiếm đâm rách hư không trực chỉ Hứa Tam Nhạn mi tâm, thề phải đem nó một kích mất mạng. Bá, kiếm quang cực nhanh, chớp mắt là tới. Phong đạo nhân thất vọng lắc đầu, quay người muốn đi gấp, không có ý định xuất thủ cứu rút. Lâm Phàm khuôn mặt thất vọng, trong lòng ngũ vị tạp trần, có lòng cứu rút, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay ra trưởng. Thất bại sao? Dương Kỳ Nguyện nhắm mắt lại, trong đầu hồi ức quá khứ điểm thấp, cuối cùng là không đành lòng nhìn thẳng. Sợ. Đột nhiên, lưỡi kiếm nổ đùng bang vọng chân trời, một đôi mắt đang chậm rãi mở ra. Chương 481, Thánh nhân chương 481, Thánh nhân Phong đạo nhân giật mình trong lòng, đột nhiên ngừng chân. Lâm Phàm năm ngón tay nắm tay, đột nhiên ngẩng đầu. Dương Kỳ Nguyện hình như có cảm giác, đưa mắt trông về phía xa. Tình huống có biến. Thanh trưởng kiếm kia cùng Hứa Tam Nhạn mi tâm không đủ một tấc, đang run rẩy kịch liệt, mặc cho nó cố gắng như thế nào, cũng rốt cuộc khó mà tiến thêm, điên cuồng tiếng kiếm reo chính là từ nơi đây truyền đến. Một đôi con ngươi đen nhánh tràn đầy thâm thúy, trong con mắt không thấy bất kỳ sát thái, tựa như có thể thôn vệ bản vật. Băng thân kiếm mặt ngoài hiện hiện vết rạn, nhỏ xíu băng liệt âm thanh tại lúc này lộ ra vô cùng rõ ràng. Thẳng đến nào đó một tiết điểm, lưỡi kiếm cũng không chịu được nữa kinh khủng uy áp, trong nháy mắt tứ tán bay tứ tung, một tầng vô hình chấn động lướt qua đại địa, nhấc lên đầy trời cát bụi. Quanh quần quanh thân xích hồng sắc thông thiên cổ sáng thoáng qua trừ khử, bầu trời lại khôi phục nguyên bản sát thái. Nếu không phải hoàng cung phế tích xác minh lấy vừa mới phát sinh tất cả, tựa như trải qua một giấc mộng. Chẳng lẽ hắn? Phương Khinh Ca đầy mắt khó có thể tin. Thành thánh. Hoan Hỉ Nhi khẳng định trong lòng của hắn phỏng đoán. Thành thánh. Mạc Thiên Thiên khỏe miệng lộ ra mấy phần đắng chát, người với người chênh lệch, một số thời khắc so với người cùng heo chênh lệch còn lớn hơn, nhóm người mình còn đang vì đột phá luyện hồn mà bần rầu, người ta đã thành thánh. Phong đạo nhân trong mắt đột nhiên bộc phát nồng đậm sát thái, hắn thành. Hắn thế mà thật thành. Trợ ánh mắt quan sát tỉ mỉ Hứa Tam Nhạn thân thể, đáy mắt vui mừng càng thêm nồng đậm, trên người hắn không có máu đau nhức. Cái này chứng minh dùng phương pháp này đột phá thánh cảnh sẽ không lọt vào phản vệ. Lúc trước Trung Châu năm vị thánh nhân không được tùy ý ra tay, hơn nữa tùy tiện chưa từng lộ diện, chính là chịu máu này đau nhức kiềm chế. Bất luận là chính đạo công pháp thành thánh, vẫn là công pháp ma đạo thành thánh, máu này đau nhức đều như giỏi trong xương thoát khỏi không được. Mà bây giờ Hứa Tam Nhạn lấy địa khí linh tinh thay thế cương phòng, thế mà thật một lần nữa mở một đầu thông thiên đạo đường. Phong đạo nhân bởi vì tâm tình kích động đến mức thân thể rất nhỏ run rẩy, năm ngón tay gắt gao nắm chặt bầu rượu khó nén hưng phấn. Địa khí linh tinh. Địa khí linh tinh Phong đạo nhân đầy trong đầu chỉ còn lại có cái này một cái ý niệm trong đầu. Trái lại trong hoàng cung tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm, như là một nhân thất thần nhìn chằm chằm Hứa Tam Nhạn, không biết nên kết cục như thế nào. Hứa Tam Nhạn tạm thời không để ý đến bọn hắn, đầu tiên là rút đi đạo thể trở lại thân người, trước ngực xuất hiện tương đối rõ ràng lõm. Mặc dù đột phá thánh cảnh, nhưng lúc trước bị thương thế cũng không chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. T. Hứa Tam Nhạn hít sâu một hơi, khoe miệng chậm rãi lộ ra một đạo nụ cười. Trận nụ cười mở rộng, cũng không nén được nữa, điên cuồng cười ha ha, ha ha ha. Đủ kiểu kiếp nạn, như đẩy ra mây mù nhìn thấy mặt trời mới mọc. Một mai đắc thế, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Nội tâm kiềm chế thật lâu cảm xúc toàn bộ phóng thích, Hứa Tam Nhạn giống như điên dại ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười như quần quận lôi đình chuyển khắp kinh thành. Từ đây thiên hạ cách cục chấp nhận này cải biến, năm vị thánh nhân cũng không còn là tu hành cuối cùng, bởi vì có hắn. Hứa Tam Nhạn còn không biết năm vị thánh nhân chỉ còn lại có 4 vị chuyện, cho dù biết hắn cũng không thèm để ý Lâm Phàm một lời không phát, im lặng bay người rời đi, chuyện cho tới bây giờ hắn ở chỗ này cũng không còn tác dụng gì nữa. Thú hồ hắn một mực cũng không phát huy tác dụng, chỉ là tới sung làm một cái người chứng kiến thế gian nhiều một vị thánh nhân. Không có máu đau nhức. Tông nhân phủ một vị lão giả đang nhìn chòng chọc vào Hứa Tam Nhạn, ý đồ từ trên người hắn tìm tới một khối miệng vết thương. Dù là một khối nhỏ cũng tốt, hắn không muốn tin tưởng trên đời thật có hoàn mỹ đột phá thánh cảnh biện pháp. Đáng tiếc, Hứa Tam Nhạn cứ như vậy trần trụi thân thể mặc người xem xét, toàn thân trên dưới như bạch ngọc tạo thành, toàn thân không tì vết, chớ nói máu đau nhức, chính là một khối nhỏ vết sẹo đều không có. Đột phá thánh cảnh đem hắn nhục thân một lần nữa tạo nên, thể nội kinh mạch như đập lớn giống như dày rộng, mãnh liệt pháp lực lao nhanh trong đó, vô cùng thoải mái. Từ đây, Hứa Tam Nhạn rốt cuộc không cần lo lắng pháp lực không đủ dùng vấn đề, thiên địa linh khí nhập thể căn bản không cần chuyển hóa làm tự thân pháp lực, có thể tùy tâm điều động, như cánh tay vung chỉ. Lại sau khi đột phá chỗ tốt không đến mức này, tâm niệm vừa động, cả tòa kinh thành đều tại cảm giác của hắn bên trong, dù là Dương Kỳ Nguyện giật giật ngón tay hắn cũng biết, thậm chí Hương Phi trên quần lót thấm nước đái hắn đều thấy được. Tiểu nương môn không có tiền đồ, thế mà dọa bài tiết không kiềm chế. Hứa Tam Nhạn năm ngón tay hư nắm, cắm trên mặt đất thánh tổ kiếm xẹt qua một đạo lưu quang rơi vào trong tay, quang sáng thân kiếm ánh sáng phản xa choáng, nhìn cực kỳ bất phàm. Điều này đại biểu lấy càn quốc quyền lực trí cao thánh tổ kiếm rơi vào người ngoài trong tay, nhưng cũng không người dám tại nhiều lời. Hứa Tam Nhạn hai ngón đảo qua thân kiếm, xóa đi Càn Hoàng lưu lại khí tức, trôi kiếm này lần nữa biến thành vật vô chủ, bị hắn bỏ vào trong túi. Kiếm này mang cho hắn ấn tượng là cực sâu, kém một chút liền muốn mệnh của hắn. Nếu không phải Càn Hoàng tu vi quá thấp, khó mà phát huy kiếm này toàn bộ uy lực, Hứa Tam Nhạn chỉ sợ đã chết. Mà kia lúc trước dùng để trấn áp khí vận ngọc tỷ cũng bay vào trong tay, vật này đã bị Hứa Tam Nhạn ô nhiễm, linh vận mất hết, không còn tác dụng gì nữa. Hứa Tam Nhạn hẹp dài hai con ngươi khẽ híp một cái, nghe được lão giả kia tự nói, hiếu kỳ hỏi, cái gì máu đau nhức? Không đợi lão giả kia trả lời, điên nói thanh âm của người truyền đến, thánh nhân lấy địa khí linh tinh thay thế cương phong, quả thật từ xưa đến nay người thứ nhất vậy, mà còn lại năm vị thánh nhân mượn cương phong đột phá, bị thiên đạo phản vệ. Cho nên trên thân mọc đầy máu đau nhức lúc nào cũng tiếp nhận thống khổ, cần phục dụng huyết thực chậm lại. Phong đạo nhân xưng hô cũng thay đổi, không gọi nữa thánh tử, mà là xưng hô thánh nhân. Hứa Tam Nhạn bật cười lắc đầu, nghĩ hắn những năm này làm đủ trò xấu, dưới chân xương khô vô số kể. Bây giờ một chiêu đột phá, ngược lại là thành thánh người, coi là thật buồn cười. Nhưng hắn cũng không có bốn nắn xưng hô thế này, ngược lại dò hỏi, điện chủ sao lại tới đây? Kỳ thật Hứa Tam Nhạn đã sớm phát hiện hắn, nhưng không dành phản ứng hắn, ngược lại là Phong đạo nhân chính mình hiện thân. Phong đạo nhân nói thẳng, sinh lòng hiếu kỳ, cho nên tới đây quan sát. Hứa Tam Nhạn không tiếp tục để ý hắn, quay đầu nhìn về phía té xịu tại trên thềm đá Càn Hoàng, tay áo vung khẽ, chỉ nghe phanh một tiếng nổ vang, huyết vụ đầy trời phiêu đãng không trung, Càn Hoàng trong khoảnh khắc hải cốt không còn. Hoàng đế lại như thế nào, thân phận lại cao hơn thì phải làm thế nào đây? Trong mắt hắn không có gì sai biệt. Tại Hứa Tam Nhạn xem ra, thế nhân chỉ phân hai loại, một loại là hắn đánh thắng được, có thể dẫm tại dưới chân tùy ý lăng đục, dám can đảm phản kháng liền chỉ có một con đường chết. Một loại là đánh cung lại, muốn cung kính có thừa, chờ có thể đánh thắng lại dẫm tại dưới chân tùy ý lăng đục. Bây giờ phóng nhãn thiên hạ, có lẽ chỉ có kia năm vị thánh nhân đang giá bản thân mắt khác đối đãi. Không ngừng, Hứa Tam Nhạn liền nghĩ tới năm đó vượt qua vụ hải lúc, giấu ở vụ hải bên trong vô số yêu quỷ, trong đó người nổi bật cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không dám cắt nói tất thắng. Còn có vị kia tại Bách Thánh Bí cảnh gặp phải thiếu phụ, Giao Thiên Thánh Tông đại trưởng lão, nàng này thực lực có lẽ so năm vị thánh nhân còn kinh khủng hơn. Như vậy nghĩ đến, chính mình vẫn là phải cẩn thận chút, không thể vô ích tùy tiện. Hứa Tam Nhạn buốt lên mí mắt ngắm nhìn bốn phía, bị hắn ánh mắt đảo qua người đều là toàn thân run lên, đáy lòng run rẩy. Các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi đâu? Chương 482, Ngụy Thánh. Chương 482, Ngụy Thánh. Hứa Tam Nhạn mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng tất cả mọi người nghe ra trong lời nói ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Tựa như là Diêm La hạ đạt sau cùng thông điệp, muốn lấy mạng. Chạy! Kia tông nhân phủ lão giả hét lớn một tiếng, cực tốc hướng chân trời lao đi, những người còn lại cũng kịp phản ứng, riêng phần mình điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha. Hứa Tam Nhạn trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, bây giờ nghĩ chạy, chậm. A, đừng giết ta. Trong lúc nhất thời, cung thành uốn máu, huyết quang ngập trời, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng, có người gầm thét phản kháng, cũng có người một lòng chạy trốn. Đường Hoán Hoán quay người rời đi, cái này hoàng thành đã không có nàng đất dung thân, nàng quyết định muốn đi một cái Hứa Tam Nhạn tìm không thấy địa phương, nàng thực sự không nghĩ gặp lại người này. Phương Khinh Ca lắc đầu, trong lòng than nhẹ, quay đầu nhìn lướt qua Dương Kỳ Nguyện, phi thân hướng tông môn phương hướng bay đi. Dương Kỳ Nguyện không nói gì, cũng bỏ đi tiến lên nhận nhau ý niệm, theo Phương Khinh Ca rời đi. Hoan Hỷ Nhi cùng Mạc Tiên Tiên cũng lần lượt rời đi, bọn hắn muốn trở về cáo chi tin tức này. Mà Tự Long đạo nhân chờ một đám hợp đạo cảnh tu sĩ, bởi vì lúc trước theo Thiên Ý phục ma tự đi loạn Vân Sơn, cho nên không trong kinh thành, nếu là bọn họ không chết lời nói, hẳn là trực tiếp trở về sơn môn, sẽ không lại đến kinh thành. Sau 3 ngày, hai cái tin tức đồng thời truyền khắp thiên hạ, so lúc trước Thiên Ý phục ma tự thánh nhân cái chết còn muốn rung động lòng người. Một, Càn Quốc Long mạch bị đoạn, Càn Hoàng bỏ mình, bách quan toàn bộ phục chu, Càn Quốc quyền lực trung tâm bị triệt để phá hủy, ngay cả hoàng cung đều hóa thành một mảnh tử địa. Nghe nói máu tươi rót vào dưới mặt đất chừng một thước, bất luận bạch thiên hắc dạ đều là âm phong trận trận, oan khí trùng thiên. Trong hoàng cung ngoại trừ một chút phi tử, tỷ nữ, thái giám trốn tới bên ngoài, không có người nào mạng sống. Có bách tính cả gan thừa dịp bóng đêm vào cung, mong muốn trộm cầm chút bảo vật, lại có thể nghe thấy âm phong bên trong trộn lẫn lấy một loại nào đó quỷ dị gào thét, giống như là có quỷ hồn tại không cam lòng ai điếu, cực kỳ khiếp người. Như không người quản thúc, tùy ý phát triển, nói không chừng rất nhiều năm sau nơi đây sẽ sinh ra quỷ vật, trở thành lại một chỗ người sống chớ gần đường cùng. Thành nội bách tính nhao nhao thoát đi, không còn dám lưu lại cư nơi đây, hoàng thành dần dần biến thành một tòa thành không. Cái thứ hai tin tức, có người phá cảnh thành thánh, trở thành gần vạn năm qua vị thánh nhân thứ 6, mà lại là lấy một loại khác phương thức thành thánh, càng thêm làm cho người ta chú ý lại phương pháp này không nhận thiên đạo phản vệ, trên thân không dài máu đau nhức, còn có thể tùy ý ra tay, điểm này có thể so sánh còn lại 5 vị thánh nhân cộng lại uy hiếp còn mu lớn. Huống chi vị này thánh nhân đạo đức danh giới cuối cùng cực kỳ linh hoạt, hoặc là nói căn bản không có gì danh giới cuối cùng, điểm này nhìn hắn đã làm chuyện liền có thể cảm thấy một hai. Trước đó thánh nhân tựa như là một loại nào đó đại uy lực, có chấn nhiếp tính vũ khí, bình thường không thể lấy ra dùng, cũng dùng không nổi, nhưng là ngươi phải có, chỉ có ngươi có, mới được xưng tụng trùng châu đỉnh tiêm tu hành tông môn. Có thể vị này tân tấn thánh nhân lại khác, hắn có thể đem chấn nhiếp tính vũ khí xem như vũ khí thông thường đến sử dụng, còn không có hạn chế, tùy tâm sử dụng. Quan trọng nhất là, cái này hai thì tin tức nhân vật chính lại là cùng một người, Hứa Tam Nhạn. Đồ sát hoàng cung người là hắn, phá kính thành thánh người cũng là hắn. Bắt đầu từ hôm nay, cái tên này hoàn toàn vang vọng thiên hạ, không ai không biết, không người không hiểu. Ngay cả thân ở vụ hải bên trong Ngư Am Vi đều nghe được cái tên này. Theo vụ hải phạm vi chậm chậm mở rộng, đã có thật nhiều thành trì đặt vào trong đó, hơn nữa Ngư Am Vi cô độc lâu, thích nhất thám thính ngoại giới tin tức, tu hành giới chuyện lớn chuyện nhỏ đều chạy không khỏi lỗ thai của nàng. Bây giờ nàng tòa kia trong lầu các còn nuôi nốt mười mấy người, đều là ven đường cướp giật tới, nam nữ già trẻ đều có, ngày bình thường nhàn rỗi không chuyện gì theo nàng tâm sự, nói một câu biến hóa của ngoại giới, cũng tốt không hài lòng. Hứa Tam Nhạn. Ngư Am Vi cũng không biết, cái này Hứa Tam Nhạn chính là mấy năm trước tại Bách Thánh Bí cảnh thấy qua người kia, cũng không biết mình còn có một khối nhỏ móng chân trong tay hắn. Mượn địa khí linh tinh đột phá thánh cảnh, phương pháp này cũng là cùng Giao Thiên Thánh Tông giống nhau, so kia đổ vứt đi cương phong nhập thể tốt hơn nhiều lắm. Ngư Am Vi bĩu môi, thần sắc ở giữa tràn đầy đối kia năm vị thánh nhân kinh thường. Nàng đi ra trước đó cũng không nghĩ đến, tu hành giới chuyển thừa thế mà đoạn tuyệt lợi hại như vậy, liền đối liền thành thánh phương pháp đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử, càng không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ngu đến mức mượn cương phong đột phá, hơn nữa còn thành công. Kỳ lạ nhất là, thế mà còn có người bắt trước, liên tiếp xuất hiện năm vị thánh nhân. Nguyên bản nàng còn đối kia năm vị thánh nhân trong lòng còn có cảnh giác, sợ bọn họ đối với mình hợp nhau tấn công. Bởi vì thực lực bản thân không lớn bằng lúc trước, như lấy một địch năm nói không chừng thật là có nguy hiểm. Có thể từ khi nhìn thấy kia con lửa chọc thánh nhân sau, nàng liền rốt cuộc không lo lắng. Cái này cũng có thể để thánh nhân, chỉ là khoác lên một tầng thánh nhân ra mà thôi, nội hạch nhưng vẫn là hợp đạo cảnh, xem như xen vào hợp đạo cùng thánh nhân ở giữa, so bình thường hợp đạo cảnh mạnh hơn rất nhiều, nhưng so sánh với chân chính thánh cảnh lại yếu một ít. Nguy thánh. Ha ha ha. Ngư Am Vi kìm lòng không được phát ra tiếng cười, nói đến bọn hắn cũng coi như lợi hại, thế mà mở ra một cái cảnh giới mới. Cũng may truyền thừa rốt cục tại lúc này thêm lên, có Hứa Tam Nhạn án lệ thành công, hậu bối tu sĩ rốt cuộc không cần nhiều đi đường quanh co. Cũng coi như là một chuyện tốt. Go. Tiếng chó sủa vang vọng sơn lâm, Tuân An Thải đi theo thất đầu khuyển ở trong rừng phi nước đại, kết lực đuổi theo phía trước giá thú, đi theo phía sau mấy chục cái khuyển tộc người. Siêu, trường mâu xẹt qua giữa không trung, tinh chuẩn đem giá thú phần bụng xuyên qua, thất đầu khuyển bổ nhào tiến lên cắn một cái đoạn con mồi yết hầu, máu tươi theo răng nanh chảy xuống, giá thú dây rủa một lát mất đi khí tức. Hô. Tuân An Thải lau cái chán mồ hôi, sắc mặt có chút mỏi mệt. Mặc dù trước đó không lâu thành công vượt qua lần thứ 7 cầu phúc, thân thể cường tráng, nhưng cũng chịu đựng không được mấy ngày liền buôn ba, bọn hắn tại núi rừng bên trong đã đi săn hơn 10 ngày, cũng nên về nhà. Bây giờ Tuân An Thải sớm đã rút đi đã từng ngây ngô, giữa cử chỉ gọn gàng mà linh hoạt, rất có uy nghiêm, càng lúc càng giống một vị hợp cách tộc trưởng, khuyển tộc cũng tại nàng dẫn đầu dưới ngày càng cường thịnh, lại thêm thiếu đi xà tộc cùng hùng tộc cạnh tranh, đồ ăn càng thêm dồi dào, cho nên năm nay lại tăng thêm không ít con mới sinh. Chỉ là mỗi lần trông thấy trong bộ tộc hải tử, trong đầu của nàng luôn luôn nhớ lại đã từng nam nhân kia, cái kia giúp nàng rất người bận rộn. Thậm chí chính mình ngồi lên tộc trưởng chi vị đều là hắn ở sau lưng đẩy tay. Cũng không biết hắn qua như thế nào, vì cái gì lâu như vậy vẫn chưa trở lại nhìn nàng một cái, là tức giận sao? Tuân An Thải cũng không biện pháp, nàng là tộc trưởng à, khẳng định phải là bộ tộc cân nhắc, lúc trước Hứa Tam Nhạn khẩu vị quá lớn, nàng không thỏa mãn được, cũng không có khả năng thỏa mãn. Ai? Tuân An Thải lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, đem đoạn này ký ức phong tồn. Trở về đi. Một đoàn người mang theo đại lượng con mồi trở về bộ lạc, đem việc vật thu xếp tốt sau, Tuân An Thải dọc theo đi vô số lần đường nhỏ trở lại sân động, không chờ nàng đi vào, thất đầu khuyển tựa như là phát hiện gì rồi, đột nhiên hưng phấn sủa loạn một tiếng. Ùng. Chương 483, lại vào bí cảnh chương 483, lại vào bí cảnh Tuân An Thải nhướng mày. Trong sơn động có người. Là ai? Trở về. Dịu dàng tiếng nói từ trong sơn động truyền ra, ngay sau đó xuất hiện một cái mặt mỉm cười thân ảnh, người mặc trường bào màu xanh nhạt, tóc đen đầy đầu dùng một cây tiện tay gãy lấy nhánh cây quận tại sau đầu, ôn hòa thần thái cực kỳ giống nho nhã tiên sinh dạy học, mảy may nhìn không ra đây là một cái giết người không tính toán thị huyết ma đầu. Chính như Đường Hoan Hoan nói tới, hắn rất có thể ngụy trang, thường thường đem chính mình ăn mặc thành một cái ôn nhã quân tử, kỳ thực lại là một cái chính cống âm hiểm tiểu nhân. Ngươi trở về rồi. Tuân An Thải ánh mắt lộ ra nồng đậm vui vẻ. Nhưng nàng vẫn là gắt gao đè nén chính mình, không có nhào lên. Nhưng thất đầu khuyển cũng mặc kệ nhiều như vậy, vòng quanh Hứa Tam Nhạn điên cuồng xoay quanh, đầu lưỡi không ngừng liếm láp bàn tay của hắn, lộ ra cực kỳ thân thiết. "Ừm, trở lại thăm một chút." Hứa Tam Nhạn tùy ý nhẹ gật đầu, liền ngồi xổm người xuống đùa thất đầu khuyển, hắn chân tâm ưa thích con chó này, lúc trước nó còn đã cứu mạng của mình đâu. Tuân An Thải không biết nên nói cái gì, sững sờ đứng tại chỗ. Hứa Tam Nhạn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt theo cặp kia cường kiện hữu lực bắp chân chậm chậm hướng lên, đảo qua màu đồng cổ đùi, rơi vào bên hông quấn lấy một khối da thú bên trên. Gia thú che kín bộ vị mấu chốt, nhưng cái này bộ vị Hứa Tam Nhạn lại cũng không lạ lắm, từng có lúc hắn cũng điên cuồng thăm dò qua nơi đó, thậm chí lưu lại qua chân quý tinh hoa. "Theo ta đi anh hồn sơn nhìn một cái a." Hứa Tam Nhạn nhìn về phía môi của nàng, vẫn như cũ như vậy sung mãn, chỉ là không biết rõ nàng có hay không đánh răng. "Đi làm cái gì?" Tuân An Thải tâm tình kích động trong nháy mắt rút đi hơn phân nửa, thoáng để cao cảnh giác, bộ lạc trong lòng nàng thủy chung là vị thứ nhất. Hứa Tam Nhạn cười cười, nhìn xem các ngươi quỷ thần, rốt cuộc là thứ gì? Ngươi có ý tứ gì? Tuân An Thải hảo tâm tình hoàn toàn biến mất, nàng nghe ra Hứa Tam Nhạn trong giọng nói bất kính, trong lòng nổi lên tức giận, trong lòng nàng khuyển thần là trí cao vô thượng, nó trọng yếu tính không gì sánh được, chớ nói Hứa Tam Nhạn, chính là nàng tính mạng của mình đều không có khuyển thần trọng yếu. Thất đầu khuyển cũng phát giác được bầu không khí khác thường, chậm chậm tránh thoát Hứa Tam Nhạn nuốt ve, chậm rãi lui lại. Hứa Tam Nhạn lơ đến vô vỗ tay đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng Tuân An Thải. Mặc dù nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng không có một tia nhiệt độ, hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm nhận được Tuân An Thải phẫn nộ, Hứa Tam Nhạn cũng không e ngại, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ hắn đột phá thánh cảnh, phương tiểu thế giới này quy tắc đã hạn chế không được hắn. Là thời điểm để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là phản thần cảnh cường giả. Hắn lần này đến đây mục đích đúng là anh hồn sơn, hắn cũng rất tò mò kia cái gọi là quyền thần rốt cuộc là thứ gì. Là yêu, vẫn là không chết sạch sẽ thượng cổ tàn hồn. Hứa Tam Nhạn không được biết. Kỳ thật tại Tuân An Thải trở về trước đó, mình đã đi qua, nhưng lại không nhìn ra cái gì dị dạng. Ngoại trừ tinh tế một chút bên ngoài, cùng nó tượng đá cũng không đặc biệt, hắn suy đoán khả năng cần cầu phúc nghi thức mới có thể khiến tượng thần phát ra thần dị. Tuân An Thải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu vì việc này mà đến, liền mời trở về đi. Hứa Tam Nhạn lắc đầu, nếu như ta nhất định phải nhìn một cái đâu, cái kia chính là cùng khuyển tộc là địch. Tuân An Thải không chút nghĩ ngợi nói, không để ý chút nào cùng ngày xưa thể diện. Hai người từ biệt đã 2 năm, năm đó tình cảm mặc dù tại, nhưng cũng theo thời gian tiêu hao rất nhiều. Huống hồ Tuân An Thải cũng không còn là lúc trước cái kia ngơ ngác ngốc ngốc tiểu nữ hài, nàng hiện tại là tộc trưởng. Vậy nhưng không thể kìm được ngươi. Hứa Tam Nhạn cười một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ một đạo ma chủng, trực tiếp hướng Tuân An Thải đỉnh đầu ấn đi. Tuân An Thải lập tức khẽ giật mình, lâm vào mở mịt bên trong. Phương tiểu thế giới này cấm linh quy tắc đối với hắn lại không hiệu quả. Mặc dù thế giới này không có linh khí, pháp lực của hắn dùng qua về sau không cách nào bổ sung, nhưng chỉ dựa vào khí hải bên trong pháp lực, cũng đầy đủ đem thế giới này tới lui lui đổ sát 3-4 khắc cả. Cái gì gọi là thánh cảnh? Cái này kêu là thánh cảnh. Thánh cảnh không phân giai đoạn trước hậu kỳ, chỉ cần đột phá, pháp lực liền có thể lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thiên địa linh khí theo hắn lấy dùng, bởi vậy phân chia cũng không có ý nghĩa. Ừm. Hứa Tam Nhạn đột nhiên nhướng mày, trong mắt chứa ngạc nhiên nhìn qua Tuân An Hải, hắn cảm giác chính mình ma chủng dường như bị thứ gì ngăn lại ngăn cản, cũng không tiến vào Tuân An Thải thức hải. Hẳn là quyền thần xuất thủ. Ngươi đối ta làm cái gì? Tuân An Thải đột nhiên lấy lại tinh thần, nổi giận trách móc, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng cảm giác chính mình giống như bị thứ gì khống chế, hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực. Tộc trưởng, là hắn. Âm thanh vang dội dẫn tới quyền tộc đám người, đem Hứa Tam Nhạn bao bọc vây quanh, có người nhận ra Hứa Tam Nhạn, không khỏi kinh ngạc mở miệng, hắn lại tới. Hứa Tam Nhạn lại không để ý tới bọn hắn, phát ra thần thức truy tìm vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất kia cỗ chấn động, cho đến đi vào nào đó một nơi. Ha ha, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này. Hứa Tam Nhạn cười, hắn tìm tới kia cỗ chấn động xuất xứ, chính là anh hồn sơn hạ. Nếu ngươi không đi, chớ trách ta không để ý ngày xưa tình cảm. Tuân An Thải nghiêm nghị trách móc, nàng còn vọng tưởng lưu lại một phần thể diện. Hứa Tam Nhạn tùy ý lườm nàng một cái, không được xía vào nói, theo ta đi anh hồn sơn. Giết. Tuân An Thải cũng không còn nói nhảm, quyền thần không cho phép kẻ khác khinh nhận, bất luận là ai. Vừa dứt tiếng, Tuân An Thải thân hình thoát một cái liền muốn xông lên, nàng đã 7 lần cầu phúc, chính là lao tộc trưởng tại thế cũng không nhất định có nàng lợi hại, lực lượng cường đại mang cho nàng không có gì sánh kịp tự tin. Huống hồ còn có gần 100 vị tộc nhân tương trợ, trong đó thậm chí có 10 mấy vị 5 lần, 6 lần cầu phúc cường giả, chính là Hứa Tam Nhạn thủ đoạn lại quỷ dị cường đại, nàng cũng không tin chính mình thất bại. Là thời điểm kết thúc đoạn này nghiệt duyên. Có thể kịch bản nhưng lại chưa như nàng dự đoán như vậy phát triển, Tuân An Thải phát giác không đúng, quay đầu hướng nhìn một phía, chỉ thấy đám người tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ không nhúc đích, con người tán loạn, thần trí mê mang, ngay cả trong bộ lạc mấy trăm đầu chó cũng hoàn toàn không có phản ứng, tựa như khôi lỗi một điều. Một màn này rơi vào Tuân An Thải trong mắt, trong nháy mắt làm nàng trong lòng run mạnh, cảm thấy da đầu run lên. Các ngươi, theo ta đi anh hồn sơn. Hứa Tam Nhạn ngữ khí bình thản lại nói một lần. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Tuân An Thải sợ hãi trong lòng, ngay cả âm thanh đều không giống lúc trước như vậy lực lượng 10 phần. Hứa Tam Nhạn lắc đầu, nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy một người rút ra bên hông trường đao, không chút do dự hoạch hướng mình cái cổ, theo thử một tiếng phun tung tóe âm thanh, máu tươi bay vụt, một khỏa cực đại đầu lâu hướng về sau gãy đôi, cái hốt đâm vào phía sau lưng, chỗ cổ chỉ còn lại một tầng thật mỏng da thịt tương liên. Cây đao này vẫn là lúc trước Hứa Tam Nhạn từ ngoại giới mang tới đám kia. Dừng tay. Tuân An Thải ngữ khí bén nhọn, phi thân một quyền đập ầm ầm hạ, dưới cái nhìn của nàng chỉ cần giết Hứa Tam Nhạn, tộc nhân liền phải cứu được. A. Hứa Tam Nhạn khinh thường lộ rõ trên mặt, nhẹ nhàng phất tay, một màn ánh sáng đem Tuân An Thải gắt gao trói lại, thân thể treo giữa không trung hiện lên dựng cung sắn tiến trạng không thể động đậy. Giờ phút này nàng bên hông da thú váy đang cao cao dơ lên, lộ ra một mảnh thần bí rừng rậm. Chương 484, Huyền Thần chương 484, Huyền Thần động tác mặc dù xấu hổ, nhưng Tuân An Thải lại không có phương diện này ý thức, ngược lại mặt đỏ bừng muốn tranh thoát trói buộc. Có thể Hứa Tam Nhạn chính là đường đường thánh cảnh cường giả, há lại nàng có thể phản kháng? Ngươi làm cái gì? Tuân An Thải lần thứ nhất kinh nghiệm quỷ dị như vậy chém giết, cũng không thấy đối phương có động tác gì, chính mình liền không thể động đậy, như trên tất thịt cá mặc người chém giết, loại cảm giác này làm nàng trong lòng vô cùng bối rối. Hứa Tam Nhạn nhưng cũng không đội mà đối nàng làm những gì, khẽ ngoắc một cái, một thanh trường đao bay vào trong tay, đầu ngón tay phất qua lưỡi đao, sắc bén cảm giác đâm thẳng ngón tay, có thể thấy được cây đao này chủ nhân đối với nó rất là bảo vệ. Bá, trường đao sẽ qua, bên cạnh quyển tộc người một đầu máu cánh tay phóng lên tận trời, huyết tương rơi đầy đất, người kia lại không nhúc nhích, giống như là không cảm giác. Giúp ta một việc, ta thả các ngươi mạng sống, như thế nào? Hứa Tam Nhạn cười quay đầu nhìn về phía Tuân An Hải, tích tích máu tươi theo lưỡi đao nhỏ xuống, rất giống một cái lãnh huyết đồ tể. Ngươi mơ tưởng? Tuân An Thải nghiêm nghị trách móc, mặt mũi tràn đầy hung ác bất khuất. Chính là hắn không nói Tuân An Thải cũng biết hắn đánh lấy ý định gì. Thân làm quyền tộc tộc trưởng, Tuân An Thải tuyệt sẽ không phản bội quyền thần. Nơi đây loạn tượng dẫn tới càng ngày càng nhiều quyền tộc người. Nhưng vô luận nam nữ già trẻ, khi đi tới khoảng cách nhất định sau, tất cả đều như con rối ngây người nguyên điểm. Gặp nàng cự tuyệt, Hứa Tam Nhạn cũng không nói nhảm, sắc đao gác ở một người trên cổ chậm rãi huy động, da thịt ở giữa vỡ ra một đạo chỉnh tề lỗ hổng. Bụt, hơi chút dùng sức, cực đại đầu lâu thoát ly, thi thể không đầu khuynh đảo. dừng tay. Hứa Tam Nhạn tùy ý nàng dãy rùa gào thét, cũng không hề lay động, tự mình đi hướng tiếp theo người, động tác không vội không chậm, thậm chí có thể rõ ràng nghe được lưỡi đao cắt đứt làn da thanh âm. Tuân An Thải trong mắt hận ý ngập trời, tinh hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Tam Nhạn, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Khuyên tộc người tính mệnh tại Hứa Tam Nhạn trong mắt cùng sâu kiến không có gì khác biệt, tiện tay bóp chết hắn đều ghét bỏ làm bẩn ngón tay của mình. Nếu như khi hắn giết sạch khuyên tộc tất cả mọi người sau, Tuân An Thải vẫn như cũ không đồng ý, quên đi, chỉ có thể chính mình nếm thử có thể hay không tìm tới quyền thần bí mật. Kỳ thật đối với quyền thần, Hứa Tam Nhạn cũng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi, nhưng đối quyền tộc mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Hắn là ma đầu, điểm này Hứa Tam Nhạn chưa từng không thừa nhận, hại người ích ta sự tình hắn biết làm, hại người không lợi mình sự tình hắn có đôi khi cũng biết làm, liền giống với giờ phút này. Phụt, một bên suy tư, động tác trên tay cũng không ngừng nghỉ, đã có hai mươi mấy cái quyền tộc thân người thủ chia liễu, Hứa Tam Nhạn liếc nhìn một vòng, tìm kiếm vị kế tiếp kẻ may mắn. Dừng tay a. Tuân An Thải khóc lóc kể lể lấy cầu khẩn, ngựa khí tràn đầy bi thống, nàng thân làm tộc trưởng, đã không thể phản bội quyền thần, lại không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân bỏ mình, kẹp ở giữa tiến thối lưỡng nan, nàng hận không thể chết chính là mình. Hứa Tam Nhạn dừng tay quay đầu, trường bào màu xanh nhạt chưa từng nhiễm một chút vết máu, nụ cười cũng vẫn ôn hòa như cũ, đáp ứng. Ta. Gặp nàng do dự, Hứa Tam Nhạn lần nữa dựng lên trường đao, Tuân An Thải liền bi phẫn giống to, ta đồng ý. Hứa Tam Nhạn vui mừng gật đầu, này mới đúng mà, đều tại ngươi, sớm một chút bằng lòng chẳng phải không có nhiều như vậy chuyện đi, ngươi nhìn một cái, bạch bạch chết nhiều người như vậy. A. Tuân An Thải đau khổ cười một tiếng, lòng như cho nguội. Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, lúc trước cùng nàng cùng giường chung gối, ngày đêm trên miên, thì ra là như vậy một người, như thế tàn nhẫn tuyệt tình. Hứa Tam Nhạn giải khai trói buộc, mang theo Tuân An Thải hướng Anh Hồn Sơn bay đi, túi xuống con ngươi nhìn lướt qua ngây người nguyên địa mấy trăm khuyển tộc người, hờ hững thu hồi ánh mắt. Kỳ thật bọn hắn có chết hay không đã không có gì khác biệt, ma chủng một khi gieo xuống, liền không cách nào lấy ra, bọn hắn sắp hết thân thụ tới Hứa Tam Nhạn khống chế, cũng không còn cách nào khôi phục độc lập nhân cách. Mà Tuân An Thải còn ngốc ngốc coi là, chỉ cần Hứa Tam Nhạn buông tha bọn hắn liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. A. Anh Hồn Sơn hạ, Tuân An Thải quỳ gối quyền thần tượng đá trước, hai mắt sớm đã ẩn đầy nước mắt, trong lòng thật giống như bị đao nhọn sinh dốc thịt, vô cùng thống khổ. Nhưng trung quy muốn làm ra lựa chọn, hoặc là từ bỏ quyền thần, hoặc là từ bỏ tất cả tộc nhân. Hiển nhiên, Tuân An Thải lựa chọn từ bỏ cái trước. Tộc nhân nếu như chết sạch, cho dù quyền thần còn tại, quyền tộc cũng cùng hủy diệt cũng không có gì khác biệt. Hứa Tam Nhạn hướng về phía quyền thần tượng đá bĩu bĩu môi, "Ấy, đi thôi." Tuân An Thải trong lòng đẫm máu và nước mắt, quay đầu nhìn về phía Hứa Tam Nhạn, trong ánh mắt toát ra một tia cầu khẩn, đã thấy Hứa Tam Nhạn không nhúc nhích chút nào, chỉ là cường ngạnh nhìn chằm chằm nàng. Tuân An Thải không cách nào, đành phải hai tay run run móc ra mấy quả địa mạch thạch, chắp tay trước ngực thành kính hướng phía tượng thần tế bái, hai hàng thanh lệ từ đáy mắt trượt xuống đến quẹ miệng, bên môi tràn đầy đắng chát hương vị. Hứa Tam Nhạn đứng yên một bên nhìn chăm chú lên, theo Tuân An Thải bờ môi nhúc nhích, ý nào đó không hiểu tế văn từ nàng trong miệng tốt ra, song trưởng ở giữa địa mạch thạch nổi lên tinh quang, hóa thành một sợi cổ sáng bắn vào tượng thần bên trong. Bá, thoáng chốc, tượng thần tựa như sống lại, xám xanh tĩnh mịch tượng đá hai mắt có hào quang. Tại Hứa Tam Nhạn cảm giác bên trong, dường như có đồ vật gì từ Anh Hồn Sơn hạ tràn vào trong tượng đá. Giao phó tượng đá sinh mệnh, đây chính là quyền thần. Hứa Tam Nhạn có chút hăng hái đánh giá tượng thần, thứ này giống như có thần trí, nhưng lại cũng không cao. Biết rất rõ ràng Hứa Tam Nhạn ở chỗ này nó còn dám tới, có lẽ là bởi vì nó không cách nào cự tuyệt Tuân An Thải triệu hoán. Hô, Hứa Tam Nhạn trong tay một đoàn cuồng bạo khí lưu ngưng tụ, chợt phi tốc đánh vào tượng thần dưới đáy, lập tức truyền đến một tiếng nổ vang, nhưng mà tượng thần lại cứng chắc lấy cũng không ngã xuống. Ngươi, Tuân An Thải gắt gao cắn răng, đau lòng nhìn qua tượng thần, nàng từ đầu đến cuối không rõ Hứa Tam Nhạn muốn làm gì, vì sao muốn đối tượng thần độc thủ. A. Hứa Tam Nhạn hơi có kinh ngạc, thế mà gánh vác, thế là liền không còn lưu thủ, trong hư không phát họa ra một đạo kiếm ảnh hình dáng, thanh tổ kiếm từ hư chuyển thực rơi vào trong tay. Bá, kiếm quang phất qua, tượng thần lại gánh không được, đầy trời đá vụn tung bay, quyền thần tinh tế tượng đá che kín vết dạng, theo vết dạng chậm rãi mở rộng, đạo đạo tinh quang từ khe hở bên trong để lộ ra đến. Và anh, cho đến giới hạn, tượng thần lại gánh không được cầm vang nổ tung, một đôi trống rỗng ánh mắt cách đá vụn cùng Hứa Tam Nhạn đối mặt. Cái này trống rỗng, là vật lý trên ý nghĩa chỗ trống, chỉ có hai cái đen nhánh hốc mắt, không thấy ánh mắt. Ngươi là? Quyền thần. Tuân An Thải trợn mắt hốc mồm nhìn qua tượng thần trung tâm tia sáng kia màu thân ảnh, lòng tràn đầy khó có thể tin. Quyền thần thế nào lại là bộ dáng này? Hứa Tam Nhạn cũng thoáng cảm thấy ngoài ý muốn, tượng thần nội bộ thế mà khảm nạm lấy một bộ nhân loại khung xương, không có nửa điểm trong máu thịt bẩn. Tinh quang chính là từ khung xương bên trên tán phát, giống như là độ một tầng kim thân. Thứ này là tử vật vẫn là vật sống? Hứa Tam Nhạn hiếu kỳ dò xét, thôi động pháp lực đem nó tách rời ra, nó cũng không có dãy rủa, càng không cảm giác được nửa điểm chấn động, cho là tử vật không nghi ngờ gì. Tiểu thế giới này thần chính là thứ như vậy. Hứa Tam Nhạn hơi có hơi thất vọng, chuẩn bị đưa nó thu lại rời đi nơi này. Khi hắn xoay người trong nháy mắt, khung xương chống rông hốc mắt chợt nổi lên u quang, chữ câu câu nhìn chằm chằm Hứa Tam Nhạn phía sau lưng.